Liễu Ngọc đứng dậy nhìn thấy Phương Giật Thiên đang thu dọn bát đĩa, vội nói. Giật Thiên, Giật Thiên, em không cần đụng vào, để chị là được rồi sáu. Nàng nói xong liền vội vã đi sang chỗ Phương Giật Thiên, chính là muốn ngăn cản hắn thu dọn bát đĩa, nhưng không ngờ, nàng đi quá vội, trên mặt đất có chút nước, vì vậy Liễu Ngọc nhất thời bị trượt ngã, nàng không nhịn được hét lên một tiếng, cả người trượt ngã xuống đất. Phương Giật Thiên nghe được thanh âm của nàng, rõ ràng thấy toàn bộ thân thể Liễu Ngọc sắp ngã, vội vàng buông bát, thân thể lóe lên, đồng thời cánh tay phải giằng ra, trước khi Liễu Ngọc ngã xuống kịp đỡ lấy người nàng. Đống từ cánh tay truyền lên cảm giác no tròn sung mãn lại cực kỳ mềm mại khiến cho Phương Giật Thiên thất kinh, hắn nhìn xuống thấy rõ ràng, cánh tay mình đang gắt gao đặt tại bộ ngực phong mãn của Liễu Ngọc. Chương 41, xấu hổ trong nhà vệ sinh. Phương Giật Thiên liếc mắt nhìn, thấy cánh tay mình trực tiếp áp trọn hai ngọn núi cao ngất mềm mại của Liễu Ngọc, hơn nữa, chúng còn đang bị tay hắn đè ép đến biến hình. Giờ gờ nói gọn lại là bóp cười tít mắt đấy mà, nờ bờ, hắc hắc, lao huyết chỉ nghĩ bậy là nhanh. Hắn trong lòng hít một ngụm lãnh khí, thầm nghĩ khó trách sao cánh tay lại thấy mềm mại như vậy, nguyên lai là. Có lẽ tình huống như vậy hắn trải qua cũng khá nhiều lần, nên xử lý cũng không có chút hoang mang, mặt không đỏ tim không run đỡ thân thể Liễu Ngọc đứng thẳng ổn định rồi buông tay, nắm lấy cánh tay Liễu Ngọc, thân thiết hỏi. Ngọc tỷ, không có việc gì chứ? Không, không có việc gì, không có việc gì, ôi, làm chị sợ muốn chết. Liễu Ngọc khẽ thở ra, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lên ngực mình, có lẽ chuyện vừa rồi làm nàng quá hốt hoảng. Bởi vậy cũng không để ý đến cánh tay Phương Giật Thiên tiếp xúc thân mật với bộ ngực của mình. Không sao là tốt rồi, có lẽ, sàn nhà chỗ này bị trơn, đi lại cẩn thận một chút. Phương Giật Thiên cười cười, dặn nói. Liễu Ngọc gật gật đầu, nói. Cảm ơn em, đúng rồi, em ra phòng khách nghỉ ngơi đi, chị thu dọn một lúc là xong. Chiếm tiện nghi Liễu Ngọc, nhưng nàng lại nói cảm ơn, điều này làm Phương Giật Thiên có chút ngượng ngùng, hắn cười nói. Ân, vậy em ra ngoài phòng khách chơi cùng Thi Thi. Liễu Ngọc mỉm cười gật đầu, men rượu say làm mặt nàng ửng hồng, trông như trái đào chín, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Liêu Thi Thi ở phòng khách đang chơi búp bê, nhìn thấy Phương Giật Thiên đi tới ngọt ngào cười, nói. Phương ca ca, ăn no rồi ạ. Ăn no rồi, anh đang suy nghĩ ngày mai mua quà gì tặng em cho tốt đây. Phương Giật Thiên ngồi bên cạnh Liễu Thi Thi, nghiêng đầu suy nghĩ, sau chuyển về hướng Liêu Thi Thi hỏi. Thi Thi, nói cho Phương ca ca nghe, em thích cái gì đi. Phương ca ca tặng em cái gì em đều sẽ thích. Cô bé ngây thơ nói. Thật không, anh nghĩ chút đúng rồi, lần trước không phải nói em muốn đi xe đạp sao. Ca ca tặng em một chiếc xe đạp màu phấn hồng, thế nào? Phương Giật Thiên cười nói. Liêu Thi Thi nghe vậy đôi mắt đen sáng rực lên, cao hứng cười hỏi. Thật ạ? Đương nhiên là thật. Phương Giật Thiên không nhịn được nhéo cặp má bầu bĩnh, lại hỏi. Đúng rồi, Thi Thi, nhà vệ sinh chỗ nào vậy? Vừa rồi uống không ít rượu. Phương Giật Thiên thật sự có điểm quá mót, liền hỏi. Liêu Thi Thi giơ cánh tay nhỏ bé chỉ, nói. Là ở kia, đi ra là thấy ngay. Được rồi. Phương Giật Thiên nói xong liền hướng nhà vệ sinh đi đến nơi thấy đèn đang sáng, bất quá cửa cũng chỉ khép hờ. Hắn nghĩ thầm Liễu Ngọc hẳn là còn trong bếp dọn dẹp, trong nhà vệ sinh chắc là không có người. Do vậy cứ thế đẩy cửa định vào ba. Là Giật Thiên sao sáu. Từ từ, chị đi ra sáu. Liễu Ngọc vậy mà lại ở bên trong, nàng vội vàng kéo quần lên, sau đó khép lại cánh cửa vừa bị Phương Giật Thiên đẩy ra, ngựa khí gấp gáp cùng thẹn thùng nói. Giây phút đó, đại não Phương Giật Thiên như thiếu dưỡng khí, hoàn toàn ngừng hết mọi phản ứng, hắn vạn lần không ngờ Liễu Ngọc đang trong nhà vệ sinh, mà hắn lại còn đẩy cửa ra, dù Liễu Ngọc nhanh tay khép lại, nhưng là, chỉ trong nháy mắt đó một mảng tuyết trắng bóng loáng cũng mãi mãi lưu lại trong đầu hắn. Nờ bờ, bình thường người ta nhìn thẳng, sao chú này thấy nhanh thế nhỉ? Một mảng trắng bóng thấp thoáng, còn có rừng rậm, giờ gờ, chảy máu cam mất thôi. Trời ạ, hắn thấy không thể tha thứ cho bản thân. Két, một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở, Liễu Ngọc đi ra, lúc này hai má nàng so với lúc uống rượu còn hồng hơn, đã nhuộm màu ửng đỏ, mị nhãn liếc thấy biểu tình xấu hổ nhìn Phương Giật Thiên, ngập ngừng nói. Nhà vệ sinh, cửa bị hỏng, còn chưa sửa được chị nghĩ em đang ở phòng khách. Em cũng vậy nghĩ chị còn trong phòng bếp khụ, cửa nhà vệ sinh bị hỏng sao? Mai rảnh em sẽ sửa rút. Phương Giật Thiên hiện giờ chỉ hận không có khe nước nào để trôi xuống. Thật à? Vậy thật sự cảm ơn. Chị ra trước. Liễu Ngọc cười cười, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên nhưng vẫn không che được tia ngượng ngùng cùng xấu hổ trong ánh mắt. Liễu Ngọc xoay người đi rồi Phương Giật Thiên vào nhà vệ sinh, hắn hít một hơi thật sâu, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Xấu hổ, thật sự con ba nó xấu hổ. Không nói đến vừa rồi Liễu Ngọc trượt ngã đã giơ tay ra đụng trúng bộ ngực. chỉ cần nói đến lúc nãy người ta đang trong nhà vệ sinh hắn lại đẩy cửa xông vào, hơn nữa, còn nhìn thấy thứ không nên nhìn, càng suy càng xấu hổ. Giải quyết nỗi buồn xong rửa tay, hít thở sâu, vẻ mặt thản nhiên tiêu sái trở lại phòng khách, trên bàn phòng khách đã đặt một cái bánh sinh nhật, trên bánh sinh nhật có cắm 7 cây nến, hiển nhiên Liễu Thi Thi đã 7 tuổi. Phương ca ca, anh tới rồi, chờ anh đến châm nến đây. Liễu Thi Thi vô bàn tay bé nhỏ nói. Phương Giật Thiên cười, lấy bật lửa tuần tự châm 7 cây nến, khỏe mắt thoáng nhìn, Liễu Ngọc ngồi bên cạnh thần thái vẫn có chút mất tự nhiên, khuôn mặt trái xoan vẫn như cũ đỏ lên. Rõ ràng chuyện vừa rồi trong nhà vệ sinh còn chưa có tan biến đi hết. Sau khi thắp xong nến, Phương Giật Thiên cười nói. Kế tiếp chúng ta cùng hát bài chúc mừng sinh nhật. Nói xong, hắn bắt nhịp bài hát chúc mừng sinh nhật bằng thanh âm có chút khàn khàn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, hai mẹ con Liễu Ngọc cùng Thi Thi cũng vui vẻ hát theo. Thi Thi, ước đi. Liễu Ngọc nhìn ánh nến chập chờn trên gương mặt khả ái của nữ nhi, ánh mắt tràn ngập từ ái nói. Vâng. Liễu Thi Thi nói xong liền chắp hai tay, chăm chú ước. Sau đó chu miệng không ngừng thổi nến, thổi tất cả 7 ngọn nến, vui vẻ nói. Được rồi, chúng ta ăn bánh ngọt được chưa? Sau đó Liễu Ngọc cắt bánh, Phương Giật Thiên lúc trước đã ăn rất no, bởi vậy cũng chưa ăn bánh, đa số thời gian là cùng Thi Thi chơi đùa. Một lát sau Phương Giật Thiên nhìn đồng hồ thấy đã muộn, cũng nghĩ chuẩn bị rời đi, liền đứng dậy, nói với Thi Thi. Thi Thi, Phương ca ca phải về nghỉ ngơi, qua ngày hôm nay em đã thêm 1 tuổi à, phải hiểu chuyện, càng phải nghe lời mụ mụ hơn, có được hay không? Vâng. Liễu Thi Thi gật gật đầu. Giật Thiên, em phải về sao? Liễu Ngọc cũng đứng lên. Đôi mắt trong suốt long lanh có điểm không dám nhìn thẳng ánh mắt Phương Giật Thiên. Ân, cũng đã khuya, đêm nay em rất vui. Phương Giật Thiên cười nói. Vậy, chị tiện em. Liễu Ngọc nói xong liền đưa Phương Giật Thiên tới cửa. Phương Giật Thiên nói nàng không cần tiện nữa, hắn tự mình xuống lầu. Liễu Ngọc lúc này đột nhiên nhìn thẳng vào hai mắt Phương Giật Thiên, nói. Cảm ơn, Giật Thiên. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Phương Giật Thiên có chút mở mịt. Đúng vậy, bởi vì chị nhận ra, 3 năm qua đây là sinh nhật vui nhất của Thi Thi, đó là bởi vì có em, cảm ơn, thật sự cảm ơn em muốn. Liễu Ngọc thanh âm có chút không kìm lòng được nghẹn ngào, đôi mắt hơi đỏ, rất động lòng người. Phương Giật Thiên trong lòng hơi động, bộ mặt cười cười, nói. Ngọc tỷ, đêm nay em cũng thật cao hứng, Thi Thi là đứa bé ngoan, em cũng thực sự thích nàng. Được rồi, Ngọc tỷ về với Thi Thi đi. Em đi xuống đây. Liễu Ngọc ánh mắt ngấn lệ, gật gật đầu. Phương Giật Thiên nhìn nàng một cái thật sâu rồi dứt khoát xoay người bước xuống lầu. Hắn sợ nếu mình không đi sẽ nhịn không được tiến lên đem người phụ nữ ôn nhu trước mặt ôm vào trong ngực, cho nàng một cái ôm ấm áp, cho nàng một bờ vai rắn chắc. Hắn cũng biết, hắn làm vậy Liễu Ngọc cũng không cự tuyệt, nhưng hắn không muốn. Có lẽ, thời cơ còn chưa tới. Chương 42, cho Mỹ nữ đuổi bổ câu. Phương Giật Thiên mang theo 4 phần cảm giác say, 3 phần thanh tỉnh, 2 phần kích động. Một phần tiếc nuối, tiêu sái trở về phòng trọ của mình. 4 phần cảm giác say là vì uống một bình kim lục phúc, 3 phần thanh tỉnh là uống rượu xong nghỉ ngơi một hồi cũng đã vài phần tỉnh táo, 2 phần kích động là vì hắn được thưởng thức đôi tuyết phong cao ngất to tròn mềm mại lại rất có giãn đàn hồi của Liễu Ngọc, đương nhiên bao gồm cả trong nhà vệ sinh nhìn thấy thứ không nên nhìn. Về một phần tiếc nuối còn lại là trước khi về không thừa dịp Liễu Ngọc nhất thời xúc động mà tiến đến đem thục nữ xinh đẹp này ôm vào lòng. Mang theo 4 phần men say trở về hắn định nằm trên giường cái gì cũng không nghĩ nữa ngủ một giấc, lúc này hắn đối với việc đêm nay có hẹn ước cùng Lâm Hiểu Tình có thể nói là quên không còn một mảnh, cũng không biết Lâm Hiểu Tình đối với ước hẹn của hắn có quan tâm hay không, nếu mà quan tâm chỉ sợ mỹ nữ này đã sớm thất vọng, đồng thời cũng cực kỳ tức giận. Sao có thể, lần đầu hẹn ước với mỹ nữ lại cho người ta leo cây, có đáng chết hay không, dù Lâm Hiểu Tình nu mỹ thiện lương cũng phải tức giận à. Phương Giật Thiên trở lại trong phòng hơi thở đầy mùi rượu, rượu đế kim lục phúc uống xong lúc ngấm không phải chuyện đùa, lúc này Phương Giật Thiên cảm thấy choáng váng đầu óc, sờ soạng đi tới chiếc giường ngủ. Mà lúc này, một hồi chuông di động vang lên khiến cho hắn chú ý, là điện thoại của hắn, hắn suy nghĩ một chút, nhớ rõ di động mình đặt trên bàn ngoài phòng khách, vì thế liền đi ra cầm lên đang muốn trả lời thì đối phương cúp máy. Hắn nhíu nhíu mày, kiểm tra cuộc gọi, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng số Lâm Hiểu Tình gọi tới, hơn nữa, có 3 cuộc gọi nhỡ. Đều là của Lâm Hiểu Tình. Hắn đầu óc chợt tỉnh táo, lập tức nhớ tới đêm nay cùng Lâm Hiểu Tình có ước hẹn, hắn nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối, nhịn không được mắng. Chết tiệt, thời gian sao lại trôi nhanh như vậy? Xong rồi, cho Hiểu Tình leo cây, nàng khẳng định hiện tại đang rất tức giận. Nhớ tới đêm nay cùng Lâm Hiểu Tình hẹn ước mà hôi lạnh túa ra làm cho cảm giác say bớt đi vài phần, ý thức cũng thanh tỉnh một chút, trong lòng suy nghĩ nên giải thích với Lâm Hiểu Tình như thế nào đây? Suy nghĩ một chút. vẫn là gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Tình. Điện thoại đổ chuông một hồi, Lâm Hiểu Tình không tiếp máy, hắn trong lòng cười khổ, nghĩ rằng cũng là tại hắn, ai bảo để cho nàng chờ đợi chứ. Sau đó hắn gọi điện thoại liên tục cho Lâm Hiểu Tình, lúc này, vang lên hai hồi chuông Lâm Hiểu Tình liền trực tiếp cắt đứt, xem ra tức giận trong lòng còn chưa hết à. May mà Phương Giật Thiên ra mặt có vẻ dày, bị Lâm Hiểu Tình không nghe máy hắn lại gọi di động, chuông di động vang, nhưng Lâm Hiểu Tình cũng không tiếp. Theo tình huống Lâm Hiểu Tình xác định chắc chắn không tiếp điện thoại của hắn, sự bất quá tam, một, nếu lần này Lâm Hiểu Tình không tiếp điện thoại, hắn cũng sẽ không gọi lại. Nam nhân, cũng phải có tôn nghiêm của chính mình chứ. Nhưng mà, ngay thời khắc cuối cùng, ngoài ý muốn, Lâm Hiểu Tình lại tiếp điện thoại. Hiểu Tình, thật xin lỗi, tôi đột nhiên có chuyện gấp, đến tận bây giờ, thật sự rất xin lỗi, kỳ thật đêm nay ước hẹn với cô tôi vẫn nhớ, tôi thực sự không quên. Phương Giật Thiên nói dối, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nói ra những lời này. Nga, nguyên lai anh có chuyện, vậy anh đi làm chuyện của anh đi, còn cứ gọi điện thoại cho tôi làm gì? Lâm Hiểu Tình giọng lạnh lùng trong điện thoại nói. Tôi không phải là vội kết thúc để gọi cho cô sao? Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười, còn nói thêm. Hiểu Tình nói cho tôi biết cô đang ở đâu. Tôi đến ngay. Không cần, hiện tại muộn rồi, anh đến tìm tôi còn có ích gì? Tôi thật sự không nghĩ ra, anh tột cùng là bận chuyện gì đến gọi một cuộc điện thoại cũng không có thời gian. Lâm Hiểu Tình vừa nói vừa thở hổn hển. 4. Phương Giật Thiên nhất thời không nói gì, đầu óc suy nghĩ một chút sau nói. Hiểu Tình, đúng, thực xin lỗi, kỳ thật là như vậy, đối diện phòng tôi có một cô bé hôm nay tròn 7 tuổi. Buổi chiều đi làm về vừa tắm rửa chuẩn bị cùng cô hẹn ước, nhưng cô bé này lại chạy sang kéo tôi đến nhà nàng cùng sinh nhật, tôi phải đi. Sau lại cùng ăn cơm, còn uống chút rượu. Tôi nghĩ rất nhanh sẽ xong việc, không ngờ ai, Hiểu Tình, tôi biết cô khẳng định sẽ không tha thứ cho tôi thật sự không phải cố ý, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, ước hẹn cùng cô, tôi thật sự không quên. Nhiều năm kinh nghiệm cùng nữ nhân giao tiếp làm cho hắn trong lòng biết lúc này dù giải thích thế nào đều vô ích, không bằng đơn giản một lần rút tủi dưới đáy nồi. 2. Thẳng thắn thừa nhận, dùng chân tâm cảm động mỹ nữ. Quả nhiên, Lâm Hiểu Tình trầm mặc một lát, giọng nói ngập ngừng, hỏi. Anh nói đều là thật. Thật mà, tôi còn đáp ứng ngày mai mua tặng tiểu cô nương một chiếc xe đạp màu hồng, nếu cô không tin ngày mai đi cùng tôi đến sẽ biết, dù sao mai cũng là cuối tuần, cô có thời gian phải không? Phương Giật Thiên thoáng thấy ngữ khí Lâm Hiểu Tình đã dịu đi, biết nàng đã có phần hòa hoãn, lúc này chỉ cần thuyết phục thêm chút nữa là ok. Hiểu Tình, tôi ở đây xung quanh đều là hàng xóm láng giềng, cô bé kia lôi kéo, tôi từ chối cũng không tốt, tôi nghĩ sinh nhật sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng, sau khi uống ít rượu ai, chỉ trách không thắng được men rượu, uống chút liền ngất ngư đều tại tôi cả. Phương Giật Thiên một trận tự trách, nói tiếp. Như vậy đi, để chịu phạt, tôi quyết định đêm nay cam tâm là nô bộc của cô. Cô muốn đi đâu chơi muốn ăn cái gì cũng không cần khách khí, được không? Xuy. Lâm Hiểu Tình nhịn không được cười một tiếng, sau đó cố kìm nén lại, tức giận nói. Mặc tôi chơi mặc tôi ăn, rồi tự tôi trả tiền hả? Phải hay không anh chỉ mời khách sáo vậy thôi? Cái này đương nhiên a, không phải, tôi nói đương nhiên là tôi trả tiền. Phương Giật Thiên nói xong sờ sờ ví tiền, một hồi cười khổ. Vậy còn được. Lâm Hiểu Tình khẽ hừ nhẹ. Nghe được Lâm Hiểu Tình nói như vậy Giật Thiên thoáng yên lòng. Nhanh miệng hỏi. Vậy, Hiểu Tình cô đang ở đâu? Nói cho tôi đến để nhận trừng phạt của cô được không? Tôi không ở bên ngoài, như vậy đi, anh đến quán ba Lam Điểu, tôi sẽ đến ngay. Lâm Hiểu Tình nói. Quán ba. Phương Giật Thiên ngẩn ra, thầm nghĩ lẽ nào lại muốn uống rượu. Bất quá lúc này thật vất vả mới làm, giờ gờ, mới lửa chứ cười tít mắt, cho Lâm Hiểu Tình tha thứ cho hắn, bởi vậy hắn cũng không nói gì, liền sảng khoái đáp ứng. Lâm Hiểu Tình liền ngắt điện thoại. Phương Giật Thiên thở ra một hơi, thầm nghĩ đầu tiên phải rửa cái mặt cho tỉnh rượu, sau đó đến quán ba Lam Điểu tìm Lâm Hiểu Tình. 6. Chú thích. 1. Sự bất quá tam, một việc không quá ba lần. 2. Rút tủi dưới đáy nồi, đứng trước những thế lực mạnh có ưu thế hơn, nếu vội đối đầu tất sẽ chuốc hậu quả. Trước hết cần phải bình tĩnh làm giảm khí thế và suy yếu sức mạnh của đối thủ. Kế sách rút tủi dưới đáy nồi là kế sách thứ tư trong nhóm kế sách bảo toàn kinh doanh. Chương 43. Tiếp mỹ nữ uống rượu. Phương Giật Thiên rửa mặt, trải vớt tóc thai lại một chút, lúc sau mới đi ra ngoài. Quán ba Lam Điểu nằm trong nội thành phụ cận Vọng Giang Lâu, Phương Giật Thiên đại khái mang nhớ, hắn đã từng đi qua, bất quá có tiền tất cả đều dễ dàng. Phương Giật Thiên vẫy chiếc taxi, lên xe báo tên quán ba Lam Điểu, lái xe nhấn ga chiếc xe liền gào thét mà đi. Đầu đường sáng rực ánh đèn nghe ông xua bớt đêm đen, ngã tư lưu lượng xe đông như mắc gửi, trong thành thị những nhà cao chót vót là chủ yếu, chẳng qua thành phố được bao quanh bởi bê tông và cốt thép vô hình chung ngăn cách tất cả, mối quan hệ giữa người với người dần dần trở nên xa cách lạnh lùng đến vô tình. Ước chừng hơn 20 phút sau xe taxi dừng lại, Phương Dật Thiên nhìn phía trước, liền thấy được biển hiệu nhấp nháy phát sáng quán Ba Lam Điều 4 chữ to. Thanh toán tiền xong, Phương Dật Thiên liền xuống xe, hướng quán Ba Lam Điều đi đến, tuy không phải là lần đầu tiên ước hẹn cùng mỹ nữ, bất quá nhớ tới Lâm Hiểu Tình tươi cười thanh thuần xinh đẹp, trái tim hắn không nhịn được thỉnh thịch nảy lên vài cái, trong lòng đúng là có điểm kích động. Sau đó, hắn giật mình ý thức được một vấn đề, Lâm Hiểu Tình rõ ràng biết hắn vừa uống rượu xong, lại hẹn hắn đến quán bar hay là có ý xấu xa gì. Chẳng lẽ nàng chuốc cho mình quá chén sau đó làm cái kia? Nếu thật sự như vậy mình cứ ra vẻ ta đây đạm mạo, chính nhân quân tử không màng nữa sắp đi. Phương Dật Thiên nghĩ thầm, sau lại thấy dâm ý của mình quá buồn cười liền nở nụ cười nhẹ, thầm nghĩ bản thân còn chưa đủ mị lực làm cho Lâm Hiểu Tình lần đầu ước hẹn đã muốn hiến thân a. Đi tới quán bar Phương Dật Thiên cũng không biết Lâm Hiểu Tình đã tới chưa, liền lấy di động gọi cho nàng. Lần này Lâm Hiểu Tình rất nhanh tiếp điện thoại, hỏi. Uy, anh đến rồi sao? Vừa tới, đang ở ngoài cửa quán, cô ở đâu? Đến chưa? Phương Dật Thiên hỏi lại. Vừa tới. Vậy mau vào đây, tôi đang trong quán bar, anh vào đi, qua cửa quẹo phải rồi đi thẳng, liền thấy tôi. Lâm Hiểu Tình nói. Phương Dật Thiên nghe vậy ân, một tiếng, đi vào trong quán bar. Quán bar Lam Điều ở thành phố Uy Hải cũng khá nổi tiếng, được rất nhiều thanh niên hoan nghênh, đặc biệt là mấy tên họ nhà lang. Nguyên nhân ở chỗ quán Ba Lam Điều có rất nhiều mỹ nữ, phụ cận lại có mấy học viện nhiều nữ sinh và vài công ty có nữ nhân viên xinh đẹp, kết quả là, kéo theo đó đám lang sói kia cũng vào quán nườm nượp. Phương Dật Thiên lập tức đi vào trong quán, bên trong âm thanh đinh thai nhức góc chấn động mạng nhĩ, dưới nhạc sàn cùng thanh âm DJ, trên sàn nhảy thanh niên nam nữ thân thể lắc lư cùng loạn, nhất loạt như quần ma loạn vũ. Phương Dật Thiên đi thẳng phía bên phải cửa, đồng thời đôi mắt nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng, nhìn thấy Lâm Hiểu Tình ngồi ở vị trí cuối phòng. Nàng đang ngồi một mình. Đêm nay Lâm Hiểu Tình hiển nhiên là cố ý làm dáng, trang điểm nhẹ đồ trang sức thanh nhã, mắt ngọc tô điểm phất qua càng khiến đám nam nhân dục dịch muốn tán tỉnh, dưới hàng mi liễu là đôi mắt ướt át câu hồn. Một kiện áo bó sát màu trắng lộ ra thân hình ngạo nhân cũng làm tăng thêm nét gợi cảm cùng quyến rũ, trên người nàng lại có khí chất thanh lệ thoát tục, hai thứ kết hợp thật đúng là tuyệt sắc, dù chỉ ngồi một mình ở góc trong cùng của quán bar cũng thu hút được hầu hết ánh mắt của đám nam nhân họ nhà lang. Nhiều người thậm chí không nhịn được định đứng dậy, muốn tiến đến bắt chuyện làm quen, bất quá sau đó Phương Dật Thiên đi tới trực tiếp ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Tình, đập vỡ luôn ảo tưởng có đám sắc lang này. Lâm Hiểu Tình gọi một chai bờ lách la bèn, nờ bờ, hắc hắc lao huyết đúng là nhìn rượu tinh mắt, còn có đồ pha loãng rượu, Phương Dật Thiên sau khi ngồi hãy nay cười, nói. Thật là có lỗi, vốn ước hẹn nam nhân phải chờ nữ nhân, nhưng lại để cô chờ, thôi không nói nhiều, tôi chịu phạt một ly. Phương Dật Thiên nói xong trực tiếp cầm chai rượu rót cho mình một ly đầy, sau đó một hơi cạn sạch, hắn cũng không pha thêm, mà trực tiếp uống. Black lạ bèn nồng độ cũng rất cao, Phương Dật Thiên một ly uống vào thấy hơi nóng từ cổ họng đi xuống đến tận bụng, vốn vừa tỉnh táo giờ đầu lại có chút choáng váng. Uy, ngươi, anh như thế nào lại trực tiếp uống? Mau, uống chén nước đi, anh phải pha thêm vào, rượu này rất nặng. Lâm Hiểu Tình bất ngờ không kịp ngăn nhìn đến đã thấy Phương Dật Thiên trực tiếp uống xong ly rượu. Sâu trong mắt nhất thời thoáng hiện một tia oán hận và thương xót, vội đem một ly nước cho Phương Dật Thiên để hắn uống. Phương Dật Thiên thấy được tình trong mắt Lâm Hiểu hiện lên một tia quan tâm, trong lòng đột nhiên nổi lên tình cảm ôn nhu ấm áp, cười nhẹ, nói. Không có gì, ly này tôi phải uống, tôi còn cảm thấy ta còn chưa đủ tấm lòng hướng ngươi xin lỗi đâu. Được rồi, tôi không có trách anh thấy tôi thật sự là người nhỏ nhen sao. Lâm Hiểu tình trừng mắt, tức giận nói. Ha ha, đương nhiên không phải. Cô nếu nhỏ nhen đã không tiếp điện thoại. Phương Dật Thiên cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Đúng rồi, cô ăn cơm chưa? Tối nay vốn mời cô ăn cơm, ai ngờ cô ăn cơm chưa? Chưa ăn. Lâm Hiểu Tình chu cái miệng nhỏ tô phớt son môi, tức giận nói. Chưa ăn. Đáng chết, đều tại tôi. Phương Dật Thiên hối hận vỗ vỗ chán mình, nói. Như vậy đi, chúng ta ra bên ngoài gọi đồ ăn, được không? Phương Dật Thiên nói xong đang muốn đứng lên đi ra ngoài, lúc này Lâm Hiểu Tình gọi hắn lại, cũng ha ha cười, trong mắt lộ tia giảo hoạt nói. Được rồi, tôi ăn xong rồi, anh tưởng rằng tôi vẫn ngây ngốc chờ cơm anh mời à? Phương Dật Thiên mở ra, liền dừng lại, chợt cười nói. Được, nguyên lai là cô lừa tôi, xem tôi thế nào phạt. Những từ cuối còn chưa nói xong. Ách! Sao nào? Không được à? Ai bảo anh không tuân thủ ước định, coi như là hòa nhau. Lâm Hiểu Tình vui vẻ cười. Khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười thanh thuần, dưới ánh đèn nhấp nháy nhìn càng thấy say đắm lòng người. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng lơ đãng nâng chén rượu, cười cười, gục đầu xuống, cũng không có nói gì. Này, sao không nói, hẹn đi chơi với con gái có ai giống anh, thật chán ngắt nhà. Lâm Hiểu Tình giận dữ nói. Chẳng qua là trong lòng có tâm sự thôi. Phương Giật Thiên lại uống ngụm rượu, nói. Tâm sự gì vậy? Lâm Hiểu Tình mở to đôi mắt mọng nước, hứng thú hỏi. Cô thật muốn biết. Phương Giật Thiên hỏi lại. Lâm Hiểu Tình nhãn châu xoay chuyển, nhẹ nhàng cười, nói. Úc, muốn biết, phải nói thật nha. Tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy, cô thật là một cô gái tốt, ít nhất cũng không bị thế gian vấy bẩn, thực sự trong trắng thuần khiết, tựa như một viên pha lê. Phương Giật Thiên ngữ khí đều đều, rất chăm chú nói, vô hình trùng, mượn cớ khen Lâm Hiểu Tình một phen. Lâm Hiểu Tình nao nao, tự nhiên là nghe ra Phương Giật Thiên đang khen mình, nàng cười mặt hơi hơi đỏ hồng, nhịn không được hỏi. Vì sao lại nói vậy? Chương 44, Mỹ nữ say rượu càng đẹp hơn. Khi một mỹ nữ hỏi ngươi vì sao, người đàn ông thông minh phải hiểu rằng mỹ nữ này đang rất hiếu kỳ, phải giả bộ ngập ngừng thần bí một chút, làm cho mỹ nữ bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Hiểu Tình, Phương Giật Thiên cũng không nóng lòng trả lời, uống ngụm rượu, thản nhiên nói. Cô có biết trước đây tôi cùng nữ hải tử hẹn ước bao nhiêu lần rồi không? Lâm Hiểu Tình lại ngỡ ngàng, lắc lắc đầu, nói. Không biết. Đã 19 lần, lần này với cô chính là lần thứ 20, bất quá, thành công lại chỉ có một lần, chính là ước hẹn cùng cô đêm nay. Phương Giật Thiên giọng nói trang nghiêm, giả mà như thật, không ai hoài nghi là hắn đang nói dối, ít nhất Lâm Hiểu Tình sẽ không hoài nghi. À. Nói như vậy trước đây anh 19 lần hẹn ước đều bị cự tuyệt. Lâm Hiểu Tình nhịn không được kinh hô lên, khỏe miệng khẽ nhếch, có chút kinh ngạc. Cho nên tôi mới nói cô là cô gái tốt ta, không có cự tuyệt tôi. Phương Giật Thiên cười, sau đó bộ dáng vẻ mặt trầm trọng, thở dài, nói. Cái này cũng không thể trách người khác, ngẫm lại, tôi thì nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, không có công việc tốt, gia đình cũng không có bối cảnh. Cô nói, nữ hài tử vì sao lại ước hẹn cùng tôi? Mà cô... Không có bởi vì như vậy mà cự tuyệt tôi, không phải sao? Phương Giật Thiên nói những lời này là khen ngợi ngầm, hơn nữa trình tân bốc cũng cao, vừa không khiến người ta thấy giả tạo lại rất đúng tình huống. Lâm Hiểu Tình hơi hơi giật mình, tức giận cười nói. Anh đang gạt tôi đúng không? A, trời đất chứng giám, lời tôi nói đều là thật, ước hẹn với cô gái xinh đẹp như cô là lần đầu tiên. Phương Giật Thiên vội vàng nói, rồi chuyển đề tài, lại hỏi. Tôi không hiểu, cô tại sao lại nhận lời ước hẹn? Có gì phải sợ, tôi đã luyện qua taekwondo nha, hừ. Lâm Hiểu Tình giơ thẳng cánh tay lên không trung, uy hiếp nói, tiếp đó lại rào hoặc cười. Tôi chỉ là hiếu kỳ, một người can đảm dám ngăn thiên kim tiểu thư của chủ tịch đến tột cùng là người như thế nào mà thôi. Không thể không nói cô rất tò mò nha, vậy nam nhân đó ở trước mặt cô đã lâu, cô cảm thấy thế nào? Phương Giật Thiên cười hỏi. Cũng không có gì đặc biệt cả, hai con mắt một cái mũi, giờ gờ mồm ngang mũi dọc mắt mọc hai bên, không đẹp trai cũng chẳng uy vũ. Chỉ có thể nói là rất bình thường. Lâm Hiểu Tình chăm chú quan sát Phương Giật Thiên cười, sau đó giảo hoạt cười nói. Nói như vậy cô phải thất vọng rồi. Lời này của cô với tôi tuy chưa phải xét đánh ngang tai nhưng cũng gần như thương tâm tuyệt vọng. Phương Giật Thiên ngữ khí châm xuống, cầm lấy chén rượu nói. Nào, uống với cô một ly, bằng không về sau không có cơ hội nữa. Hả, vì sao nói không cơ hội a? Lâm Hiểu Tình có điểm kinh ngạc. Ai, cô thất vọng về tôi như vậy, có thể nghĩ ra. Còn có lần sau hứa hẹn sao, cho nên uống trước với cô một ly kẹo về sau không còn cơ hội. Phương Giật Thiên thản nhiên nói. Hi hi. Nợ bờ, sao để từ này nhé huyết ma. Lâm Hiểu Tình nhịn không được cười lên một tiếng, nghe được Phương Giật Thiên nói như vậy sâu trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, vờ tức giận, nói. Tôi có nói như vậy hả? Thật là, được rồi, cạn với anh một ly. Nói xong, nàng thật sự nâng chén rượu lên một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ thở ra. Hơi thở mang theo mùi rượu nhẹ nhẹ. Lát sau, trên gương mặt mỹ lệ xinh đẹp thoáng ửng hồng, vô hình trung liền tăng thêm một tia hơi thở quyến rũ, vừa duyên vừa xinh. Ngắm mỹ nữ thật có thể bổ mắt ta. Phương Giật Thiên trong lòng thầm than một tiếng, tiếp theo rút ra bao thuốc, tách một tiếng, châm lửa. Rít một hơi thật sâu, phả khói ra quẩn quanh trước mặt, khiến gương mặt kiên cường kia dường như ẩn đi trong khói thuốc, trên khuôn mặt như ẩn hiện chút cô đơn cùng tang thương. Phương Giật Thiên cũng không có chú ý giờ khắc này Lâm Hiểu Tình tay bưng má. Ánh mắt đang kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên, ở sâu trong nội tâm nàng một thứ tình cảm nào đó như vừa bị khuấy lên, nhìn nam nhân trước mặt trong lòng nàng dâng lên chút chua xót không tên, thầm nghĩ, hắn hẳn là rất cô đơn a. Đột nhiên, sắc mặt nàng thoáng hoảng hốt, khuôn mặt nóng lên, tâm tư rối loạn, bởi vì ngay lúc này Phương Giật Thiên ngước mắt lên, rút cuộc thấy ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn hắn. Ách, anh hút thuốc nhìn đẹp trai dã man nha. Lâm Hiểu Tình vội vàng cười, che giấu nội tâm bối rối của mình. Xem ra trên người tôi vẫn có điểm tốt nha. Phương Giật Thiên làm bộ như không thấy biểu hiện bối rối của Lâm Hiểu Tình, tiếp theo thản nhiên hỏi. Cô hẹn với tôi vậy bạn trai cô có ý kiến gì không? Lâm Hiểu Tình nao nao, theo sau là nụ cười thần bí, hỏi thẳng một câu. Anh hỏi như vậy là muốn biết tôi có bạn trai chưa chứ gì? Phương Giật Thiên bị Lâm Hiểu Tình một lời nói toạc ra ý nghĩ nhưng vẫn thản nhiên cười, nhún vai, nói. Được rồi, nếu bị cô vạch trần tôi cũng liền thừa nhận, đúng vậy, tôi muốn biết cô có bạn trai chưa, nhưng mà cô cũng đừng hiểu lầm à, tôi không phải là có ý kia. Ý kia là ý gì? Lâm Hiểu Tình lắc lắc chén rượu, tránh câu hỏi của Phương Giật Thiên, ung dung hỏi lại. À đôi khi nói thẳng ra cũng không thú vị, phải không? Phương Giật Thiên cười, thản nhiên nói. Đúng à, chẳng hạn như câu nói lúc trước của anh, hỏi thẳng sẽ không có ý nghĩa, cho nên tôi có bạn trai hay chưa, vấn đề này cũng đừng nói nữa, hắc hắc. Lâm Hiểu Tình đắc ý cười, nụ cười như tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người. Phương Giật Thiên có điểm không biết nói sao, trên mặt lộ ra biểu tình như tự cầm đá đập chân mình. Bất quá trong lòng hắn âm thầm cảm thấy buồn cười, Lâm Hiểu Tình có bạn trai hay chưa hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nếu Lâm Hiểu Tình có bạn trai vậy đã trễ như vậy nàng cũng không cùng hắn ở trong này uống rượu. Bạn trai nàng khẳng định sẽ tìm đến, thử nghĩ xem, nếu ngươi có một cô bạn gái như hoa như ngọc ngươi yên tâm để nàng muộn thế này còn ở bên ngoài, cùng nam nhân khác. Uống rượu thế này cũng có chút nhàm chán, như vậy đi, chúng ta chơi xúc xắc. Phương Giật Thiên cầm xúc xắc để trên mặt bàn hỏi. Chơi xúc xắc sao? Chơi như thế nào? Lâm Hiểu Tình hứng thú hỏi. Phương Giật Thiên nghe vậy cười, Lâm Hiểu Tình cũng không có chú ý tới Phương Giật Thiên khi cười lộ ra một tia tựa như gian kế vừa thành công, biểu tình giống như một con sói đang nhìn con mồi của mình từ từ chui vào cái bẫy tỉ mỉ nó đã xếp đặt. Đối với nam nhân, mỹ nữ xinh đẹp từ dung mạo đến dáng người như Lâm Hiểu Tình không phải chính là con mồi khó kiếm sao. Chương 45, vì sao uống rượu luôn là tôi? Nói đến nam nhân đi quán bar săn gái. Biện pháp xưa như trái đất đơn giản chính là chuốc cho một cô nàng qua chén, sau đó mang cô nương này vào khách sạn thuê một phòng triền miên một đêm, hay còn cứ gọi tắt là tình một đêm. Phương Giật Thiên cũng tự nhận mình không phải là một nam nhân cao thượng, hắn thẳng thắn thừa nhận hắn là một người đàn ông lỗi thời, bởi vậy, đêm nay hắn cũng muốn thử biện pháp lỗi thời này. Nhưng là một cô nương không thể vô duyên vô cớ theo ngươi đến quán cùng ngươi uống rượu, như vậy, phải dùng thủ đoạn khác, mà chơi xúc xắc không thể nghi ngờ chính là một trong những thủ đoạn cao thủ. Chơi xúc xắc đơn giản chính là xác suất, bởi hai người chơi thắng thua không sai biệt lắm mỗi người một nửa, chỉ cần tiểu lượng của ngươi cao, nếu thắng thua mỗi người một nửa như vậy ngươi cùng cô nương uống bằng nhau, ngươi uống một chai, với cô nương không sai biệt lắm cũng uống một chai cô nương không phải sẽ say sao. Trừ phi gặp phải cô nàng có tiểu lượng đặc biệt tốt. Nhưng mà, Lâm Hiểu Tình là một mỹ nữ trong veo như nước vô luận nhìn phương diện nào cũng không giống cô nương có tiểu lượng tốt, Phương Giật Thiên thấy cái này rất có triển vọng. Lâm Hiểu Tình dường như không phát giác ra Phương Giật Thiên bộ dạng bên ngoài nghiêm trang nhưng trong bụng chứa ý đồ bất lương, còn có hứng thú hỏi Phương Giật Thiên cách chơi. Chúng ta chơi hai viên xúc sắc này, rất đơn giản. Phương Giật Thiên nghiêm trang nói. Hai viên xúc sắc, chỉ cần lắc ra 7 điểm liền rót nửa chén rượu, lắc ra 8 điểm như vậy sẽ uống nửa chén rượu, lắc ra 9 điểm phải uống một chén rượu đầy, còn các điểm khác không tính, sẽ đến lượt người kia lắc, hiểu chưa? Lâm Hiểu Tình nghe thế thấy phương pháp chơi cũng có cảm giác thú vị, liền hỏi. Như vậy ban đầu phải rót nửa chén rượu sao? Phải, trước tiên rót nửa chén, lắc được 7 điểm rót thêm một nửa nữa cho đầy, sau đó tiếp tục lắc xúc xắc, lắc 8 điểm sẽ uống nửa chén, lắc 9 điểm uống hết một chén đầy, minh bạch chưa? Phương Giật Thiên cười nói. Ân, hiểu rồi. Lâm Hiểu Tình nói xong cầm chai rượu rót nửa chén, về sau hỏi. Như vậy anh lắc trước hay tôi lắc trước đây? Mặc dù có câu ưu tiên phụ nữ, bất quá trò chơi xúc xắc vẫn là nam nhân chơi trước ca. Phương Giật Thiên nói xong liền cầm lấy xúc sắc rất có phong độ bắt đầu ném ra. 7 điểm. Phương Giật Thiên gieo được chính là 7 điểm. Lâm Hiểu Tình cười, cầm chai rượu rót đầy chén, nói. 7 điểm thêm nửa chén, vẫn là anh lắc tiếp nha. Phương Giật Thiên cười, cầm lấy xúc sắc, thầm nghĩ theo vận may của mình thì sẽ không lắc ra 8 điểm hoặc 9 điểm. Kết quả lắc, một viên 4 điểm một viên 5 điểm, cộng lại đúng 9 điểm. A, 9 điểm, 9 điểm, anh phải uống. Lâm Hiểu Tình kích động hẳn lên. Vỗ tay, nhìn vẻ mặt vừa ra trận đã đại bại của Phương Giật Thiên, nhanh tay đem chén rượu đầy đưa cho Phương Giật Thiên, sợ hắn chơi xấu. Phương Giật Thiên nhún nhún vai, nhận chén rượu sau đó một hơi uống cạn, tiếp theo, Lâm Hiểu Tình tiếp tục rót nửa chén rượu. Sau đó Phương Giật Thiên cầm xúc sắc tiếp tục lắc, có lẽ trong lòng hắn chứa chấp ý đồ bất lương nên Lao Thiên nhìn không vừa mắt nên cùng hắn đối nghịch, hắn lắc mạnh, đúng là lại lắc ra 8 điểm. Lâm Hiểu Tình chạy nhanh đem nửa chén rượu đưa cho hắn, sau đó trên mặt nụ cười sáng lạn nhìn Phương Dật Thiên uống nửa chén này. Sau đó, không cam lòng Phương Dật Thiên tiếp tục lắc. 7 điểm, thêm nửa chén. 9 điểm. Xem ra Phương Dật Thiên nhân phẩm quả thật tồi tệ làm trời oán người oán, lúc này liên tục phải uống. Uống xong chén rượu này, Phương Dật Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ cùng xấu, thầm đoán Lâm Hiểu Tình vận may quá tốt, Lưu Hiểu Tình hai tay bưng má, nhìn gã nam nhân vận may không thể kém hơn trước mặt, vẻ mặt ẩn chứa niềm vui sướng trước đau khổ của người khác. Kỳ quái, tôi gần đây như thế nào vận may trở nên kém như vậy? Phương Dật Thiên tự giễu cười, cầm lấy xúc sắc lắc, cảm ơn trời đất, lần này không ra 7, 8, 9 điểm, kế tiếp đến lượt Lâm Hiểu Tình lắc xúc sắc. Lâm Hiểu Tình cầm lấy xúc sắc lắc, sau đó từ từ hé mở vừa nhìn, lắc ra 7 điểm, thêm nửa chén đến rượu. Nàng trong lòng có điểm không khỏi lo âu nghĩ chính mình sẽ không cùng Phương Dật Thiên giống nhau chứ, trước lắc ra 7 điểm tiếp theo là lắc ra 9 điểm. Mang theo tâm trạng lo lắng, nàng lắc mạnh, may mắn lắc ra 6 điểm, đến phiên Phương Dật Thiên tiếp tục lắc xúc sắc. Phương Dật Thiên cầm lấy xúc sắc lắc mạnh, mở ra nhìn thấy, nhất thời há hốc mồm, 9 điểm, còn ba nó dĩ nhiên là 9 điểm. Bất đắc dĩ hắn lại phải xử lý một chén rượu. Rất nhanh, một chai bờ lách lạ bẻn đã uống hết, Phương Dật Thiên lại gọi một chai hồng cửu, tiếp theo tiếp tục lắc, hắn không tin, nữ thần may mắn vẫn đứng về phía Lâm Hiểu Tình. Có lẽ nữ thần may mắn mềm lòng nhìn Phương Dật Thiên liên tục uống 4, giờ gờ ta cộng mãi mới có 3-1-2 thôi, chén rượu tâm không đành, Lâm Hiểu Tình rốt cục lắc ra một lần 8 điểm. Cái này nàng đành phải uống nửa chén rượu. Đi ven sông tránh sao khỏi ướt dày. Lâm Hiểu Tình dù nhân phẩm tốt, nữ thần may mắn cũng sẽ không hoàn toàn chiếu cố nàng. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Làm thời điểm Lâm Hiểu Tình uống xong 3 chén rượu, làn da trắng nón kia đã có chút ửng đỏ, vô cùng mê người. Giờ phút này hai má đỏ hồng, mị nhãn như tơ. Bất quá so sánh với nàng, Phương Dật Thiên đêm nay vận may giống như là vừa từ nhà xí ra, xui xẻo không chịu nổi. Khi Lâm Hiểu Tình uống xong 3 chén rượu thì hắn đã uống chừng 8 chén rượu. Rốt cục, chỉ còn lại một chén rượu cuối cùng, Lâm Hiểu Tình cùng Phương Dật Thiên liên tục lắc xúc sắc, hai người đều không lắc ra 8 điểm và 9 điểm, bởi vậy liền thay nhau lắc. Lại một lần đến phiên Phương Dật Thiên lắc xúc sắc, cổ tay hắn khẽ động sau đó mở nắp ba. Ta kháo, ba kiếp, lại lắc ra 9 điểm. Còn có thể nói cái gì, ngoại trừ do nhân phẩm ra không cái gì có thể giải thích. Lúc này men say đã làm hắn thất điên bắt đảo. Dù sao trước khi uống 8 chén rượu này thì ở nhà Liễu Ngọc cơ hồ đã uống hết một chai kim lục phúc rượu đấy à. Dù như thế hắn vẫn đưa chén rượu lên, Lâm Hiểu Tình thấy thế vội vàng nói. Uy, Phương Dật Thiên, anh uống nhiều rồi, hay là chén này để tôi uống hộ cho? Không, không cần, chơi thua phải chịu. Phương Dật Thiên nói xong liền uống cạn chén cuối cùng, sau đó khà một tiếng, ánh mắt có điểm mơ hồ nhìn khuôn mặt tường đỏ xinh đẹp ướt át của Lâm Hiểu Tình, cười cười, nói. Vì sao uống rượu luôn là tôi vậy? Chương 46, xung đột. Phương Dật Thiên thực sự là đã say sau khi uống xong khoảng một lọ kim lục phúc bạch ỉu. Sau khi tới quán rượu, hắn vốn đắc chí tưởng rằng với vận may của bản thân thông qua đồ xuất sắc có thể làm say Lâm Hiểu Tình vị mỹ nữ xinh đẹp này rồi sau đó mới lộ ra bản tính lang sói của mình. Há lại biết, tư tưởng dơ bẩn với bề ngoài nghiêm trang của hắn có vẻ là gặp sự khinh bỉ của nữ thần may mắn lại tăng lên, vận khí vừa mới từ trong nhà vệ sinh ra làm cho hắn thất bại thảm hại. Một bình màu đen thêm một lọ hồng cửu, gần như toàn bộ đều là hắn một mình uống hết. Cái này mới gọi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, khóc không ra nước mắt. Mà cả đoạn đường Lâm Hiểu Tình đều được nữ thần may mắn quan tâm. Trên khuôn mặt xinh đẹp sớm đã hồng giống như là một trái đào mật đã chín ngậu. Giờ khắc này xem qua lại có thêm vẻ đẹp thành thục kinh người, chỉ cần là nam nhân, khi nhìn thấy Lâm Hiểu Tình lúc này đã có chút men say thì chỉ sợ trái tim sinh ra một cổ dục dịch ý đồ bất lương. Lâm Hiểu Tình nâng quai hàm rồi nhìn Phương Dật Thiên đang nằm sấp ở trên bàn, mày liêu thoáng nhíu lại, nói. Này, Phương Dật Thiên, ngươi không phải thật sự đã say rồi chứ? Ân, còn tốt, chỉ là có điểm choáng váng đầu mà thôi. Còn muốn chơi tiếp nữa không? Phương Dật Thiên hai tay chống bàn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên hỏi. Không muốn nữa, ngươi xem ngươi còn nói ngươi không có say, nói chuyện đều mơ mơ màng màng. Lâm Hiểu Tình trợn mắt, cở trách nói. Tôi say rồi sao? Ai nói tôi say, tôi muốn tiếp tục với cô đổ xúc sắc. Cô, có dám hay không? Phương Dật Thiên vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, miễn cưỡng làm cho thần trí của mình tỉnh táo một chút. Lâm Hiểu Tình lúc này nôn nôn, làm ra một vẻ mặt thất bại đáng yêu, sau đó nói rằng. Không được nữa rồi, đổ nữa thì vẫn không phải là người uống rượu, hừ. Phương Dật Thiên lúc này cười khổ một tiếng, ngẫm lại căn cứ vào bản thân đêm nay có thể nói là vận may không thua gì hầm cầu thối. Phòng trưng lại gọi tới mấy bình rượu nữa cũng là hắn một người uống hết, chỉ bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn còn có điểm không cam lòng, lúc trước dự định muốn chút say Lâm Hiểu Tình, ai biết cuối cùng lại là bê lên tảng đá rồi đập chính mình chút say chính mình. Bờ giờ, gậy ông đập lưng ông. Vốn lúc trước tiểu lượng cũng không phải kém như vậy, chính là trước khi đến uống, đã uống không ít rồi. Phương Giật Thiên đang nói bỗng nhiên trong lòng hơi rượu dâng lên, vì vậy nhịn không được mà ở lên. Đau đầu, chóng mặt muốn ngất, xem ra thật đúng là say. Lâm Hiểu Tình nhìn bộ dạng Phương Giật Thiên khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng rung động, vội vã đứng lên đi tới Phương Giật Thiên bên cạnh thân thiết hỏi. Uy, anh không sao chứ? Nếu không chúng ta trở về đi, anh đã như vậy nên sớm một chút trở về nghỉ ngơi, có được hay không? Về, trở về, trở về. Phương Giật Thiên nói hai tay chống mặt bàn đứng lên, bất quá thân thể có điểm lay động, trong bụng bốc lên hơi rượu làm cho hắn có cảm giác muốn nôn mửa. Cẩn thận! Lâm Hiểu Tình đột nhiên kinh kêu một tiếng, liền tiến lên vịn lấy cánh tay Phương Giật Thiên, nàng rất sợ thân thể hắn lắc lư lúc sau đứng không vững ngã xuống đất. Kỳ thực Lâm Hiểu Tình đây là xem nhẹ Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên tại bộ đội đặc chủng nhiều năm như vậy sớm đã luyện thành bản lãnh công phu tuyệt đỉnh rồi. Cho dù thân thể hắn đang lắc lư thì hai chân hắn vẫn đứng vững vàng, tuyệt đối sẽ không ngã sắp xuống. Sau khi Lâm Hiểu Tình tiến lên vịn cánh tay Phương Giật Thiên, hai người liền ra thịt thân cận một cách chân chính, đáng kể, ngoài ra, mùi thơm ngát kia trên người của thiếu nữ cũng chui vào tới chóp mũi của Phương Giật Thiên, thông qua tiếp xúc cánh tay hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của Lâm Hiểu Tình. Thật là một nữ nhân xinh đẹp. Lâm Hiểu Tình đỡ Phương Giật Thiên như thế hướng phía bên ngoài quán rượu đi ra. Vào thời điểm này quán Ba Lam điều càng nhiều người hơn. Bởi vậy lối đi chen chúc đầy người, căn bản chính là biển người. Ý thức của Phương Giật Thiên đã có chút mơ hồ. Đầu óc choáng váng chỉ muốn về tổ ấm của mình nằm trên giường, phía dưới gối có đặt một quyển tạp chí mỹ nữ gợi cảm để ngủ. Tuy nói có Lâm Hiểu Tình đỡ hắn đi, nhưng mà phía trước có một người thanh niên đang đi tới hắn né tránh không kịp, tức thì liền cùng thanh niên khỏe mạnh này đụng phải. Tên thanh niên này sau khi bất thình lình bị va chạm thân thể nhịn không được lảo đảo lui về phía sau. Vừa lúc va vào người của một cô gái, mà cô gái này vừa lúc trong tay cầm một cốc coca, kết quả là, cô gái này kinh kêu lên một tiếng, tay run lên, hơn một nửa cốc coca đã đổ lên chiếc áo sơ mi màu trắng của tên thanh niên này. A, xin lỗi, tôi không phải cố ý. Cô gái kia vội vã tạ lỗi. Phắc, con mẹ nó. Tên thanh niên nhất thời giận lên, hắn đảo mắt nhìn cô gái kia một phát. Trong lòng biết không phải là lỗi của cô gái đó. Hắn chuyển ánh mắt nhìn Phương Giật Thiên. Máng. Con mẹ nó, mày đi đường không có mắt sao? Muốn tìm chết à? Xin lỗi, hắn uống say rồi, xin lỗi. Lâm Hiểu Tình đỡ Phương Giật Thiên, vội vã hướng về tên thanh niên đang ở lối ra này xin lỗi. Đáng lẽ tên thanh niên này mắng một tiếng cũng coi như là xong chuyện rồi. Nhưng mà thời điểm hắn thấy Lâm Hiểu Tình, mỹ nữ xinh đẹp non nớt như thế đứng ra xin lỗi làm tâm niệm hắn khẽ động, cười lạnh một tiếng, nói. Xin lỗi có thể gánh được chuyện gì? Ngươi xem áo của ta, con mẹ nó đều là do tên tiểu tử không có mắt này sau khi đụng phải ta mới khiến cho hậu quả như thế này, một câu xin lỗi thì xong việc sao? Tên thanh niên vừa nói liền tiến lên đem vạt áo của Phương Giật Thiên túm lấy. Cùng lúc đó, bên cạnh tên thanh niên cũng nhanh chóng vọt tới hai nam nhân, hiển nhiên bọn họ đều cùng một bọn. Phương Giật Thiên thình lình bị người túm áo. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, tuy nói là có chút say, nhưng mà không say đến mức rối tinh rối mù cái gì cũng đều không phân biệt được. Trong mắt ánh mắt dã rời chợt ngưng tụ lại, nhìn lạnh lùng tên thanh niên đang túm áo này, nói từng chữ. Bỏ tay ngươi ra. Phương Giật Thiên thân là một thành viên Hoa Quốc Long Tổ, nhưng mà làm cho các thế lực, tổ chức lớn trên thế giới sợ hãi không ngớt. Dù sao Chiến Lang cái biệt hiệu này không thể nào là có tiếng mà không có miếng. Chiến Lang trước đây, xuất quỷ nhập thần, Chiến Lang thủ đoạn quả quyết, Chiến Lang ai dám túm áo hắn. Đó quả thực chính là muốn chết. Mặc dù trên trường quốc tế Chiến Lang thanh danh đại chấn đã thoái ẩn về đô thị, đã trở thành Phương Giật Thiên của hiện tại. Nhưng mà tâm huyết trong xương cùng sát khí mạnh mẽ thì chưa từng mở đi. Lúc này, bị tên thanh niên này túm áo hắn. Nếu như không phải hắn đụng phải tên thanh niên này trước, chỉ sợ tên này bây giờ sớm đã ngã quỵ rạp trên mặt đất khóc kêu cha gọi mẹ rồi. Tên này sau khi nhìn thấy Phương Giật Thiên dĩ nhiên dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với hắn trong lòng liền tức giận. Tại trước mặt nhiều người như vậy hắn há có thể tỏ ra yếu kém. Mà bên người hắn còn có đồng bọn. Mà Phương Giật Thiên trong mắt hắn chỉ bất quá là một cái con ma men, say rượu, mà thôi. Một tên ma men như thế mà cũng dám nói ra khẩu khí mạnh mẽ làm cho hắn ngoạn lời buông tay. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, cảm thấy đêm nay cần phải ra vẻ đe dọa một chút. Chỉ là, tên này muốn ra vẻ đe dọa đến ngay cả các sát tổ chức sát thủ quốc tế cũng không dám tùy tiện trêu chọc đến Chiến Lang. Hắn thế này không phải là đen đuổi sao? Chương 47, giá phải trả cho sự đe dọa. Lâm Hiểu Tình đang đỡ Phương Giật Thiên sau khi nhìn thấy song phương nổi lên xung đột trong lòng cả kinh. Nhìn về tên thanh niên đang túm áo Phương Giật Thiên bộ dáng có vẻ như là muốn đánh nhau, tâm nàng nhất thời hoảng lên. Nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là hai bên xảy ra xung đột. Bởi vậy, nàng lôi cánh tay của Phương Giật Thiên, đồng thời đối với người thanh niên kia nói. Hắn đang say rượu nên không cẩn thận đụng phải ngươi. Ngươi tiểu dàn xếp một chút, việc nhỏ bỏ qua. Đâu cần thiết phải tranh giành ầm ĩ lên. Việc nhỏ bỏ qua. Hắc hắc. Mỹ nữ, cô em nói thật nhẹ nhàng. Cô em cũng không nhìn xem áo của tôi à, ban đầu còn muốn đến quán bar uống rượu, giờ như thế này tôi còn có thể đi ra ngoài chơi nữa không? Bộ mặt tên thanh niên bỗng nhiên dữ tợn, đối với Lâm Hiểu Tình quát nói không một chút khách khí. Vậy ngươi muốn thế nào? Không phải đã xin nhận lỗi với ngươi rồi sao? Lâm Hiểu Tình trong lòng cũng thẳng thắn, hỏi. Ta muốn thế nào? Hắc hắc. Mỹ nữ, cùng chúng ta mấy huynh đệ uống vài chén, thế nào? Tên thanh niên trêu tức nói. Bên cạnh hắn hai tên nam nhân cũng cười phụ họa. Chẳng qua là, bọn hắn đều không chú ý đến trong ánh mắt của Phương Giật Thiên sát khí từ từ trở nên càng ngày càng dày đặc. Giống như một khối hàn băng nghìn năm lạnh tới thấu xương. Đem tay của ngươi ra. Cái này còn cần ta nói lại lần thứ ba không? Lời nói của Phương Nhật Thiên lạnh như băng không đem theo chút cảm tình nào lại lần nữa vang lên. Lúc này trên người hắn giống như chẳng còn có một nửa điểm đang say nào nữa. Tên thanh niên nghe ngữ khí lạnh như băng của Phương Giật Thiên, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia lạnh ý, bất quá lạnh ý đó cũng gần như là chợt lóe qua mà thôi. Sau đó, hắn nhìn Phương Giật Thiên cười nhạt. Tay cũng càng dùng thêm lực túm áo Phương Giật Thiên, nói. Con mẹ nó, ngươi đụng phải ta còn ngang thế này sao? Ta xem ngươi là muốn tìm chết rồi hả? Tên thanh niên đang nói thì đầu gối phải bỗng nhiên đưa lên, hướng bụng Phương Giật Thiên hung hăng toan đánh tới. Hắn đã quyết định phải cho Phương Giật Thiên một chút màu sắc. Nhưng mà, bất ngờ xảy ra là đầu gối hắn không ở trên bụng Phương Giật Thiên như trong dự kiến mà tựa hồ là bị vật gì đó túm lại. Hắn trong lòng một hồi kinh ngạc, túi đầu nhìn, bất thình lình thấy Phương Giật Thiên không biết từ lúc nào đã xuất ra tay phải. Hơn nữa năm ngón tay phải mở ra, kẹp chặt ở đầu gối hắn giống như ứng chảo. Tiếp theo. Bàn tay đang kẹp chặt ở trên đầu gối hắn tựa hồ dùng lực, vì thế hắn càng nhịn không được đau mà rên lên một tiếng. Á! Một tiếng đau kêu lên. Đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệch, khiến rất nhiều người xung quanh cảm thấy háo kỳ không ngớt. Thế nào mà trước đó còn trâu bò hò hét mà lúc này lại biểu hiện ra bộ dạng cùng sắc mặt thống khổ như vậy? Không phải là giả vờ đấy chứ? Tay ngươi! Phương Giật Thiên lại lạnh lùng nói. Cái loại đau nhức đến tận cùng nội tâm đó từ đồi gối truyền tới khiến tên thanh niên không tự chủ được buông lỏng tay phải đang túm áo Phương Giật Thiên ra. Cùng lúc đó, đùi phải Phương Giật Thiên thoáng hướng phía trước móc lên một cú, hành động liền mạch hơn nữa người bên cạnh căn bản là nhìn không ra động tác dưới chân của hắn. Thân thể tên thanh niên đột nhiên trực tiếp ngã ầm xuống đất. Biến cố này càng là khiến người xem càng không biết tại sao, đều không nhịn được trong lòng nghĩ. Tên thanh niên này giả vờ ngã cũng quá giống thật à. Nếu như tên thanh niên ngã nằm úp sấp trên mặt đất biết được suy nghĩ trong lòng người thì khẳng định hắn sẽ khóc giống chảy nước mắt kêu an. Xin ngươi! Ta đây không phải là giả vờ ngã mà là ngã thật à? Hai tên thanh niên đồng bọn bên cạnh nhìn thấy bằng hữu của mình đột nhiên ngã xuống sau đó hơi sửng sốt. Lập tức phản ứng đi đến, trong đó một tên chỉ vào Phương Giật Thiên quát hỏi. Là mày dở trò quỷ gì? Lúc này tên thanh niên đang nằm úp mặt trên đất cũng lăn lông lốc đứng lên, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Phương Giật Thiên. Hầu như là rít gào giống giận. Con mẹ nó, mày đánh lên tao. Đánh hắn. Tên thanh niên quát lên một tiếng rồi cùng với hai tên đồng bọn kia liền hướng tới Phương Giật Thiên phong tới. Giờ khắc này, Lâm Hiểu Tình nhịn không được kinh hô lên. Gắt gao quắp lấy cánh tay Phương Giật Thiên, tựa hồ là đã bị dọa cho giật mình rồi. Tay phải Phương Giật Thiên giữ lấy liền đem Lâm Hiểu Tình che chở ở phía sau. Cùng lúc đó, ba tên này cũng đã phong tới, chính là cái tên thanh niên lúc trước. Phương Giật Thiên mắt trợn phát lạnh, đùi phải giơ lên. Hướng phía trước đá thẳng ra, một tiếng phanh. Một cước nhìn qua trông bình thản vô cùng, nâng lên rồi đá thẳng vào ngực của tên thanh niên đang nhào tới kia, chỉ thấy thân thể của hắn lại một lần nữa ngã ầm xuống đất. Cùng lúc đó, tay phải Phương Giật Thiên nắm lại nhắm vào một tên đồng bọn bên cạnh của tên thanh niên đang xông lên. Hắn không khách khi đấm nhanh ra một quyền. Khi tên này còn chưa có phản ứng lại thì trên mặt đã ăn một quả đấm như trời giáng. Đùa hay sao, Phương Giật Thiên thân thể đứng đầu trong đặc công. Há lại không ứng phó được với mấy tên thanh niên chưa từng gặp qua mặt này hay sao chứ? Cho dù là đã uống say, cho dù là dựa vào một bàn tay Phương Giật Thiên cũng có thể đem ba tên gia hỏa này đánh cho nằm úp sấp hết. Cuối cùng còn lại một tên đồng bọn đang sợ hãi, đứng im đầy vẻ sửng sốt. Tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, tình cảnh có chút xấu hổ. Trải qua một trận ầm ĩ thế này, Phương Dật Thiên đột nhiên cảm thấy rượu mạnh trong bụng càng thêm ngấm sâu hơn, đầu óc cũng càng cảm thấy mơ hồ. Vì thế hắn liền nắm lấy cánh tay đang run sợ của Lâm Hiểu Tình, mơ hồ nói không rõ ràng lắm. Đi, đi, ta, chúng ta ra ngoài. Nói xong, Phương Dật Thiên liền kéo Lâm Hiểu Tình ra ngoài. Mà Lâm Hiểu Tình lúc này cũng đã phục rồi lại tinh thần. Hai tay tự nhiên mà đỡ lấy cánh tay của Phương Dật Thiên cùng hắn đi ra ngoài. Dọc đường tất cả mọi người đều tránh ra, bao gồm cả tên thanh niên trong hai bên đồng bọn nọ, tên này may mắn còn chưa ngã nằm út sấp. Cho đến khi Phương Dật Thiên cùng Lâm Hiểu Tình đã đi ra ngoài, cái tên thanh niên bị Phương Dật Thiên một cước đá bay vẻ mặt thống khổ đứng lên, một tay giữ lấy ngực mình, cả người nhìn cực kỳ chật vật. Ban đầu hắn còn muốn giả vờ dọa nạt một chút. Ai mà biết lại đen đuổi gặp phải một tên thâm tàng bất lộ. Kết quả, cái giá phải trả là bẽ mặt một cách rể trề và đầy nhục nhã. Chương 48, đem nam nhân đi thuê phòng khách sạn. Nếu như vừa rồi trong quán bar khi Phương Dật Thiên cùng tên thanh niên kia giằng co và đánh đập tàn nhẫn thần trí vẫn còn duy trì được mấy phút tỉnh táo. Thế thì hiện tại thần trí có thể nói là ngay cả một phút tỉnh táo cũng không có. Trong quán bar vừa nãy một phen vận động kịch liệt đã khiến rượu trong bụng bốc mạnh lên, xông thẳng lên đầu, khiến đầu của hắn choáng váng muốn nứt ra. Đối với hắn trong thời khắc này mà nói có thể nằm ngủ thoải mái trên một chiếc giường lớn thì thật là sảng khoái. Kỳ thực dựa vào tiểu lượng của Phương Dật Thiên cũng không say đến nông nỗi này, vấn đề là rượu trắng cùng rượu tây pha trộn với nhau thì tình huống đó sẽ không giống nhau rồi. Uống rượu hôn tạp thì rất dễ say, hơn nữa còn say đến mức hồ đồ. Từ ngày thứ hai trở đi đầu vẫn còn đau muốn nứt ra. Ta, chúng ta đến đâu rồi? Phương Dật Thiên đầu góc mơ hồ, loạng choạng hỏi. Sau khi Lâm Hiểu Tình đỡ Phương Dật Thiên đi ra quán bar cũng không biết là nên đi đâu. Sau khi nghe Phương Dật Thiên hỏi đến câu này nàng phản ứng lại, nói. Anh sống ở chỗ nào vậy? Để tôi đưa anh về nhé. Tôi sống ở đâu? Tôi nghĩ. Tôi thế nào lại nghĩ không ra vậy? Phương Dật Thiên lẩm bẩm trong miệng, cũng không biết đang nói một mình hay là đang nói lời say. Lâm Hiểu Tình cũng có chút choáng choáng mơ hồ. Dù sao sau khi tác dụng của rượu cồn ngấm vào, nàng cũng cảm giác có một chút say. Bất quá so với Phương Dật Thiên nàng xem ra còn tỉnh táo hơn. Nàng nhìn bộ dạng Phương Dật Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi thoáng hiện ra một tia sốt ruột, cứ lỡ nam nhân say rượu đi trên đường như thế này cũng không phải là một biện pháp mà. Trước mắt mà nói tốt nhất là lập tức tìm một chỗ để hắn nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng căn bản không biết Phương Dật Thiên sống ở đâu, hơn nữa lúc này Phương Dật Thiên đã mơ mơ hồ hồ không nhớ ra hắn sống ở đâu. Điều này quả là khiến nàng không biết xoay sở như thế nào. Chẳng lẽ, đem hắn về chỗ ở của mình? Không được, không được. Nếu mà Vi Vi sống cùng mình mà hỏi, mình sẽ nói như thế nào đây? Thật là sầu chết đi được. Sớm biết thế thì không cùng hắn đổ xúc sắc rồi. Lâm Hiểu Tình trong lòng nghĩ thầm tình thế thật khó xử, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Đột nhiên, Phương Dật Thiên đang đi thì cảm thấy buồn nôn, há miệng, ợ một tiếng, nhưng mà lại không nôn ra ngoài. Cái cảm giác muốn nôn không ra thật rất thống khổ. Hắn dừng bước, đi đến dựa vào một gốc cây trên đường, khom khom lưng nói. Nghỉ ngơi một tí. Lâm Hiểu Tình nhìn hình dạng mặt mũi khó chịu của Phương Dật Thiên, trong lòng lại có chút buốt nổi lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua một tia lo lắng. Trong lòng biết phải nhanh chóng tìm một chỗ cho hắn nghỉ ngơi, nhưng mà, đi đâu bây giờ? Đống chốc, trong đầu Lâm Hiểu Tình toát ra hai chữ. Khách sạn. Sau khi hiện ra hai chữ khách sạn này, Lâm Hiểu Tình dưới tác dụng của cồn rượu trên mặt đã có chút ửng hồng. Gương mặt mơ hồ nóng lên. Nàng nhìn Phương Dật Thiên, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Lẽ nào thật sự phải đem hắn đi thuê phòng khách sạn sao? Thông thường dưới tình huống, một đôi thanh niên nam nữ đi thuê khách sạn, điều này có nghĩa là Lâm Hiểu Tình không có tự mình trải qua nhưng trong lòng cũng là biết rất rõ. Lại nói, nàng cũng chưa có lần nào cùng nam nhân đi thuê khách sạn. Nghĩ đến phải đem Phương Dật Thiên đi thuê khách sạn, tim của nàng càng đập nhanh không ngừng, hơn nữa, sắc mặt cũng phát nóng lên đến cực điểm. Tiểu Phúc, bụng dưới, mơ hồ đã có chút cảm giác khô nóng. Lâm Hiểu Tình không tính là một người con gái có tư tưởng bảo thủ truyền thống. Nhưng mà, khi đối mặt với vấn đề này nàng vẫn không sao tránh được cảm giác e thẹn đơn thuần đặc biệt của con gái. Ô hô! Ta đây là làm sao vậy? Ta làm sao lại nghĩ ngợi lung tung rồi? Ta chỉ bất quá là đem hắn đến thuê khách sạn. Sau đó thuê một phòng cho hắn nghỉ ngơi một tối thì được rồi. Đợi thuê cho hắn một phòng, sau khi dàn xếp cho hắn nghỉ ngơi ta sẽ rời đi thì xong xuôi rồi. Lâm Hiểu Tình trong lòng ầm thầm nghĩ. Đồng thời cũng đã quyết định chủ ý, quyết định đem Phương Dật Thiên đưa tới khách sạn gần nhất sau đó thuê cho hắn một phòng an bài cho hắn nghỉ ngơi. Chỉ là, một đứa con gái đem một nam nhân say rượu đi thuê phòng. Điều này thật có chút cái kia à? Căn cứ theo lệ cũ, không phải đều là nam đem nữ đi thuê phòng sao? Nhưng sự việc đến lúc này cũng không cho phép Lâm Hiểu Tình nghĩ nhiều như thế. Điều này tựa hồ là lựa chọn duy nhất bày ra trước mặt nàng. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt xinh đẹp thâm sâu của nàng nhìn liếc Phương Dật Thiên một cái, liền đi tới, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy cánh tay Phương Dật Thiên. Trong miệng lại mang theo sự e thẹn nhẹ nhàng nói. Phương Dật Thiên, anh cố nhịn một chút, tôi sẽ đem anh đi nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Tình trong lòng biết trước mắt có một khách sạn Thiên Hồng. Vì vậy nàng liền dịu Phương Dật Thiên một thân đang bốc mùi rượu hướng về phía khách sạn Hồng Thiên đi tới. Đi tới càng ngày càng gần, Lâm Hiểu Tình rõ ràng có thể nghe rõ được tiếng tim đập của chính mình ngày càng nhanh, có thể là do quá khẩn trương. Nàng thậm chí không có chú ý đến cánh tay phải của Phương Dật Thiên đang để tại bộ ngực mềm mại chắc nịch của nàng. Sau khi Lâm Hiểu Tình đỡ Phương Dật Thiên đi vào khách sạn Thiên Hồng, đầu tiên là đem hắn ra sofa của phòng khách khách sạn cho hắn ngồi. Sau đó nàng đi tới quầy lễ tân đăng ký thủ tục thuê phòng. Nàng nắm bắt nhạy bén được khi nàng tiến vào quầy lễ tân làm thủ tục thì vị tiểu thư trước quầy lễ tân tựa hồ là nhìn chằm vào nàng, tức khắc, tim nàng nhạy càng gay gắt, phảng phất giống như là có tâm sự mà sau đó bị đối phương nhìn xuyên qua. Trong mắt Lâm Hiểu Tình, 5-6 phút ngắn ngủi của việc đăng ký này tựa hồ đối với nàng mà nói không khác một thế kỷ dài dằng dặc. Cuối cùng cũng hoàn thành thủ tục thuê phòng. Sau khi tiếp lấy chìa khóa trong tay của nhân viên lễ tân, Lâm Hiểu Tình vội vàng xoay người về hướng Phương Dật Thiên đi tới. Dịu Phương Dật Thiên đang ngồi ở sofa đứng lên, hướng đến cửa thang máy đi tới. Từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng, sắc mặt của nàng đều đỏ hồng, lòng giống như hiệu chạy nhảy liên tục, phảng phất sau lưng nàng có vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Bình tĩnh ta chỉ là đem hắn vào phòng nghỉ ngơi mà thôi. Sau khi dàn xếp hắn nghỉ ngơi thì rời đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong quá trình đợi thang máy, Lâm Hiểu Tình không ngừng tự mình trấn tĩnh tâm lý mình. Chỉ là... hết thể sẽ như nàng mong muốn sao. Chương 49, sự ám muội ngoài ý muốn. Gian phòng mà Lâm Hiểu Tình đặt là phòng 408 trên tầng 4. Sau khi thang máy dừng ở tầng 4, nàng dịu Phương Dật Thiên đi ra, rất nhanh đã tìm được phòng số 408. Chìa khóa phòng thực ra là một tấm thẻ từ cảm ứng. Lâm Hiểu Tình dùng thẻ từ để ngay chỗ cảm ứng thì cửa phòng đã lập tức mở ra. Sau khi cửa phòng mở, nàng liền dịu Phương Dật Thiên tiến vào. Thuận tay mở luôn đèn của gian phòng. Bởi vì ý định ban đầu của nàng là muốn để Phương Dật Thiên một mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Bởi vậy đã đặt một phòng tiêu chuẩn. Trong phòng có một chiếc giường rộng mềm mại. Chiếc giường to này phối hợp với tấm chăn đơn mềm màu trắng. Lâm Hiểu Tình dịu Phương Dật Thiên đi đến chiếc giường to mềm mại rồi ngồi xuống. Đèn trong phòng mờ nhạt nhu hòa, mơ hồ có chút mùi vị mê ly ấm áp. Trong tình cảnh này, ngay cả Lâm Hiểu Tình cũng không kiềm chế được mà nổi lên cảm giác của chính mình có chút kiểu diễm ám muội. Đêm khuya, cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, hơn nữa còn ở cùng trên một chiếc giường. Đơn thuần như Lâm Hiểu Tình cũng không khỏi cảm thấy tâm hồn thiếu nữa có chút nhộn nhạo, hoặc là duyên cớ do nàng đã uống một chút rượu. Ở khoảng cách gần cảm nhận được cỗ hơi thở nam nhân đặc biệt của Phương Dật Thiên. Bất chi bất giác, nàng phát giác tim của mình nhảy càng thêm gấp gáp bất an. Nàng nhịn không được hít một hơi thật dài, sau khi đem Phương Dật Thiên ngồi trên giường. Nàng nói, Phương Dật Thiên, anh uống say rồi thì ở trong này nghỉ ngơi một đêm nhé. Tin rằng ngủ tới ngày mai thì anh sẽ không sao nữa rồi. Nói xong nàng đang định dịu Phương Dật Thiên lên giường thì lúc này, ngực Phương Dật Thiên bốc lên một cảm giác buồn nôn, cảm giác nôn mửa mãnh liệt lan tràn cả người. Hắn liền vội vàng đứng lên, hướng về phòng vệ sinh đi tới. Lâm Hiểu Tình hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại nàng cũng hướng phòng vệ sinh đi tới. Nàng vừa mới đi tới cửa phòng vệ sinh thì nghe thấy một tiếng nôn ra của Phương Dật Thiên. Lâm Hiểu Tình vội vàng đi vào trong. Nhìn thấy Phương Dật Thiên đang ở trong cái bồn cầu. Không ngừng nôn nửa vào trong bồn cầu. Nàng vội vàng chạy tới sau lưng Phương Dật Thiên, duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng Phương Dật Thiên, cho đến khi Phương Dật Thiên nôn mửa xong. Sau khi Phương Dật Thiên nôn xong có chút hư thoát ngồi xổm tại chỗ, nửa giờ cũng đứng dậy không nổi. Lâm Hiểu Tình trước tiên đem những vật dơ bẩn trong bồn cầu, tờ giờ tờ vừa nôn ra, rửa sạch, sau đó dịu Phương Dật Thiên, ân cần hỏi. Phương Dật Thiên, anh tốt hơn tí nào chưa? Còn muốn nôn nữa không? Đây là đâu? Sau khi Phương Dật Thiên nôn xong tự hồ có chút tỉnh táo đứng lên mở miệng hỏi. Đây nơi này là khách sạn, tôi thấy anh uống say nên đã đem anh tới đây nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Tình cúi đầu, nhẹ giọng nói, có điểm không dám nhìn vào mắt Phương Dật Thiên. Khách sạn? Tôi như thế nào lại đến khách sạn rồi? Phương Dật Thiên nghĩ một chút, nhưng mà đầu đau muốn nứt ra, cái gì cũng nghĩ không ra. Được rồi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì được rồi. Ai, nhìn anh say tới mức thành bộ dạng này. Lâm Hiểu Tình oán hận nói. Tiếp theo cầm một chiếc khăn mặt tẩm ướt nước đã vắt khô, duỗi tay lau chùi khóe miệng Lâm Giật Thiên, lại xoa xoa mặt cho Phương Giật Thiên. Động tác đó, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, lời nói đó tựu giống như là tình nhân đang ấm áp, nhẹ nhàng che chở vậy. Sau cùng, Lâm Hiểu Tình nhẹ giọng nói. Bây giờ tôi đỡ anh lên giường nghỉ ngơi nhé. Anh ngủ tới ngày mai thì sẽ không sao nữa rồi. Vừa nói nàng vừa kéo cánh tay Phương Giật Thiên đi về phía chiếc giường. Phương Giật Thiên nửa tỉnh nửa say được Lâm Hiểu Tình đưa tới giường. Sau khi dịu tới bên giường, Lâm Hiểu Tình vốn định để Phương Giật Thiên ngồi xuống sau đó mới dịu hắn từ từ nằm xuống. Nào biết, sau khi đi đến bên giường Phương Giật Thiên trực tiếp ngã xuống giường. Bởi vì Lâm Hiểu Tình hai tay đang vòng quanh tay đỡ Phương Giật Thiên. Người của Phương Giật Thiên ngã xuống tự nhiên như vậy mà kéo theo người của nàng cũng bị ngã xuống giường. Trong nháy mắt nàng có thể buông tay, thế thì nàng cũng sẽ không bị liên quan ngã xuống cùng Phương Giật Thiên. Nhưng mà nàng mơ hồ lo lắng Phương Giật Thiên sau khi trực tiếp ngã xuống như thế sẽ bị thương đến hắn. Bởi vậy nhất thời không có buông tay, nghĩ muốn mượn lực lượng trên người nàng để Phương Giật Thiên từ từ nằm xuống giường. Chỉ là, lực lượng thân thể nàng tự hồ chống đỡ không được thể trọng 70kg của Phương Giật Thiên. Bởi vậy thân thể của nàng cũng không tự chủ được bị Phương Giật Thiên liên lụy kéo ngã xuống giường. Á ba! Lâm Hiểu Tình kinh hô kêu lên một tiếng, sau đó thì trơ mắt nhìn thân thể của mình trực tiếp bổ nhào ngã xuống trên người Phương Giật Thiên. Bịch! Lâm Hiểu Tình cả người ngã lên trên người Phương Giật Thiên. Hai người đã lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc thân mật. Phương Giật Thiên trong mềm say mơ hồ đống nhiên cảm thấy có vật gì đó rất nặng đè vào mình. Hắn trong miệng nhịn không được buồn bực hừ một tiếng. Sau đó mơ hồ cảm giác được phần ngực có cặp lũ phong, hai luồng mềm mại cực kỳ mà lại có giãn ép vào mình. Cảm giác đó, giống như là lọt vào trong đồi bông vải giống nhau, thoải mái, dị thường thoải mái. Cái này vẫn không tính, hắn rõ ràng có thể cảm giác được bên dưới của mình cũng bị trọng áp, hơn nữa, vẫn là cái loại đè ép mềm mại có giãn. Trong lúc nhất thời, xuất phát từ phản ứng tự nhiên của sinh lý, hắn lập tức phấn khởi hẳn lên. Vốn là sau khi đã uống rượu thân thể tiểu rất dễ dàng hưng phấn. Phương Giật Thiên mặc dù nói là trong lúc nửa tỉnh nửa say, bất quá đối mặt với cảm giác ngoài ý muốn bất thình lình xảy ra này, hắn nhất thời không khống chế được phản ứng cực kỳ cường liệt nổi lên. Hầu như là vô thức, hai tay hắn vòng ôm lấy vật thể không rõ ràng đang đè ở trên thân mình, vật mà hắn đang dịu dàng ôm lấy chính là vòng eo mềm mại. Do bản năng của nam nhân, hai tay của hắn nhịn không được thoáng cố sức dùng lực nắn. Ơ ba! Bên hai lập tức nghe thấy một âm thanh của nữ nhân. Hắn lập tức nhận thức được trên người hắn chính là một nữ nhân. Nhất thời dục vọng mãnh liệt đó bao phủ lấy hắn, ý thức hắn thoáng tỉnh táo. Hắn bỗng nhiên xoay người, trực tiếp đem nữ nhân đang đè trên người hắn đặt xuống dưới thân. Có thể là bởi vì quá đỗi kinh hãi nên Lâm Hiểu Tình vô cùng kinh ngạc không nói ra được một lời nào. Giờ phút này, nàng giống như là một chú chim nhỏ mềm mại bị Phương Giật Thiên đè ở dưới. Nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt Phương Giật Thiên có hai luồng cực nóng cuồng dã cùng với tiếng hít thở nặng nề kia của hắn. Tiếp theo, đang kinh hãi lo sợ. Nàng đã thấy môi của Phương Giật Thiên đang hạ xuống, chính là đang hướng tới đôi môi mềm mại đang mở rộng của nàng. Chương 50, một đêm lưu tình. Lâm Hiểu Tình bị Phương Giật Thiên đặt ở dưới đã hoàn toàn mơ hồ. Biến cố thình lình xảy ra khiến nàng nhất thời khó có thể phản ứng lại. Bất quá khi môi Phương Giật Thiên hôn tới đôi môi mềm mại như hoa hồng của nàng thì nàng vẫn phản ứng lại, nhưng khi muốn tránh né thì đã muộn rồi. Đầu óc Lâm Hiểu Tình lại trống rỗng nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được đôi môi của Phương Giật Thiên đã dùng sức hôn lên môi mình. Hơn nữa còn bắt đầu tham lam hút lấy. Cùng lúc đó, đôi tay không thành thật của Phương Giật Thiên đã bắt đầu di chuyển lên người nàng. Đầu tiên là vướt ve vòng eo mềm mảnh, về sau đôi tay này từ từ đặt lên đôi tuyết phong cao thẳng, chắc lịch kia. Tuyết phong cao sững dựng đứng. Trong suốt 22 năm qua, đôi tuyết phong cao đầy này vẫn chưa từng bị một người đàn ông nào đụng vướt ve qua, vậy mà lúc này, nàng rõ ràng có thể cảm giác được đôi tuyết phong của mình đang bị hai tay của Phương Giật Thiên vuốt ve, còn luôn luôn nhẹ nhàng vuốt ve. Nháy mắt, phía bụng dưới, tiểu phúc, dựng lên một cảm giác khô nóng khác thường. Nàng phát hiện thân thể mình nhất thời bắt đầu khô nóng, hơn nữa còn mềm yếu vô lực. Nàng muốn đẩy Phương Giật Thiên ra, nhưng mà hai tay đẹp mềm mại vô lực kia như thế nào lại dùng không ra lực. Ngoài ra, hô hấp của nàng không bị khống chế đã bắt đầu trở nên dồn dập. Tiểu phúc giống như là bùng cháy lên một ngọn hỏa diễm. Từ trong nụ hôn mãnh liệt kia của Phương Giật Thiên, nàng dần dần trở nên ý loạn tình mê. Hơn nữa hơi rượu đã dâng lên. Giờ khắc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác kích thích chưa bao giờ thử nghiệm này. Chậm rãi, nàng bắt đầu từ bị động thành chủ động. Gắt gao chủ động ôm lấy Phương Giật Thiên. Chủ động đáp trả, nồng nhiệt hôn cùng Phương Giật Thiên. Thậm chí, hai tay nàng còn tìm vào trong cơ thể Phương Giật Thiên. Nàng rõ ràng cảm thụ được đôi tuyết phong của mình đang bị Phương Dật Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đã bắt đầu mạnh hơn. Hơn nữa, hai điểm tròn nhỏ cũng dựng thẳng săn cứng, yên lặng thừa nhận sự trà đạp vuốt ve của Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên dưới sự kích thích của rượu cả người thể sắc và tinh thần sớm đã bùng cháy thiêu đốt che lấp dục vọng chi hỏa. Chậm rãi, hai tay hắn thô bạo cởi bỏ quần áo trên người của Lâm Hiểu Tình, ngay cả nội ý cũng cởi ra. Khi đó, đối mặt với phiến tuyết trắng mềm mại cao ngất săn cứng kia, hắn đem mặt mình vùi thật sâu vào đó. Ước 4. Lâm Hiểu Tình cả người khô nóng đến cực điểm. Nhịn không được rên nhẹ lên một tiếng, âm thanh yêu mị dụ hoặc lòng người, cùng tiếng thở gấp liên tục không ngừng quanh quẩn trong phòng. Đê mê mà lại kích động, khiến người nghe đều phỉa cảm thấy máu huyết bành trướng. Hai tay Phương Dật Thiên giống như con cá di động, vuốt ve lên đôi tuyết trắng mềm mại ở nửa thân trên lõa lổ của Lâm Hiểu Tình. Từ vòng eo mảnh nhỏ của nàng lại một lần nữa di động lên đôi tuyết phong săn cứng. Sau đó càng dùng lực vuốt ve thô bạo hơn. Cho đến lúc khi đôi tuyết phong kia dưới sự dùng lực vuốt ve của hắn lần lượt bị biến thành từng hình dạng, sau đó lại lần lượt lại trở lại như trước. Phương Dật Thiên liền làm như vậy không biết bao nhiêu lần. Phương Dật Thiên thở ra một hơi, mang theo vị rượu nồng đậm, xâm nhiễm vào thể xác và tinh thần của Lâm Hiểu Tình. Đến tiếp sau hơi rượu dâng lên, hơn nữa giờ phút này Phương Dật Thiên đang chọc ghẹo khiêu khích làm Lâm Hiểu Tình đã không còn tự chủ được nữa. Thậm chí, trong lòng còn gấp gáp mong chờ. Chờ đợi thời khắc kia khiến nàng cảm thấy thần hồn run lên đến nơi rồi. Bất chi bất giác, hai tay Phương Dật Thiên kéo chiếc quần bò kéo sát người dưới thân dưới của Lâm Hiểu Tình ra, liền đem cả chiếc quần lót màu hồng nhạt kia cởi ra luôn. Cứ như vậy, nàng đã hoàn toàn trần như nhộng nằm ở dưới thân Phương Dật Thiên. Tựa hồ là đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Trong mắt Lâm Hiểu Tình không khỏi hiện lên một tia e ngại, mơ hồ lại có một tia ý mong chờ. Một đôi nam nữ thanh niên, dưới sự kích thích của quần rượu, đang trùng hợp thân thể tiếp xúc dính lại với nhau thành một, lại xuất ra cảm hứng từ kích thích bùng cháy dục vọng chi hỏa trong nội tâm, tất cả cái này là trùng hợp, hay là chủ định trong số phận. Không quản như thế nào, Lâm Hiểu Tình tựa hồ đã dự định làm hết tất cả. Trong cuộc đời con người, khó có được say một lần. Đã say một lần thì tại sao không hoàn toàn phóng túng một lần? Tạm thời không một lần say, một lần phóng túng thì ngày mai sẽ như thế nào, chỉ cần hai bên hưởng thụ thời khắc nhu tình cùng kích thích này. Nghĩ lại trong lòng cũng sẽ cảm thấy cảm giác sao động ấm áp mà. Đột nhiên, Lâm Hiểu Tình không khống chế được kêu lên một tiếng A. Bởi vì, đôi ma thủ của Phương Dật Thiên từ đùi nàng đã hướng về khu vực cấm kia. Hơn nữa các ngón tay còn không kiêng nể gì chọc ngoáy khiêu kích trêu chọc, đánh sâu vào cảm nhận tinh thần trong nội tâm nàng. Lâm Hiểu Tình nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hai tay càng dùng sức ôm chặt lấy Phương Dật Thiên. Dường như muốn đem thân thể mình dung nhập vào cơ thể Phương Dật Thiên. Nàng thở phì ra từng hơi lớn. Sắc mặt cùng với cả người đều đỏ mãi không ngớt. Dưới ngọn đèn mông lung nhìn xinh đẹp động lòng người, hơn nữa còn quyến rũ gợi cảm đến cực điểm. Cho đến giờ phút này, Lâm Hiểu Tình cho dù là muốn phản kháng cũng đã bất lực. Bởi vì nàng toàn thân đã mềm yếu, huống chi nàng chưa hề nghĩ qua phải phản kháng. Nàng cũng là một nữ nhân bình thường. Sau khi bị một nam nhân thiêu đậu như thế thân thể nàng cũng sẽ xuất hiện phản ứng mãnh liệt. Nàng cũng không phải là người có tư tưởng bảo thủ. Bởi vậy, một đêm tình này nàng vẫn biết và hơn nữa có thể tiếp nhận nó. Chỉ là, nàng chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy. Dù là như thế nàng cũng đã chuẩn bị làm tốt cả rồi. Chuẩn bị tốt một đêm, phóng túng bỏ qua tất cả một lần. Chỉ vì thanh xuân này không hối hận mà phóng túng một lần. Nếu không thể phản kháng, vậy thì nàng sẽ hảo hảo hưởng thụ. Huống hồ đem lần đầu tiên hiến cho Phương Dật Thiên tựa hồ cũng không tính là quá tệ. Nhưng mà từ phương diện thân thể mà nói, nàng rõ ràng có thể cảm giác được thân thể cường tráng mà đầy mãnh lực của Phương Dật Thiên. Ở phương diện thân thể như thế này rất có thể khiến nữ nhân cảm thấy khoái cảm không ngớt. Nghĩ nghĩ, trong lòng nàng thậm chí bắt đầu có chút chờ mong. Mà lúc này, Phương Dật Thiên tựa hồ cũng trêu ghẹo đủ rồi. Tiếp theo, hắn nhắm ngay khe cốc sâu kín hơi hơi mở rộng kia, sau đó ép người xuống, chỉnh lại đồ vật rồi lao tới khe cốc đó. Đồ vật gì cũng biết rồi. Á năm. Lâm Hiểu Tình phát ra tiếng kêu đó không rõ là thống khổ hay là khoái lạc. Tiếng rên vang lên thật lâu, quanh quẩn khắp căn phòng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Tâm tư thiếu nữ. Đêm khuya lạnh lẽo thê lương, gió đêm thổi nhẹ. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt tấm áp, từng tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ quanh quẩn và tràn ngập từng góc trong căn phòng. Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Hiểu Tình đã ửng đỏ cả tầng. Đôi mắt to xinh đẹp đã nhắm chặt, môi nhếch nhác thường thường phát ra âm thanh rên rỉ yêu mị kéo dài. Dưới ánh đèn mông lung mờ nhạt, thân thể nàng xinh đẹp thành thục tản ra một tầng sáng bóng. Từng mảnh lớn màu đỏ ửng lan rộng trên da thịt nàng giống như ngọc, mịn tựa như tơ lụa. đây là màu sắc trong cơ thể thiếu nữ khi quá mức kích thích mới xuất hiện ra. Nhìn nàng trong giờ phút này giống như là một con thuyền đang di chuyển trên đại dương mờ mịt, yên lặng thừa nhận những cơn mưa to gió lớn mãnh liệt đánh vào, mà mỗi lần bị đánh sâu vào, đều đem con thuyền này đẩy đến đỉnh của ngọn sóng, sau đó lại từ trên cao lướt xuống dưới, lại lần nữa xông lên đỉnh ngọn xong lại tuột xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại. Vô luận theo góc độ nào mà nhìn thì Phương Dật Thiên mạnh mẽ tiến tới đều là cực kỳ mạnh mẽ. So sánh với cuồng phong bạo vũ trên đại hải mênh mông một chút cũng không phải quá. Sóng chiều tuôn trào dũng mãnh tác động tới Lâm Hiểu Tình, khiến tinh thần và thể xác nàng đắm chìm trong con sóng chiều đầy khoái cảm mà trước nay chưa từng biết đến. Thân thể mềm mại không chịu được co giật giật, lên khoái cảm. Thỉnh thoảng khi lên mạng, Lâm Hiểu Tình cũng từ trên mạng mà hiểu biết qua một chút về việc nam nữ quan hệ với nhau. Đàn ông về phương diện này có thể kiên trì trong nửa giờ xem như rất lợi hại rồi. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, hơn một nửa giờ đã trôi qua rồi, vậy mà Phương Dật Thiên lại càng ngày càng dũng mãnh, độ mạnh mẽ vào ra cũng ngày càng lớn. Nàng có chút hoài nghi ở phương diện năng lực này của Phương Dật Thiên có phải có chút quá mức biến thái rồi hay không. Bất quá, khi Phương Dật Thiên gần như mặc sức cuồng phong loạn vũ, mãnh liệt, đem đến cho Lâm Hiểu Tình lần đầu tiên nếm thử khoái cảm vĩ đại. Lần này, chính xác cảm giác đem đến cho nàng là đã khắc cốt ghi tâm. Tinh thần nàng sớm đã mơ hồ, ý loạn tình mê, cảm giác thân thể mình đang nổi lơ lửng ba đảo không ngừng. Sóng chiều mãnh liệt không ngừng đánh vào tinh thần và thể xác nàng, đem nàng đẩy về hướng đỉnh sóng cao trào kích thích kia. Mỗi một lần cái cảm giác sóng chiều đem đến cao trào kích thích kết thúc, người nàng đều không khống chế được cơ thể co run lên, lên khoái cảm. Về sau chính là phun ra một dòng thủy triều trong suốt. Nói cách khác, Lâm Hiểu Tình nàng sớm đã xuất ra rất nhiều lần. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Dật Thiên đang nhấp trên người nàng chợt gầm lên một tiếng. Sau đó, sóng chiều mênh mông càng mãnh liệt cuốn lấy nàng. Khi ở trong cơn sóng này, nàng cũng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Sau đó nàng chìm đắm thật lâu trong vùng cao trào khoái cảm mãnh liệt đó. Cái loại cảm giác tuyệt vời này vẫn quanh quẩn trong thân thể và tim nàng, khiến cho nàng thật lâu vẫn không thể hồi phục lại tinh thần. Mà Phương Dật Thiên sau khi hoàn toàn xuất ra dục vọng bản thân thì thân thể nghiêng sang một bên. Từ trên người Lâm Hiểu Tình trượt xuống dưới hoặc có lẽ là đã quá mệt mỏi rồi. Bởi vậy hai tay hắn cứ như vậy mà ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Sau một lát, Lâm Hiểu Tình mới chậm rãi mở mắt. Hết thảy mọi việc vừa rồi tựa như mộng ảo làm cho nàng sau khi mở mắt cũng không thể có phản ứng lại được. Qua việc vừa rồi cùng Phương Dật Thiên một phen điên loan đảo phượng vu sơn vân vũ, ý là điên cuồng, không biết gì. Trên người nàng hơi men say kia dần dần tiêu tán. Lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Hạ thân bên dưới đau lâm dâm khiến nàng hiểu rõ đêm nay đã đem cái quý giá nhất của người con gái hiến cho nam nhân đang ôm nàng đắm chìm vào giấc ngủ này. Nhưng mà, trong tâm nàng lại cực kỳ bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Trong lòng nổi lên cảm giác nói không rõ là kích động, ngọt ngào, hối hận hay là mất mát. Có lẽ, tất cả các loại cảm xúc đều có. Suy cho cùng nàng vừa rồi mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái, nếu nói nàng một chút cảm giác đều không có thì không thể. Bất quá nàng cũng không hối hận cái gì. Nếu sau khi việc đã xảy ra lại hối hận thì cũng chẳng có tác dụng gì. Huống hồ, lúc trước nàng đã chuẩn bị tốt hết cho mình hết thảy mọi thứ. Chỉ là, khi từ trong khoái cảm, kích thích mất tỉnh táo lại trong lòng lại cảm thấy mất đi cái gì đó, có loại cảm giác mất mát. Có lẽ, lần đầu tiên ai cũng đều như thế này. Lâm Hiểu Tình tự mình an ủi mình, sau đó nàng quay đầu, thật sự đánh giá lại nam nhân đã đoạt đi lần đầu của mình. Bóng đèn mông lung, trong ánh mắt đem theo sự nhu tình nhẹ nhẹ, chăm chú nhìn. Nam nhân có đường cong khuôn rõ ràng kiên cường, lông mi đậm, cái mũi cao thẳng, khuôn mặt thô ráp kiên cường đến cực điểm. Mang theo một chút tang thương, nhìn kỹ một lúc cũng là có mị lực nam tính. Bị đôi song trưởng có lực của nam nhân này đang gắt gao ôm chặt, Lâm Hiểu Tình có loại cảm giác kiên định được bảo hộ. Nàng đột nhiên cười nhẹ nhẹ, thầm nghĩ. Cho dù là lần đầu tiên mình cho nam nhân này cũng so với một số hoa hoa công tử cũng còn tốt hơn nhiều mà. Mỗi một nữ nhân... Đối với việc nam nhân lấy đi lần đầu tiên của chính mình đều có loại tình cảm ỷ lại không hiểu được. Lâm Hiểu Tình cũng không ngoại lệ, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Phương Dật Thiên. Lâm Hiểu Tình tinh thần và thể xác đều trở nên ấm áp rào rạt. Nàng không biết nàng về sau cùng Phương Dật Thiên tột cùng sẽ như thế nào. Bất quá, đây không phải là việc mà nàng muốn nghĩ đến, nàng chỉ nghĩ nắm chặt thời khắc này, nắm chặt thời khắc nhu tình cùng một chỗ với Phương Dật Thiên. Thân thể mềm mại vô lực vẫn chưa từ trong chiến đấu kịch liệt cùng Phương Dật Thiên khôi phục lại. Trước ngực đôi tuyết phong cao vút đau mỏi đã chứng minh vừa rồi chịu khổ bởi hai tay Phương Dật Thiên, thậm chí cả miệng cũng bị dày vò. Hồi tưởng lại vô hạn xuân tình vừa rồi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại ửng đỏ lên. Thì ra, cái cảm giác kích thích mất hồn đó thật là khiến nàng nghĩ nhiều hơn. Nàng từ trước tới giờ chưa nghĩ qua, hóa ra nữ nhân còn có thể khoái lạc thoải mái như thế này. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là cần phải gặp một nam nhân có năng lực khỏe mạnh. Nếu như gặp phải tên trứng mềm, bất lực, thì đương nhiên là không được. Mà Lâm Hiểu Tình đã kiến thức và tự thử nghiệm đối với năng lực siêu cường của Phương Giật Thiên. Nàng cảm thấy nàng bản thân mình có chút ăn không tiêu. Một người mở to mắt tự nghĩ những thứ tạp nham. Dần ra một ý nghĩ khó khăn ập vào trong lòng nàng. Nàng chuyển thân ôm lấy, nằm trong lồng ngực rắn chắc của Phương Giật Thiên. Nhắm mắt lại, khoe miệng lộ ra nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ. Chương 52, xấu hổ cùng tự trách. Ngày hôm sau, khi ánh áng mặt trời chiếu vào cửa sổ phòng, cả phòng tràn đầy một màu vàng của ánh nắng. Phương Giật Thiên đang nằm ngủ mơ mơ hồ hồ thì cảm thấy một trận ngứa ngáy khó chịu ở chóp mũi. Lúc này hắn nhịn không được hắt xì một cái, sau đó cả người từ trong mơ màng mở mắt ra. Kỳ thật trước khi hắn mở mắt ra, hắn cảm giác được lòng bàn tay của mình đang đặt trên một nơi mềm mại mà co giãn. Hắn theo bản năng bóp một cái, rất mềm mại rất co giãn, hơn nữa làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của Phương Giật Thiên, đây chính là bộ ngực trên thân thể của nữ nhân mới có xúc cảm như thế này. Hắn trợn mắt kinh ngạc nhìn, nhất thời giật mình. Một nữ nhân đang nghiêng thân trần truồng nằm trong lòng hắn, mà tay phải của hắn còn không có chút khách khí nào lại đặt trên đôi tuyết phong cao thẳng kia. Hắn vội vàng buông tay, nhìn lại mình, bản thân mình vậy mà cũng đang trần truồng, hơn nữa kiên đỉnh của hắn đang dựng đứng lên hướng về phía phong đồn, mông của nữ nhân đang nằm đưa lưng về phía hắn. Rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì? Đầu óc Phương Giật Thiên có chút trì độn, một phiên trống rỗng. Sau đó, những sự việc hôm qua từng chút hiện dần ra. Mà lúc này, nữ nhân nọ tựa hồ bởi vì hành động nhẹ của hắn mà chậm rãi xoay người lại. Cặp môi thơm mềm mại nỉ non tựa hồ là đang nói mê gì đó. Là Hiểu Tình. Phương Giật Thiên nhất thời thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân này, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Từ đủ các loại dấu hiệu mà nhìn, tối hôm qua tự hồ hắn cùng với Lâm Hiểu Tình đã làm cái gì đó. Lao Thiên à, tối hôm qua ta rốt cuộc ta đã làm gì vậy? Ta nhớ sau khi cùng Lâm Hiểu Tình rời khỏi quán bar những việc sau đó sao lại mơ hồ thế này? Phương Giật Thiên nhìn Lâm Hiểu Tình, khuôn mặt đang ngủ càng phát ra vẻ đẹp cao quý, trong lòng chợt ngượng ngùng, thầm nghĩ tối qua rốt cuộc đã làm ra việc cầm thú gì? Phương Giật Thiên nhìn lại chính mình đang không mặc quần áo cũng không phải là hay, trong lòng nghĩ vẫn là mặc quần áo xong rồi nói tiếp. Miễn cho đến khi đó cả hai lại xấu hổ. Vì thế, hắn chậm rãi xốc chăn lên, nghiêng thân từ trên giường bỏ dậy. Khi hắn xốc chăn lên cũng tự mình tự nhủ không được nhìn xuống nhưng mà, cuối cùng hắn cũng không chống cự được dụ hoặc, hướng mắt về phía dưới Lâm Hiểu Tình. Giờ khắc này, bộ phận nào đó của hắn phản ứng càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy được ở giữa hai đùi của nàng lưu lại một vệt máu. Đây là máu khi pha zin. Hé hé. Phương Giật Thiên đầu nổ vang một trận. Tối qua mình đã cướp đi lần đầu tiên của Hiểu Tình rồi. Lúc này thân thể Phương Giật Thiên không khỏi có chút cứng ngắc, mà tư thế của hắn trong thời khắc này là hai chân cố gắng chống đỡ nửa người dậy, chợt nhìn lên có chút muốn nằm thẳng út sắp xuống, ý đồ lao về phía thân thể Lâm Hiểu Tình. Phương Giật Thiên sau khi phục hồi lại tinh thần thì phát hiện cánh tay trái của mình vẫn đang bị Lâm Hiểu Tình gối đầu lên. Nhìn bộ dạng đang ngủ của nàng, hắn chỉ có thể từ từ rút cánh tay ra. Há nào biết, Lâm Hiểu Tình gối lên quá chặt. Bởi vậy trong quá trình hắn rút tay ra không khỏi quấy nhiễu đến Lâm Hiểu Tình. Ngay lập tức, Lâm Hiểu Tình giống như là bị điện giật trực tiếp tỉnh lại. Hơn nữa đôi mắt mở ra, khi mở mắt ra thì nhìn thấy ngay khuôn mặt của Phương Giật Thiên. Hơn nữa còn chú ý tới Phương Giật Thiên đang chống đỡ và dựng thẳng lên thân thể của nàng. Tư thế này có chút. Á ba. Lâm Hiểu Tình không khỏi kinh hô lên tiếng. Nàng rõ ràng là thấy được nhất trụ kình thiên thô và to kia của Lâm Giật Thiên. Phương Giật Thiên mặt mày đỏ lên, ngập ngừng nói. Hiểu tình, nàng tỉnh dậy rồi ách, nàng đừng hiểu lầm, là thế này, ta đã nhớ ra tất cả tỉnh không phải là cái ý đó. Nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt quẫn bách của Phương Giật Thiên, khuôn mặt đẹp của Lâm Hiểu Tình đầu tiên là đỏ lên, theo sau nhịn không được phì cười ra một tiếng. Phương Giật Thiên sau đó phát giác ra mình vẫn đang duy trì tư thế quả thật là khó coi, càng đáng chết hơn chính là tên nhất trụ kình thiên kia còn lăng không nhắm ngay vào vùng khe cốc sâu thẳm kia của Lâm Hiểu Tình, nhiều ít cũng có chút cái kia. Xấu hổ. Sau khi nhìn thấy như vậy Phương Giật Thiên dứt khoát không đứng dậy nữa, lại nằm xuống. Da mặt cũng không biết xấu hổ vẫn duy trì tư thế này à, huống hồ hắn cũng thấy Lâm Hiểu Tình đang nằm trên tay trái hắn cũng không có ý buông ra. Lâm Hiểu Tình quay đầu đi chỗ khác, không nói gì. Phương Giật Thiên rõ ràng có thể cảm nhận được tiếng tim đập một cách dồn dập của Lâm Hiểu Tình. Hơn nữa, thân thể mềm mại trơn mượt của nàng tự cũng bắt đầu gấp lên, xem ra một lát nữa tên gia hỏa nhất trụ kình thiên kia của hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Xấu hổ. ngoài tiếng hô hấp của hai người ra thì trong phòng một chút âm thanh khác cũng không có. Không khí tự hồ có chút khác thường. Phương Dật Thiên cảm thấy làm nam nhân hắn tất nhiên cần phải mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc trước mắt này, hơn nữa thì đối phương cũng là một nữ hài tử, không đến mức để cho đối phương mở miệng trước cả. Ách! Hiểu tình, tối hôm qua anh uống say. Anh biết đây không phải là lý do. Bất quá em yên tâm, anh sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Phương Dật Thiên ngập ngừng nói. Lâm Hiểu Tình hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói. Anh không cần sự trách, tối hôm qua là do em tự nguyện. Phương Dật Thiên trong lòng kinh ngạc, mắt nhìn về Lâm Hiểu Tình, nhìn nàng khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng ướt át. Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia nhu tình ấm áp, từ từ thì những đoạn ngắn tối hôm qua cũng nhất hiện ra trong đầu. Hắn nhớ mang máng hắn tối hôm qua rất cầm thú, rất dũng mãnh. Đương nhiên cũng rất vui sướng tràn trề. Nghe Lâm Hiểu Tình nói hắn nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Khẽ thở dài, nói. Hiểu Tình, anh thật sự tự trách mình. Bởi vì trước mắt mà nói, anh cái gì cũng đều không thể cho em. Lâm Hiểu Tình nghe vậy liền trực tiếp xoay người lại. Đôi mắt to gợn nước nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, giận dữ nói. Lẽ nào anh cảm thấy em làm như thế này là vì đòi anh cái gì sao? Nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lâm Hiểu Tình, Phương Dật Thiên lại không biết nói gì. Nếu như nói Lâm Hiểu Tình không phải là một xử nữ, vậy thì trong lòng hắn cũng không tự trách mạnh như thế. Nhưng Lâm Hiểu Tình đem cái quý giá nhất của nàng hiến cho mình, điều này làm cho hắn không biết nói gì mới là tốt. Nếu như lại nói tiếp thì sẽ là những lời khách sáo đạo đức giả hay sao? Nhưng mà không có một chút biểu thị Phương Dật Thiên cũng cảm thấy áy náy. Vậy thì nên biểu thị như thế nào, cho nàng một lời hứa hẹn? Quá tục, thô bỉ, rồi. Nếu vậy lẽ nào lại giống tùy hoa hoa công tử chơi đùa một đêm rồi mỗi người một ngã? Chỉ sợ sẽ làm tổn thương Lâm Hiểu Tình. Đầu óc Phương Dật Thiên lại một phiến trống rỗng, đều không biết nên nói thế nào mới tốt. Chương 53, em vẫn còn muốn. Lâm Hiểu Tình nhìn Phương Dật Thiên trầm mặc không nói. Trong lòng không khỏi nổi lên sự nhu tình, mơ hồ còn có một tia thương tiếc. Nam nhân này tịnh không có giống loại hoa hoa công tử, sau một đêm tỉnh lại đều nói chút lời ngon tiếng ngọt, hoặc là nói một số lời. Anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. Nói dối, hứa hẹn linh tinh còn hắn thì chỉ là trầm mặc. Trầm mặc giờ phút này cũng không đại biểu sự tuyệt tình, mà là đang tự trách, cũng thể hiện ra sự chân thành của hắn. Nhưng mà Lâm Hiểu Tình cũng không hy vọng Phương Dật Thiên tự trách mình. Đây là kết quả mà nàng không muốn, trước mắt mà nói, nàng vẹn vẹn chỉ muốn đối phương một cái ôm đơn giản thế thôi, không cần nhiều hơn. Này, đâu ai giống anh như thế? Một lời cũng không nói. Lẽ nào còn muốn người ta một hài tử hay sao mà an ủi anh không được vậy? Lâm Hiểu Tình oán hận nói. Phương Dật Thiên này nay cười, nói. Hiểu Tình, anh chỉ là ôi, a chỉ là muốn để em biết, trước mắt mà nói anh không thể cho em bất kỳ cái hứa hẹn nào. Bất quá chỉ cần anh còn sống, anh sẽ có trách nhiệm với em. Được rồi, anh một đại nam nhân như thế nào lại có tư tưởng bảo thủ cũ kỹ như vậy? Em đều nói rồi, là em tự nguyện, anh còn muốn em bày tỏ như thế nào nữa? Thật là... Lâm Hiểu Tình lại tức giận liếc mắt Phương Dật Thiên một cái. Cuối cùng, còn cảm thấy chưa đủ hả giận liền duỗi tay méo một cái lên trên người Phương Dật Thiên. Khi chạm đến thân thể trong cương có nhu kia của Phương Dật Thiên, tim Lâm Hiểu Tình lại bắt đầu đập rộn lên. Xem ra em không chỉ là người con gái tốt mà còn là một cô gái ngốc. Phương Dật Thiên cười nói. Đúng vậy, nếu như em thông minh thì làm sao xứng đáng với anh đây? Hừ. Lâm Hiểu Tình hừ một tiếng. Ách. Tối qua là em mang anh đi thuê phòng sao? Phương Dật Thiên hỏi. Ừm đúng vậy, anh khi đó say như chết. Em nếu như không mang anh đi thuê phòng lẽ nào để anh say tí bị ở đầu đường à? Lâm Hiểu Tình nói. Vậy thì khi đó em có thể đem anh lên trên giường rồi sau đó rời khỏi, nhưng hì hì. Em nói là ai phải chịu trách nhiệm với ai? Phương Dật Thiên cười cười, bắt đầu nói đùa. Á! Lâm Hiểu Tình sửng sốt, khuôn mặt hồng lên, nắm chặt nắm tay đánh tới lồng ngực Phương Dật Thiên, nói. Được lắm. Ý của anh là nói em câu dẫn anh. Hừ, tên gia hỏa mặt dày, xem em chị anh như thế nào đây. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, tình không có tránh nắm tay đang phân kích của nàng. Lâm Hiểu Tình quậy một hồi, cặp đùi thoáng cong lại, nhất thời liền tiếp xúc với một vật cứng rắn và nóng như lửa. Nàng lập tức ý thức được nàng vừa va chạm là cái gì. Thân thể nàng lập tức cứng ngắc, nắm tay cũng ngừng lại trước ngực của Phương Dật Thiên, mặt đỏ lên, hai mắt cũng không dám nhìn về phía Phương Dật Thiên nữa. Ánh mắt của Phương Dật Thiên cũng dừng lại tại giữa vùng sóng lớn mãnh liệt kia của Lâm Hiểu Tình. Hắn phát giác, cùng Lâm Hiểu Tình một mỹ nữ thủy lệ trần truồng nằm trên giường như thế này thật sự là rất khổ thân à. Sau một lúc lâu, Lâm Hiểu Tình mới nhấc ánh mắt u oán lên, thầm đoán nói. Anh có thể ôm người ta được không? Sau khi được Lâm Hiểu Tình nhắc mà tỉnh lại, Phương Dật Thiên thật là hận không thể thưởng cho hai bàn tay của mình, liên tục đều bị một người con gái chính miệng đề xuất. Phương Dật Thiên à Phương Dật Thiên, ngươi con mẹ nó thật là lô mãng hay sao? Vì thế, ngay sau đó, hắn không khách khí vươn hai tay, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại kia của Lâm Hiểu Tình, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng. Lâm Hiểu Tình cũng giống như con chim nhỏ nép sát vào trong lồng ngực rộng của Phương Dật Thiên. Bởi vì hai người ôm nhau, tiếp xúc là không thể tránh khỏi, tuy nói Phương Dật Thiên đã cố ý muốn lảng tránh, nhưng mà, cái tên gia hỏa nhất trụ kình thiên kia vẫn đang để ngay ở bụng của Lâm Hiểu Tình. Phương Dật Thiên chỉ hy vọng Lâm Hiểu Tình không phát giác tình huống này thì tốt, nếu không hắn mặt dày cũng không biết đặt ở đâu nữa. Nhưng mà, Lâm Hiểu Tình làm sao có thể không cảm thấy được chứ? Nàng đang rúc đầu vào trong lòng Phương Dật Thiên, hô hấp đã dần dần trở lên gấp gáp, thân thể trắng mềm mại cũng bắt đầu hồng cả lên, về sau đã biến thành ấm áp vô cùng. Giờ khắc này, Phương Dật Thiên ngay cả tâm chết đi cũng có. Lâm Hiểu Tình căn bản chỉ là muốn hắn ôm một cái thật đơn thuần, mà hắn lại chuyển cho Lâm Hiểu Tình một mảnh lòng lang dạ thú. Nhìn thấy Lâm Hiểu Tình bất động nửa ngày trong lòng, Phương Dật Thiên còn tưởng rằng nàng không phát hiện ra tình huống khác thường của hắn. Vì thế nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, hành động kế tiếp của nàng lại khiến cho nào hắn trực tiếp biến thành khoảng không. Nhìn thấy trọn vẹn hai tay Lâm Hiểu Tình trực tiếp duỗi ra, hướng xuống dưới cái cây đang đặt trên tiểu phúc nàng, bụng. Lao Thiên à, nàng đã dùng tay túm lấy nó. Chẳng lẽ nàng không biết hậu quả này sẽ nguyên trọng như thế nào sao? Phương Dật Thiên không biết nên làm sao mà đứng lên. Khi muốn ngăn cản thì cũng đã muộn mất một bước. Hai tay Lâm Hiểu Tình đã nắm chặt lấy, hơn nữa còn đang đùa giỡn nữa. Cái này làm cho cô bình ổn lúc nãy lại bị dục vọng làm bùng cháy lên. Hơn nữa, ngay lập tức trong lúc đó đại gia hỏa kia liền hừng hực như lửa đốt, đốt cháy thân thể hắn. Nóng. Cực nóng. Nhiệt huyết sôi trào. Tiếp sau đó, Lâm Hiểu Tình ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt hắn, đôi môi anh đào hé mở, nói ra một câu khiến hắn càng thêm ngứa ngáy điên cuồng. Phương Dật Thiên, em còn muốn nữa. Chương 54, Lâm Tổng gọi điện đến. Lâm Hiểu Tình thanh xuân xuân sắc gặp Phương Dật Thiên nam nhân xuất sắc trở về đô thị. Xung đột xảy ra há chỉ là đốm lửa nhỏ tí tẹo. Đơn giản như thế, giống hệt như là tuổi khô bị lửa đốt bốc cháy mãnh liệt. Tối hôm qua bởi vì duyên cớ uống rượu say nên khi Phương Dật Thiên cưới Lâm Hiểu Tình không thể hảo hảo hưởng thụ thể nghiệm. Vậy còn Lâm Hiểu Tình, bởi vì tối qua là nguyên do là lần đầu tiên, rất nhiều kỹ xảo phương diện đều lộ ra chút tình cảm, hơn nữa trong lần đầu tiên khó tránh khỏi có chút khủng hoảng e ngại. Mà lúc này, khi hai người lại tuổi khô lửa cháy hết thể lại hoàn toàn bất đồng. Phương Dật Thiên lúc này biểu hiện ra kỹ xảo cao siêu cùng với thủ đoạn thành thạo làm cho Lâm Hiểu Tình càng khẳng định tên gia hỏa này trên phương diện này tuyệt đối là một tay lão luyện. Thời khắc đó, trong lòng Lâm Hiểu Tình không khỏi có loại cảm giác mất mát. Nhưng không thể phủ nhận được là, kỹ xảo cao siêu của Phương Dật Thiên cùng thủ đoạn thành thạo làm cho nàng đạt được khoái cảm mất hồn mà trước tới nay chưa về có, cùng cảm giác tối qua mà so sánh thì quả thực là không có cái nào hơn cái nào. Hèn gì người khác nói nam nhân càng già càng được ưa thích, hóa ra nam nhân có kinh nghiệm lại có mị lực như thế này. Lâm Hiểu Tình sau khi liên tục đạt cao trào nằm trên giường, trong lòng âm thầm nghĩ. Nhìn về phía đại hãn của Phương Dật Thiên, cứ nghĩ như vậy. Phương Dật Thiên giờ phút này cực kỳ sướng và thoải mái. Thân thể Lâm Hiểu Tình làm cho hắn thể nghiệm được khoái cảm cùng với lạc thú không giống nhau. Hắn cũng không có ngờ, bình thường nhìn qua Lâm Hiểu Tình xinh đẹp ngượng ngùng vậy mà ở phương diện này lại phóng túng mà lại còn mãnh liệt điên cuồng như vậy. Không tồi, dựa vào năng lực của hắn, có thể hàng phục được Lâm Hiểu Tình tiểu yêu tinh này. Nếu như đổi lại năng lực hơi kém thì không chừng xấu hổ tới mức mặt không biết tìm cái khe nào mà chui xuống. Hóa ra, loại cảm giác này lại kích thích tuyệt vời như vậy, khiến người ta lưu luyến không thôi, quá tuyệt vời. Lâm Hiểu Tình từ trong cao trào tỉnh lại, thở nhẹ ra một hơi, nói. Phương Dật Thiên nghe xong trong lòng kinh động. Hắn đột nhiên phát giác, hắn trong lúc không lưu ý đã mở ra cánh cửa lớn dục vọng ở sâu trong nội tâm của Lâm Hiểu Tình. Người thường nói dục vọng giống như manh thú hồng thủy, một khi mở ra thì sẽ vĩnh viễn không có chỗ tận cùng. Thật ra, cánh cửa lớn dục vọng của một nữ nhân khi bị phá vỡ, thế thì sẽ không phải là một manh thu hồng thủy đơn giản như thế, mà một cái hang không đáy, một cái hang vĩnh viễn lấp không đầy. Phương Dật Thiên tựa hồ như trong một ngày gặp phải sau này, Lâm Hiểu Tình sẽ luôn luôn chủ động cùng hắn hẹn hò, sau khi hẹn hò thì... Khu khu! Phương Dật Thiên cảm thấy mình không thể nhàn hạ được nữa rồi, nên rèn luyện thân thể nhiều hơn. Trước mắt mà nói, thỏa mãn một Lâm Hiểu Tình không thành vấn đề, nhưng nếu xuất hiện hai, ba Lâm Hiểu Tình thì sao đây? Đây thật là một vấn đề hết sức đau đầu. Lâm Hiểu Tình giống như đại đa số các nữ nhân khác. Sau khi xong việc khuôn mặt yêu kiều hạnh phúc vô lực rúc vào trong lồng ngực của nam nhân. Ngay cả động cũng lười chẳng muốn động lấy một cái. Lúc này một tiếng chuông di động vang lên. Phương Giật Thiên vừa nghe, tựa hồ như là tiếng chuông di động của mình. Hình như là tiếng di động của anh.
Ơ, quần của anh đâu rồi?
Phương Giật Thiên phìn bốn phía, giọng kinh ngạc hỏi.
Em đâu có biết đâu, tối qua anh.
Lâm Hiểu Tình sắc mặt đỏ lên, nói.
Có khi nào là anh trực tiếp ném xuống đất không?
Thông minh, trả lời đúng rồi. Phương Giật Thiên cười, nhéo nhéo vào chiếc mũi tinh xảo của Lâm Hiểu Tình, sau đó xoay người lại đi xuống giường. Từ dưới đất lấy lên cái quần của mình, lấy di động trong túi quần ra. Lâm Hiểu Tình nhìn Phương Giật Thiên thân thể hoàn toàn trần truồng. Đây là một thân thể trong cương có nhu, thân thể thôn tính hỏa lực cùng với sự mềm dẻo. Đúng là thân thể này gây cho nàng cao trào khoái cảm mà trước tới nay chưa hề có, nhìn nhìn, khóe miệng Lâm Hiểu Tình mỉm cười. Nàng đột nhiên phát giác, nàng tựa hồ có chút không thể đè nén được cảm giác đã thích Phương Giật Thiên nữa. Vậy mà trong một đêm đã thích hắn, trên người hắn có một loại mùi vị đặc biệt, nàng thích nằm bò lên lồng ngực to rộng đó, thích. Thích cảm giác hắn cười lên trên người mình. Nghĩ đến khi cuối cùng nàng âm thầm mắng mình mê trai, nguyên văn, hoa si. Thậm chí còn cho mình là một nữ nhân không nghiêm chỉnh. Làm sao có thể có loại ý tưởng thích hắn cưới lên trên người mình, trong đầu như thế chứ? Nữ nhân đối với nam nhân chiếm lấy lần đầu tiên của mình đơn giản chỉ có hai loại cảm tình. Một là yêu, một loại khác là hận. Nếu như yêu thì nhất định là khắc cốt ghi tâm. Nếu như là hận vậy thì khẳng định là hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiểu Tình là người thuộc loại thứ nhất, cơ hồ có thể đoán được, nàng cảm thấy mình đang từng bước điên cuồng thích nam nhân này. Nhưng mà vì sao nhỉ? Nàng lại tìm không ra được đáp án. Phương Giật Thiên lấy điện thoại ra xem. Vậy mà là chủ tịch tập đoàn công ty hữu hạn Hoa Thiên Lâm Chính Dương gọi điện tới. Hắn vội vàng nghe. Âm thanh của Lâm Chính Thanh truyền tới.
Tiểu Phương, ngủ dậy chưa?
Ừm.
Tỉnh rồi.
Lâm Tổng, Lâm Chủ tịch, thức dậy cũng sớm quá à?
Phương Giật Thiên cười nói.
Không sớm nữa, đã 10 rưỡi rồi.
Tiểu Phương, còn nhớ hôm qua cùng anh thương nghị việc tốt không?
Lâm Chính Dương cười ha ha hỏi.
Nhớ. Chỉ cần Lâm tiểu thư bên kia không thành vấn đề vậy thì ta có thể tùy lúc nhậm chức.
Phương Giật Thiên nói.
Rất tốt, như thế này đi.
Tiểu Phương, anh có thời gian thì chạy tới trang viên mân tôi một chuyến, ta cùng Tiểu Tuyết đều đang ở đây.
Anh đến rồi cùng nhau hảo hảo nói chuyện nhé.
Lâm Chính Dương nói.
Hưng, được rồi, vậy thì một tiếng nữa tôi sẽ tới, thế nào?
Phương Giật Thiên hỏi.
Ừm, được, đến đây rồi nói chuyện tiếp.
Lâm Chính Dương nói xong thì tắt điện thoại.
Lâm Hiểu Tình vẫn nằm ở trên giường giơ mặt lên, chậm rãi nhìn Phương Giật Thiên buông điện thoại, nhịn không được hỏi.
Phương Giật Thiên, vừa rồi Lâm Tổng kia gọi điện thoại cho anh chẳng lẽ chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Thiên của chúng ta?
Chương 55, trang viên mẫn tôi.
Lâm Hiểu Tình nhìn Phương Giật Thiên chậm rãi buông điện thoại, nhịn không được hỏi hắn vừa rồi gọi điện cho hắn có phải là chủ tịch tập đoàn hữu hạn Hoa Thiên hay không?
Phương Giật Thiên ngồi lại trên giường, nhìn Lâm Hiểu Tình trên mặt còn lưu lại chú hừng đỏ, cười cười nói.
Xem ra em thật sự rất thông minh, lại đoán trúng rồi.
A, thật là Lâm Chủ tịch gọi điện cho anh.
Lâm Hiểu Tình một phen kinh ngạc.
Đây cũng là người bình thường, Phương Giật Thiên trong tòa cao ốc Hoa Thiên có thể nói là một nhân công tầng lớp thấp nhất, mà Lâm Chính Dương là chủ tịch người nắm giữ toàn bộ tập đoàn công ty hữu hạn Hoa Thiên. Nàng thật sự như thế nào cũng không tưởng tượng ra đường đường là một chủ tịch lại gọi điện cho một tên bảo an nho nhỏ.
Đương nhiên là thật rồi, cần phải lừa em nữa sao?
Phương Giật Thiên cười nói.
Ơ, vậy hắn sao hắn lại gọi điện thoại cho anh?
Lâm Hiểu Tình vẻ mặt tò mò hỏi.
Ơ, là thế này, Lâm Chủ tịch hôm qua cùng anh đã đạt được một hiệp nghị. Từ hôm nay trở đi anh đảm nhận làm bảo tiêu cho con gái của hắn. Cho đến khi Lâm Chủ tịch từ nước ngoài trở về.
Phương Giật Thiên nói thật ra.
Cái gì?
Lúc này Lâm Hiểu Tình hoàn toàn khiếp sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhìn về hướng Phương Giật Thiên biểu tình trợn mắt há hốc miệng, giống hệt như là nghe thấy việc không thể tưởng tượng nổi.
Hơi ngốc, sửng sốt một lúc lâu sau đó, Lâm Hiểu Tình cười khì khì, một tiếng, nói.
Thật đáng ghét mà, anh đang lừa em có đúng không?
Lừa em.
Phương Giật Thiên sửng sốt, nói.
Là ý gì?
Lâm Hiểu Tình nhìn bộ dạng Phương Giật Thiên không giống như là đang nói giỡn, vì thế mới cẩn thận hỏi.
Nói như vậy, theo như lời anh nói thì đều là thật sao?
Anh phải đi làm bảo tiêu cho con gái của Lâm Chủ tịch à?
Sao thế?
Việc đó có phải là có chút không giống phải không?
Hắc hắc, nói cho em, người không thể nhìn tướng mạo, tiếp xúc với anh lâu em sẽ biết.
Bản lĩnh của anh không phải chỉ rổ trên giường thôi đâu à?
Phương Giật Thiên mặt cười xấu, trêu đùa nói.
Lâm Hiểu Tình nghe thấy câu cuối sắc mặt nhất thời đỏ lên, khẽ gắt một tiếng, trực tiếp túm lấy cái gối đánh về phía Phương Giật Thiên, giận dữ nói.
Đáng ghét, bại hoại.
Hừ, sát lang.
Phương Giật Thiên ha ha cười, nói.
Được rồi, dậy đi.
tắm rửa một cái rồi trả phòng. Em lẽ nào muốn nhân công khách sạn nhìn thấy việc hai chúng ta đã làm trong phòng sao? Đi chết đi.
Hừ, không thèm để ý đến anh nữa, em đi tắm.
Lâm Hiểu Tình thở phì phì nói, một loại thở khi tức giận, từ trên giường đứng xuống, cũng không cố kỵ sự trần truồng trước mặt Phương Giật Thiên, dù sao toàn thân đều bị Phương Giật Thiên tên hôn đả này sờ mó và hôn hít khắp người rồi, cũng không ở trước mặt hắn thẹn thùng gì. Nhìn thân thể trần như nhộng của Lâm Hiểu Tình, Phương Giật Thiên bất thình lình phát giác chứng của mình lại bắt đầu đau lên, tiểu lệ đệ. Không thể không nói, thân thể Lâm Hiểu Tình xác thực là rất đẹp, da thịt mềm mại chân mượn, những đường cong tinh tế lung linh, mơ hồ lại tản ra một mùi thơm trên thân thể của thiếu nữ, thật là lôi cuốn. Lâm Hiểu Tình từ hỗn loạn trong phòng tìm thấy áo lót và quần lót của mình. Sau đó thì chạy nhanh như chớp vào phòng vệ sinh. Nàng cảm thấy nàng có chút không chịu nổi ánh mắt chăm chú cuồng nhiệt kia của Phương Giật Thiên. Ấy, Hiểu Tình, đợi chút. Khi Phương Giật Thiên chạy đến thì phanh. Lâm Hiểu Tình đã đem cửa đóng lại.
Hiểu Tình, anh cũng phải tắm mà.
Em như thế nào lại đóng cửa lại rồi? Phương Giật Thiên gõ cửa phòng vệ sinh, lớn tiếng nói.
Vậy anh chờ em tắm xong đi.
Lâm Hiểu Tình nói.
Không thể à ạch, cái đó, cái đó.
Anh là muốn cùng em cùng nhau tắm uyên ương.
Phương Giật Thiên mặt dày nói.
Hừ, ai muốn cùng anh tắm uyên ương chứ?
Em không muốn.
Lâm Hiểu Tình không để ý tới Phương Giật Thiên, tiếp tục tắm.
Không còn cách nào khác, Phương Giật Thiên chỉ còn cách ở trong phòng chờ.
Cuối cùng, Phương Giật Thiên cùng Lâm Hiểu Tình đi xuống trả phòng, sau đó rời khỏi khách sạn. Lâm Hiểu Tình cũng không biết bản thân mình ra khỏi khách sạn này như thế nào. Nàng chỉ biết trong quá trình trả phòng vị tiểu thư quậy lễ tân kia đều nhìn về phía nàng. Cái ánh mắt này khiến cho nàng có cảm giác chột dạ, sắc mặt cũng bắt đầu hửng đỏ lên. Cho đến khi ra khỏi khách sạn nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Phương Giật Thiên từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn lạnh nhạt bình tĩnh. Lâm Hiểu Tình trong lòng lại tức giận, thầm nghĩ. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là rất có kinh nghiệm, nhất định là thường xuyên đem nữ nhân đến khách sạn thuê phòng.
Thứ tức chết ta rồi.
Phương Giật Thiên nào biết tâm lý cảm thụ lúc này của Lâm Hiểu Tình. Hắn nhớ đến phải nhanh một chút đi đến trang viên mân tôi. Dù sao hắn cũng đã cùng với Lâm Chính Dương hẹn xong cả rồi.
Hiểu Tình, thế này đi, anh đưa em về trước, sau đó anh còn phải đi gặp mặt Lâm Tổng, em xem như thế nào.
Phương Giật Thiên hỏi.
Không cần đưa em về đâu, em không muốn bị người khác gặp được chúng ta ở cùng nhau.
Anh cùng ông chủ tính có hẹn thì đi trước đi.
Em tự mình gọi xe về được rồi.
Lâm Hiểu Tình nói.
Ừ thật mờ, cũng được, anh giúp em gọi xe.
Phương Giật Thiên gọi một chiếc taxi, đợi cho Lâm Hiểu Tình ngồi lên xe rồi vẫy vẫy tay với nàng.
Phương Giật Thiên lại gọi thêm một chiếc taxi.
Lên xe nói cho tài xế chạy về hướng trang viên mân tôi. Tên tài xế vừa nghe nói đi tới trang viên mân tôi, nhất thời ánh mắt tinh tế đánh giá Phương Giật Thiên.
Trang viên mân tôi kia đều là khu biệt thự tư sản của những người giàu có mới có thể tiến vào ạ.
Nhưng mà tên tài xế đánh giá như thế cũng đều nhìn không ra Phương Giật Thiên là kẻ có tiền.
Nếu có tiền, vì sao còn gọi xe?
Sau gần nửa giờ xe taxi tiến vào trong khu trang viên mân tôi, Phương Giật Thiên cũng xuống xe. Tiếp sau đó dựa vào địa chỉ mà Lâm Chính Dương đưa cho bắt đầu tìm. Cuối cùng, Phương Giật Thiên dừng bước trước tại một tòa nhà lớn, hào hùng mà lại không mất đi vẻ thanh lịch tao nhã.
Biệt thự có phong cách tương đối như phong cách châu Âu.
Chính là nơi này rồi. Phương Giật Thiên ngẩng đầu lên mắt nhìn về tòa nhà biệt thự giá trị trên cả ức, âm thầm nghĩ.
Ghi chú, tiền bên Trung Quốc khác với tiền bệ chuyển phủn VN, bên nó là ức, vạn, nghìn, trăm, đồng.
Chương 56, Lâm Thiên Tuyết tức giận. Trước biệt thự tư nhân trị giá cả ức đông có một thanh niên nhìn qua có vẻ lén lút, hơn nữa người thanh niên này ăn mặc không giống như những người có tiền ở trong mân tôi trang viên, khó trách khiến người ta nghi ngờ. Bảo an trong trang viên mân tôi được trang bị tương đối đầy đủ. Dù sao ở đây đều là người có tiền, vì suy nghĩ cho vấn đề an toàn của mình, nên nhóm đại phú hào này không ngại tiêu phí tiền trang bị cho đội bảo an. Bởi vậy, trang viên mân tôi có không ít bảo an, luôn đi tuần tra xung quanh, phát hiện gương mặt lạ lẫm hay nhân vật khả nghi nào đều tiến đến hỏi chuyện một phen. Vừa nãy Phương Giật Thiên đứng ở trước cổng biệt thự nơi Lâm Chính Dương ở cân nhắc hồi lâu, kỳ thật hắn muốn gọi người mở cửa, nhưng mà cái biệt thự to như vậy, ngay cả bóng người cũng không có, nhìn trái nhìn phải, mà vẫn chẳng thấy ai. Hành động của hắn lại được hai bảo an nhìn thấy, hai gã châu đầu nói nhỏ vài câu, liền đó đi tới chỗ Phương Giật Thiên. Nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, Phương Giật Thiên thoáng quay đầu, thấy ngay hai gã bảo an đang đi đến, hơn nữa còn nghi ngờ hỏi một câu.
Anh ở trong này làm gì?
Tôi.
À, tôi đến tìm người.
Phương Giật Thiên vẻ mặt bình thản, mình chẳng làm gì sai, không chút đối xử, dưới ánh mặt trời trông có vẻ như hắn đang tươi cười.
Tìm người.
Một bảo an nhìn Phương Dật Thiên một cái, hắn đương nhiên biết chủ nhân biệt thự này là thân phận gì, mà nhìn nhếch nhác như Phương Dật Thiên cũng muốn đến tìm chủ nhân nơi này sao? Nếu là tìm người sao không đi vào? Cứ lén lút. Gã bảo an híp mắt, lạnh lùng hỏi. Anh khẳng định là chưa học đủ sách. Hai từ lén lút này không thể dùng cho tôi. Phương Dật Thiên vẫn tươi cười, liếc mắt lại thấy, ánh mặt trời thật chói mắt. Người bốn. Gã bảo an này ngữ khí châm xuống. Thật có lỗi, không phải người trong khu nhà thì không được ở chỗ này, mời anh lập tức rời đi. Anh dựa vào cái gì bảo tôi không ở trong khu này? Có phải vì ta ăn mặc khó coi, da mặt không dày bằng các anh, hay nói, tôi đẹp trai hơn các anh một chút? Phương Dật Thiên cười cười. Nếu anh không rời đi, chúng tôi trực tiếp giúp anh. Một bảo an có chút tức giận, lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên nhíu mày, chính là muốn nói cái gì, nhưng trong biệt thự Lâm gia đi ra một nữ nhân khoảng 40-50 tuổi, nàng đi thẳng ra cửa sát khu biệt thự, nói. Sao thế, ồn ào cái gì vậy? Bác Ngô, là như vậy, chúng cháu thấy anh thanh niên này lén lút hết nhìn đông lại ngó tây, vì vậy nên đi tới hỏi, hắn nói tìm người. Một bảo an nhìn Ngô Mụ đi ra khỏi biệt thự liền vội vàng nói. Ngô Mụ đảo mắt nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Người trẻ tuổi, cậu đến tìm ai? Chào bác, cháu tìm Lâm chủ tịch. Phương Dật Thiên thản nhiên nói. Cậu chính là Phương tiên sinh kia sao? Ngô Mụ vui sướng hỏi. Ách cháu họ Phương. Phương Dật Thiên gãi đầu. Mau vào nhà, lao ra chờ cậu lâu rồi. Ngô Mụ nói xong liền mở cửa sắt ra. Vâng, cảm ơn bác. Phương Dật Thiên nói xong liền đi vào, Ngô Mụ dẫn hắn hướng đại sảnh biệt thự đi đến. Ngoài biệt thự, hai gã bảo an nhìn nhau, thần sắc đều khó coi, sau đó ủ rũ đóng cửa. Phương Dật Thiên đi theo Ngô Mụ vào phòng khách, còn chưa đi vào đã nghe thấy thanh âm quyết liệt vang lên bên trong. Ba ba, người muốn tên bảo an lưu manh kia làm vệ sĩ cho con sao? Tiểu Tuyết, ba ba không phải đã nói với con sao, ba ba phải xuất ngoại một thời gian, lúc này ba cần người đảm bảo an toàn cho con, mà Phương Dật Thiên là một người như vậy. Không được, con không đồng ý, đồ lưu manh bảo an hắn là tên hỗn đản, là một tên sát lang, ba ba, người sao lại yên tâm cho hắn bên người con. 13. Phương Dật Thiên nghe thế có chút không biết nói sao, bất quá ra mặt hắn dày, cũng không có ý tứ bước đi hay xấu hổ gì, ngược lại, trong lòng thầm nghĩ, hừ, Lâm Thiên Tuyết, cô không phải bảo ta là lưu manh sao? Tốt, chờ ta làm bảo tiêu cho cô, nếu cô vẫn không nghe lời xem ta đánh mông cô, dù sao đây cũng là ba bà cô cho ta quyền. Hơn nữa còn cởi quần đánh mông a. Tiểu Tuyết, sao con lại nói vậy? Lát nữa Phương Dật Thiên đến đây, con không thể lại dùng thái độ như vậy mà nói chuyện, hiểu chưa? Lâm Chính Dương quát lên phía trong. Con không làm, con cứ nói vậy, cho dù hắn ở trước mặt con vẫn nói. Lâm Thiện Tuyết hử một tiếng. 14. Khu khu. Vào phòng khách Phương Dật Thiên không đợi Ngô Mụ thông báo liền ho khan một tiếng, đang ngồi trong phòng khách Lâm Chính Dương cùng Lâm Thiên Tuyết liền quay đầu, hắn cười nói. Có vẻ như tôi đến không đúng lúc. Ha ha, Tiểu Phương cậu đã đến rồi, nói gì vậy chứ? Đến đây, ngồi đi. Lâm Chính Dương nói xong liền đứng dậy, nhiệt tình mời Phương Dật Thiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền trong phòng khách. Ngô Mụ cũng đi tới, đưa cho Phương Dật Thiên một chén trà. Ánh mắt Phương Dật Thiên nhìn Lâm Thiên Tuyết phía đối diện, trên người nàng mặc một bộ quần áo giản dị ở nhà, vẫn không che lấp được khí chất cao quý, khuôn mặt như ngọc chạm thành tựa hồ đang tỏa sáng, đôi mắt mang theo vài tia oán giận, phía dưới là cái cổ động lòng người, trước ngực lộ ra xương quai xanh, phía dưới năm. Ách các bộ phận phía dưới đều bị che khuất, ánh mắt Phương Dật Thiên đành phải dừng lại. Lâm Thiên Tuyết nhìn đến Phương Dật Thiên lại tức giận, ngày nhục nhã hôm qua ở Hoa Thiên nàng còn chưa hết giận. Ai biết sáng nay ba ba lại tìm nàng nói muốn cho Phương Dật Thiên làm vệ sĩ cho nàng. Trời ạ, nghe được lời này của bầy ba nàng có một loại xúc động muốn hét lớn. Lửa giận trong lòng còn chưa tan, lúc này còn muốn tên khốn này làm vệ sĩ. Cái này sao có thể? Nàng thật sự hoài nghi ba ba có phải lớn tuổi nên hồ đồ, lại mời một tên sắc lang lưu manh đến làm vệ sĩ. Chẳng lẽ ba ba không biết mình là mỹ nữ số 1 số 2 ở thành phố Thiên Hải này sao? Chương 57, Mỹ nữ gặp vô lại. Phương Dật Thiên có thể cảm nhận được lòng oán hận của Lâm Thiên Tuyết, đại tiểu thư quen sống an nhàn sung sướng tức giận luôn không thể giấu được, cái gọi là hỉ nộ đều hiện ra mặt đúng là để dùng cho vị đại tiểu thư này. Phương Dật Thiên cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Thiên Tuyết, nếu là hắn, cũng sẽ giận dữ như nàng, thậm chí còn thù địch. Người ta tuy không phải mỹ nữ khuynh quốc, nhưng tuyệt đối là khuynh thành mỹ nữ lái xe đến trước tòa nhà Hoa Thiên dừng một chút thì có sao, huống hồ cha nàng còn là chủ tịch của Hoa Thiên. Nếu là người khác thấy cũng coi như không. Không hỏi đến, càng không nói đến quản, mà Phương Dật Thiên cố tình ăn no rừng mỡ, chạy tới đánh giấm cản xe Lâm Thiên Tuyết, còn lưu manh bắt lấy mắt cá chân nàng, càng quá đáng hơn là lại nhân cơ hội từ trên cao nhìn thấy được xuân sắc trước ngực của đại mỹ nữ. Đổi lại là nữ nhân khác vừa nhìn thấy mặt có khi đã sở sủ mắng to, thật khó cho vị đại tiểu thư này lại phải kìm nén cơn giận dữ, như vậy đã coi là khoan dung với Phương Dật Thiên rồi, bởi vậy Lâm Thiên Tuyết thở hổn hển, hắn ngược lại còn cảm thấy nàng hiện tại cực kỳ đáng yêu. Phương Dật Thiên nhấp một ngụm trà, thông cổ họng, nói: "Lâm tiểu thư, hôm qua tôi đã đạt thành giao ước với Lâm chủ tịch, sau này sẽ làm vệ sĩ cho cô, đến khi Lâm chủ tịch xuất ngoại trở về." Kỳ thật thời đại hòa bình, đại tiểu thư như cô cũng không gặp nguy hiểm gì, bất quá Lâm chủ tịch đã cố ý mời cho cô một vệ sĩ, nói lên ông ấy thực sự quan tâm cô, cũng rất chăm chút cho cô. Tạm thời chưa nói năng lực của tôi thế nào, nhưng hành động của Lâm chủ tịch cũng vì yêu con gái, là sự quan tâm của người cha dành cho cô, chẳng lẽ Lâm tiểu thư không muốn tiếp nhận sự quan tâm này của cha cô sao? Ta. Lâm Thiên Tuyết nhất thời giật mình, trước lời nói của Phương Dật Thiên, nàng rơi vào tiến thoái lưỡng nan, không biết trả lời ra sao. Nếu phủ nhận vậy là từ chối sự quan tâm của ba cho mình, nếu đồng ý bốn. Chẳng phải là khiến tên hỗn đản này làm vệ sĩ cho mình sao? Tiểu Phương, về sau gọi ta một tiếng bác đi, đừng có kêu chủ tịch mãi thế. Lâm Chính Dương cười ha hả, nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Tiểu Tuyết, cứ vậy đi, đêm nay cha sẽ xuất ngoại, hôm nay Tiểu Phương sẽ là vệ sĩ cho con, để bảo vệ con hắn sẽ ở cùng trong biệt thự ba dù sao phòng trống còn nhiều mà. Cái gài ải. Hắn ba hắn còn muốn ở cùng con. Lâm Thiên Tuyết như bị sét đánh nàng hai, miễn cưỡng chấp nhận Phương Dật Thiên làm vệ sĩ còn chưa nói, ai bảo ba nói nếu không đồng ý sẽ hủy bỏ kế hoạch du lịch chứ, nhưng mà ba tên khốn này còn muốn ở lại trong biệt thự, nàng sao có thể chấp nhận. Ách, Lâm tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi ở biệt thự không có nghĩa là muốn ở cùng cô, tôi là người thuần khiết, không tùy tiện ở cùng người khác một phòng, điểm này cô phải hiểu rõ. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói. Người bảy. Lâm Thiên Tuyết há miệng hớp một ngụm khí lớn, trong lòng vô cùng tức giận. Tên khốn này chả lẽ còn nghĩ ở cùng phòng với mình. Thật sự bốn ghê tởm. Được rồi, cứ vậy đi, Tiểu Tuyết, chuyện trước kia đã là quá khứ, cha tin tiếp xúc nhiều con sẽ biết Phương Dật Thiên là một thanh niên rất có nguyên tắc. Lâm Chính Dương nói. Đúng vậy, Lâm Tiểu Thư, thời tiểu học là thường xuyên được nhận giấy khen, cũng không phải lưu manh như cầu nghĩ đâu. Phương Dật Thiên nhân cơ hội tẩy rửa hình tượng của mình trong lòng Lâm Thiên Tuyết. Ba, con không đồng ý cho hắn ở đây, hắn là nam nhân, con không yên tâm. Lâm Thiên Tuyết lập tức phản đối. Tiểu Tuyết, con ba. Lâm Chính Dương cao giọng, đang chuẩn bị quát to, lúc này Phương Dật Thiên tiếp lời nói. Lâm chủ năm. Bác Lâm, nếu Lâm tiểu thư không muốn vậy bất tất miễn cưỡng. Kỳ thật cháu không ở biệt thự cũng không sao, chỉ cần ngày ngày hộ tống Lâm tiểu thư an toàn đến buổi tối nàng về biệt thự nghỉ ngơi là được, sau đó cháu sẽ về nhà, không sao cả. Lâm Thiên Tuyết hơi sửng sốt, nàng vốn nghĩ Phương Dật Thiên sẽ mặt dày mày dạn yêu cầu ba ở lại cùng biệt thự với mình. Nghe thấy Phương Dật Thiên nói vậy nàng liếc hắn một cái, nói. Như vậy là tốt nhất, ba, chỉ cần hắn không ở đây con miễn cưỡng chấp nhận. Cái này bốn. Lâm Chính Dương nhìn về phía Phương Dật Thiên cười cười, nói. Bác Lâm, cự vậy đi, không sao đâu. Buổi sáng 8h03 à, buổi sáng Lâm Tiểu Thư mấy giờ rời giường? Tóm lại tôi sẽ đến trước khi Lâm Tiểu Thư rời giường, cho đến tối khi Lâm Tiểu Thư nghỉ ngơi ở biệt thự, vậy không vấn đề chứ. Ba, như vậy đi. Nếu không con không đáp ứng cho hắn làm vệ sĩ. Lâm Thiên Tuyết hử một tiếng nói. Vậy được rồi, Tiểu Tuyết trong khi Phương Dật Thiên làm vệ sĩ cho con không được làm vậy, đừng có bày ra cái tính đại tiểu thư, thời điểm quan trọng phải nghe lời Phương Dật Thiên nói, hiểu chưa? Lâm Chính Dương nói. Lâm Thiên Tuyết bĩu môi, đang muốn nói cái gì lại nhịn xuống, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên một cái. Tiểu Phương, cháu phải đi lại thường xuyên, ta sẽ cấp cho cháu một chiếc xe vừa lúc trong gara còn một chiếc Mercedes-Benz chưa dùng đến. Cháu cứ dùng tạm trước đi, được chứ? Lâm Chính Dương nói. Mercedes-Benz, không tồi. Phương Dật Thiên thầm nghĩ liền gật đầu. Vâng, được ạ. Quyết định vậy đi, trong biệt thự cũng không có nhiều người, chỉ có Ngô Mụ, vừa dắt cháu vào. Còn một bảo mẫu hiện đang nghỉ phép. Còn lại là Tiểu Tuyết. Lâm Chính Dương nói tiếp. Tiểu Tuyết, lại nữa lấy chìa khóa xe đưa cho Tiểu Phương. Cha phải đến công ty, sau đó đến thẳng sân bay, không quay lại nữa. Trong khoảng thời gian này con cần nghe lời, không nên nghịch ngợm, biết chưa? Con biết rồi, thật là, cha đã nói mấy lần rồi đó. Lâm Thiên Tuyết tức giận nói. Lâm Chính Dương nghe vậy liền đứng dậy, nói. Vậy ta đến công ty, Tiểu Phương, làm phiền cháu. Không phiền, đây là việc cháu phải làm. Phương Dật Thiên đứng dậy chào. Lâm Chính Dương vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Phương Dật Thiên, đi tới cửa lại nhớ đến cái gì, quay đầu nói. Tiểu Tuyết, đêm nay con muốn đi vặt tỉ với bạn. lúc đó Tiểu Phương sẽ đi với con.
Cái gì ba hắn ba cũng đi?
Lâm Thiên Tuyết mở ra.
Không sai, về sau khi con ra ngoài đều có Tiểu Phương đi cùng, đây là mệnh lệnh.
Ngồi trên sofa Lâm Thiên Tuyết bắt đầu núi lửa phun trào.
Chương 58, ba điều giao ước.
Phương Giật Thiên tiễn Lâm Chính Dương ra khỏi biệt thự, Lâm Chính Dương vô vai Phương Giật Thiên, nói.
Tiểu Phương, con gái bác có chút tùy hứng vô lý, mấy ngày này phiền cháu trông giữ nó.
Không dám không dám, tóm lại cháu cam đoan Lâm Tiểu Thư an toàn.
Phương Giật Thiên nói.
Lâm Chính Dương gật đầu, lúc này Vương Hổ đã lái xe đến chỗ Lâm Chính Dương, Phương Giật Thiên thấy thế vội nói.
Bác Lâm, ách, có chuyện muốn đề xuất với bác.
Chuyện gì?
Cháu nói đi, có yêu cầu gì cứ việc nói.
Lâm Chính Dương nói.
Cái này bác Lâm có thể ứng trước cho cháu 500 đồng không?
Cháu đang cần dùng gấp.
Phương Giật Thiên nghĩ 500 đồng mua xe đạp cho Thi Thi hắn là đủ rồi, nhưng là muốn Lâm Chính Dương một đại chủ tịch đưa 500 đồng nói ra có chút ngượng ngùng.
Ha ha, bác còn tưởng là chuyện gì?
Lâm Chính Dương cười cười, sau đó gọi Ngô Mụ lại phân phó.
Ngô Mụ, chút nữa lấy 1 vạn tiền mặt cấp cho Tiểu Phương.
1 vạn?
Ách, bác Lâm, không cần nhiều như vậy, vừa mới làm cháu cũng không cần gấp.
Phương Giật Thiên vội vàng nói.
Tiểu Phương, không cần khách khí với bác, được rồi, cháu vào nhà tâm sự với Tiểu Tuyết đi, thoạt nhìn nó với cháu có chút thành kiến, cái này cháu phải tự cố gắng, bác không giúp gì được.
Đêm nay bác xuất ngoại, có chuyện gì khẩn cấp có thể tùy thời gọi điện cho bác.
Lâm Chính Dương còn nói thêm.
Vâng, cháu biết rồi.
Phương Giật Thiên gật gật đầu.
Lâm Chính Dương lúc này mới phất tay, ngồi vào trong chiếc Bentley sang trọng xa xỉ.
20.
Phương Giật Thiên vào trong biệt thự nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết vẫn đang ngồi trên sofa phòng khách, bộ dạng như đang ngẫm nghĩ gì đó, khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên vẫn còn sót lại một tia tức giận, đôi môi như hoa hồng nở rộ hơi cong lên, hiển nhiên là vẫn chưa hết giận.
Lâm Tiểu Thư, thế giới này thật sự núi sông cũng có thể đổi rời, nhân sinh vô thường à, tôi vốn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại cô, không nghĩ tới lại trở thành vệ sĩ cho cô, điều này làm tôi vốn không tin thần Phật cũng không thể không tin cái thuyết pháp duyên phận.
Phương Giật Thiên chậm rãi nói. Chú ý đến sắc mặt Lâm Thiên Tuyết ngày càng khó coi, hắn cười, nói tiếp.
Bất quá, Lâm Tiểu Thư cô cứ yên tâm, nếu tôi làm vệ sĩ cho cô thì sẽ làm hết trách nhiệm, thời điểm quan trọng sẽ một tấc không rời cô, thậm chí lúc cô ngủ cũng có thể thủ hộ bên cạnh, ngay cả lúc cô tắm rửa bà thì, tôi sẽ canh ở bên ngoài.
Phương Giật Thiên đừng dẻo miệng với ta, thật không hiểu bấy bà nghĩ gì, lại chọn một tên lưu manh hôn đản như người làm vệ sĩ cho ta.
Lâm Thiên Tuyết nói một mạch, sau đó lại nói tiếp.
Đừng tưởng rằng làm vệ sĩ là có thể đùa giỡn với ta, bây giờ ta có 3 điều giao ước với ngươi.
3 điều giao ước.
Phương Giật Thiên nao nao, lập tức thản nhiên cười nói.
Được thôi, Lâm Tiểu Thư cứ nói.
Thứ nhất, lầu 2 của biệt thự không cho ngươi bước lên, đó là nơi ta nghỉ ngơi.
Thứ hai, về sau ngươi theo ta đi ra ngoài không được ta cho phép không được nói chuyện, đỡ cho ta phải mất mặt.
Thứ ba, ngươi đi theo ta phải bảo trì khoảng cách, tuyệt đối không được có ý đồ tiếp cận ta.
Lâm Thiên Tuyết nói xong lời cuối cùng khuôn mặt tuyệt mỹ không nhịn được hơi đỏ lên.
Phương Giật Thiên sửng sốt, lập tức không nhịn được cười ha hả, cuối cùng mới thản nhiên nói.
Ta thích nữ nhân thành thục khêu gợi, điểm ấy Lâm Tiểu Thư cô tự xem lại, điều thứ 3 căn bản là thừa.
Ngươi!
Lâm Thiên Tuyết lại thở hổn hển, nàng đột nhiên muốn khóc, lại có người khi dễ nàng, từ nhỏ đến lớn có khi nào nàng phải chịu tức giận lớn đến thế này.
Lâm Tiểu Thư, dễ tức giận không phải thói quen tốt, cô khẳng định không biết tức giận có hại cho sức khỏe.
Phương Giật Thiên dừng một chút, thản nhiên nói.
Tức giận dễ ảnh hưởng đến phổi, hơn nữa còn sinh ra độc tố có hại cho cơ thể, cứ vậy khuôn mặt sẽ u ám không tươi sáng, đây là kết quả của việc tích tụ độc tố A.
Lâm Thiên Tuyết hử lạnh một tiếng, nói.
Ngươi chỉ cần cách xa ta ra một chút, vậy ta cũng không tức giận.
Điểm ấy không được, tôi là vệ sĩ của cô, nếu tránh xa cô, vậy làm sao bảo vệ cô?
Tôi không thể lơ là nhiệm vụ.
Cô tức giận là chuyện của cô nói tôi đến gần cô liền tức giận.
Nói vậy là không đúng, cô nghĩ lại xem, nếu tôi làm vệ sĩ cả đời cho cô, chả lẽ cô cả đời đều trong trạng thái tức giận.
Như vậy tôi có thể cam đoan, khi cô 30 tuổi sẽ nhìn như một bà già 60.
Phương Giật Thiên nói như thật.
Đủ rồi.
Cả đời làm vệ sĩ.
Ngươi nằm mơ đi, chờ ba về là ngươi có thể cút.
Lâm Thiên Tuyết lạnh lùng nói.
Người sống trên đời làm sao cái gì cũng theo ý mình được.
Bác Lâm nửa tháng nữa mới về. Chả lẽ Lâm Tiểu Thư cô định trong khoảng thời gian này sẽ luôn tức giận?
Theo lý mà nói cô tức giận không nằm trong chức trách của tôi, bất quá tôi là con người có lương tâm liền khuyên cô một câu, muốn bỏ đi thành kiến, hãy dùng ánh mắt khác đánh giá sự vật, không thể thay đổi được vậy cứ tự nhiên đối mặt, như vậy, sống mới thư thái.
Phương Giật Thiên chậm rãi nói.
Lâm Tiểu Thư, cô sống là vì cô,
không phải vì tôi, cô vì tôi mà tức giận không phải rất buồn cười sao? Nếu vì tôi mà thay đổi cuộc sống của cô, ảnh hưởng tới cảm xúc của cô, tôi lại cảm thấy mình thật vĩ đại đó. Phương Dật Thiên dừng một chút, nói tiếp. Trong sách có viết, nữ nhân chỉ khi đối mặt với nam nhân mình thích mới dễ sinh vui buồn. Tôi nghĩ tôi không phải là nam nhân cô thích à? Người quả thực vô sỉ. Ta không thèm nói với ngươi, miệng lưỡi dẻo quẹo, không chút tốt đẹp, tự cho mình là đúng, an úc nói mỏ, thói hư tật xấu của nam nhân ngươi đều lấy hết. Lâm Thiên Tuyết nói xong liền cộp cộp tiêu sái đi lên lầu 2. Một lát sau, khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thiên Tuyết lại đi xuống dưới, đặt một chiếc chìa khóa trên mặt bàn, nói. Đây là chìa khóa xe, ngươi cầm đi. À, cảm ơn. Phương Dật Thiên nói xong, lại hỏi. Đúng rồi, Lâm Tiểu Thư chuẩn bị khi nào thì đi dự bạt tì cùng bạn học. 8 giờ. Lâm Thiên Tuyết lạnh lùng nói. Vậy 8 giờ tôi lại đến buổi tiếp Lâm Tiểu Thư, bây giờ tôi còn có chút việc. Phương Dật Thiên nói. Tùy ngươi, không đến nữa càng tốt. Lâm Thiên Tuyết lạnh lùng bỏ thêm một câu sau đó đi lên trên lầu. Phương Dật Thiên cười khổ, cầm lấy chìa khóa xe, lúc này Ngô Mụ đi tới, nàng cầm trong tay một cái phong bì, nàng lại gần, sau đó đưa phong bì cho Phương Dật Thiên, nói. Phương Tiên Sinh, đây là 10.000 lao gia phân phó đưa cho anh đếm lại đi. Cảm ơn Ngô Mụ, không cần đếm, về sau gọi cháu là Tiểu Phương đi, không cần xưng hô tiên sinh gì đó khách khí như vậy. Phương Dật Thiên nhận phong bì, cười nói. Ha ha, tốt tốt. Tiểu Phương cháu đến làm vệ sĩ cho tiểu thư. Nô Mụ cười nói. Vâng ạ. Phương Dật Thiên đáp. Tiểu thư mới du học nước ngoài về, kỳ thật tâm địa nàng rất thiện lương, một cô gái tốt, đừng nhìn bộ dạng tiểu thư bên ngoài của nàng, nàng là người rất được, Tiểu Phương về sau cháu sẽ biết. Nô Mụ thâm ý nói. Phương Dật Thiên nghe vậy một trận buồn bực, Lâm Thiên Tuyết thế nào thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần làm tốt công việc vệ sĩ là được rồi. Vâng, Lâm Tiểu Thư đúng là cô gái tốt. Phương Dật Thiên cười cười. Nhìn đồng hồ, nói tiếp. Nô Mụ, cháu có việc ra ngoài một chút, buổi chiều cháu sẽ đến đây. À, Tiểu Phương cháu không ăn trưa sao? Nô Mụ lại hỏi. Không cần, nói hộ cháu một tiếng với Lâm Tiểu Thư, cháu đi trước. Phương Dật Thiên nói xong liền đi ra ngoài. Nô Mụ nhìn theo bóng dáng Phương Dật Thiên, lẩm bẩm, Tiểu Phương này cũng không tồi, ánh mắt lao ra rất chuẩn, nhưng không biết Tiểu Thư có thích hay không. Chương 59, tình cờ gặp Viễn Nhi. Phương Dật Thiên mở cửa chiếc Mercedes-Benz màu đen của Lâm Chính Dương ngồi vào lái như bay về trong nội thành. Tối hôm qua sinh nhật Thi Thi hắn đã đáp ứng mua cho nàng một chiếc xe đạp màu phấn hồng, lời hứa này hắn vẫn không quên. Nghĩ đến việc mua quà sinh nhật cho Thi Thi, Phương Dật Thiên lại nhớ tới hắn còn đáp ứng Liêu Ngọc hôm nay giúp nàng sửa cánh cửa vé nút cờ, lại nhớ tối hôm qua tình huống xấu hổ trong vé nút cờ nhà Liêu Ngọc, hắn không nhịn được tim vẫn đập thình thịch, hai mảnh trắng nón như tuyết còn phiến rừng rậm kia đã sớm in vào trong đầu. Lượn vài vòng vẫn chưa tìm được chiếc xe đạp cho trẻ nhỏ màu phấn hồng, hắn đột nhiên nhớ ở gần trường Đại học Thiên Hải hình như có một cửa hàng bách hóa, bên trong có một tầng bán xe đạp cho trẻ nhỏ cùng xe đạp địa hình. Nghĩ đến đây Phương Dật Thiên liền quay đầu xe, chạy như bay tới Đại học Thiên Hải. Gì? Đại học Thiên Hải không phải là trường Nguyễn Nhi đang học sao? Nhiều ngày không gặp, cũng không biết cô bé này tình hình gần đây ra sao? Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đại học Thiên Hải nằm trong Thiên Hải Thị. Thiên Hải Thị chính là một khu đại học nổi tiếng, đồng thời cũng là một trong 10 trường đại học lớn nhất, nổi danh từ lâu, bởi vậy, khu vực xung quanh Đại học Thiên Hải rất phồn hoa, có thể nói là trung tâm thứ hai của thành phố. Chỉ một lát, Phương Dật Thiên đã chạy xe tới gần Đại học Thiên Hải, trong khi chạy như bay đến cửa hàng bách hóa Phương Dật Thiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, ngoài ý muốn lại thấy tại trạm xe buýt bên đường một bóng dáng xinh đẹp yêu kiểu quen thuộc đang đứng đó, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại ba. Cô gái này thanh lệ thoát tục, mặt tươi như hoa. Mắt như trăng rằm, trên người tỏa ra hương vị thanh nhã, đứng trong đám người, dường như nổi bật chính là mỹ nữ động lòng người nhất, không phải Tô Huyền Nhi thì là ai? Thật là Huyền Nhi à, đúng rồi, ngày mai là ngày cuối tuần, nàng hắn là chờ xe buýt về nhà. Phương Dật Thiên thầm nghĩ, bởi con đường này không thể dừng xe, hắn định lái xe đến cửa hàng bách hóa phía trước dừng xe sau đó chạy tới tìm Tô Huyền Nhi. Nhìn thấy Tô Huyền Nhi trong nháy mắt hắn đã hạ quyết tâm nhờ nàng mua xe đạp với hắn, ở phương diện này con gái chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, mua xe đạp xong hắn cũng muốn về phòng trọ, bởi vậy thuận tiện lái xe đưa nàng về, như thế cũng tiết kiệm tiền xe buýt cho nàng. Phương Dật Thiên rất nhanh đã kiếm được chỗ đỗ xe, sau đó liền đi tới trạm xe buýt, Tô Huyền Nhi vẫn chờ xe ở đó, bên cạnh nàng còn có một nữ sinh, ngoài ra, hình như còn một nam sinh quân quýt bên cạnh. Triệu Hải, ngươi đừng làm phiền ta được không? Ta sẽ không ngồi xe của ngươi, ta có thói quen ngồi xe buýt. Tô Huyền Nhi thiếu kiên nhẫn nói với nam sinh đang cố quấn lấy nàng. Nam sinh tên là Triệu Hải này tựa hồ đã sớm tập thành thói quen,
xem ra đã sớm bị Tô Uyển Nhi cự tuyệt thành quen, bởi vậy thần sắc vẫn thản nhiên đứng bên cạnh, sắc mặt tươi cười nói.
Không sao cả, vậy mình cùng chờ xe buýt với bạn.
Gì, toa toa, sao xe buýt còn chưa đến?
Thật kỳ quái.
Tô Uyển Nhi nói với cô gái bên cạnh. Bình thường trong trường, bạn của một nữ sinh xinh đẹp không phải là khủng long thì cũng là một xỉu nữ, nhưng mà, lần này tình hình hoàn toàn bất đồng. Tô Uyển Nhi đã là một mỹ nữ hiếm thấy, nhưng nữ sinh bên cạnh nàng lại xinh đẹp không kém gì Tô Uyển Nhi. Một dải tóc đen tuyền buông xuống, khuôn mặt như chạm từ bạch ngọc, đôi môi mềm mại hơi cong lên, tựa hồ lúc nào cũng duy trì ở trạng thái tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt như trăng khuyết mềm mại ướt át, giống như là hội tụ thiên địa linh khí vô cùng động lòng người, một cặp mắt kính tinh xảo, vô hình chung làm tăng cho nàng vẻ đẹp dịu dàng trầm tĩnh, nàng cũng có một cái tên rất êm thai, ba Âu Dương Toa Toa.
Chờ chút đi, không cần gấp.
Âu Dương Toa Toa nhẹ giọng nói.
Uyển Nhi, mình thật tâm thích bạn, xin bạn làm bạn gái của mình đi, vô luận bạn có yêu cầu gì mình đều có thể làm.
Triệu Hải không từ bỏ cơ hội, xem ra là dùng chiêu mặt dày để cô gái.
Triệu Hải, ngươi không thấy buồn nôn à?
Những lời ghê tởm như vậy cũng có thể nói ra, ta đã nói rồi, ta đã có người trong lòng.
Tô Uyển Nhi lạnh lùng nói.
Uyển Nhi, lời này bạn đã nói với mình nhiều lần, nhưng mà, vẫn như cũ không thể ngăn cản mình thích bạn, mình sẽ dùng chân tình cảm động bạn.
Triệu Hải nói.
Chân tình?
Hiện tại chân tình bán được mấy đồng?
Bây giờ cưa gái không thể chỉ dựa vào chân tình mà đả động, vị bạn học này, chưa nói đến dung mạo ngươi ra sao, chỉ biết phương pháp cưa gái của ngươi quá sai lầm.
Không ngại lộ cho ngươi biết một chút, Uyển Nhi nhà ta thích người khác quỳ xuống hướng nàng kêu lớn anh yêu em, nếu hiện tại ngươi làm vậy không chừng hơn 100 lần chân tình của ngươi, thật sự không hữu dụng đâu.
Một thanh âm nam nhân bình tĩnh trầm ổn mà khôi hài tràn ngập cuốn hút chuyển tới.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, trong lòng Tô Uyển Nhi nhất thời thình thịch một tiếng, quay đầu liền thấy thân thể cường tráng tiêu sái kia đứng trước mặt.
Phương Ba, Phương ca ca, anh sao lại ở đây?
Tô Uyển Nhi nhất thời kinh hô ra tiếng, ngữ khí cực kỳ kích động.
Đứng cạnh Tô Uyển Nhi, Âu Dương Toa Toa cũng nhìn về phía Phương Giật Thiên, ấn tượng đầu tiên là nam nhân này chưa nói tới anh tuấn, nhưng thân thể thật cường tráng, trên ngươi mơ hồ có chút nội liễm trầm ổn, đặc biệt ánh mắt thâm thúy bình tĩnh như nước kia khiến người ta có một nỗi kính sợ không tên.
Anh vừa đi qua đây, thấy em đang đợi xe anh liền tới.
Phương Giật Thiên mỉm cười, lại hỏi.
À, hết giờ học rồi à?
Đúng vậy, hết giờ rồi à, ngày mai là cuối tuần, cho nên em chuẩn bị về nhà.
Tô Uyển Nhi ngọt ngào cười, đồng nhiên chỉ vào cô bạn bên cạnh, nói.
Phương ca ca, giới thiệu cho anh một chút, đây là bạn tốt của em Âu Dương Toa Toa, đồng thời cũng là một đại mỹ nữ à.
Âu Dương Toa Toa nghe được Tô Uyển Nhi giới thiệu mình còn cố ý bỏ thêm một câu đại mỹ nữ, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Lập tức cười nhẹ với Phương Giật Thiên, nói.
Xin chào.
Phương Giật Thiên nhìn Âu Dương Toa Toa cười nhẹ, trong lòng không khỏi tán thưởng cô bé này cười rất xinh, bất quá sắc mặt hắn vẫn như thường, cũng không như những nam nhân khác, nhìn thấy mỹ nữ là bày ra bộ mặt chưa ca, hắn cười nói.
Xin chào, anh là Phương Giật Thiên, đúng là rất xinh đẹp, ha ha.
Phương Giật Thiên nói xong liền rời ánh mắt đi, lúc này hắn thấy Triệu Hải kia đang dùng ánh mắt hằn học nhìn mình, giống như là mình cùng hắn có cựu hận tám đời vậy.
Âu Dương Toa Toa không khỏi liếc mắt nhìn Phương Giật Thiên, dung mạo nàng rất xinh đẹp, nhưng nam nhân này không giống những nam sinh khác nhìn thấy nàng liền chằm chằm mãi không ngừng, mà thái độ bình thản như nước, làm cho nàng hơi ngạc nhiên, đồng thời không khỏi cảm thấy chút hứng thú.
Vị bạn học này, ta với ngươi không cựu không oán, sao ngươi lại dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm ta?
Ta chỉ đường cho ngươi, ngươi không cảm kích lại thù hằn nhìn ta, ai, thật là lấy oán báo ân, ta chưa từng thấy ai trở mặt nhanh như ngươi.
Phương Giật Thiên thản nhiên nói.
Người ba ngươi là ai?
Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cút xa ra một chút, bằng không ba.
Triệu Hải hơi giận dữ, lời nói đầy đe dọa.
Ừ, Triệu Hải, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi Phương ca ca?
Nói cho ngươi biết, Phương ca ca chính là người ta thích.
Tô Uyển Nhi trừng đôi mắt đẹp, nói rất hợp lý hợp tình.
Chương 60, Mỹ nữ làm bạn.
Lời của Tô Uyển Nhi vừa nói ra, không kể Phương Giật Thiên, mà ngay cả Triệu Hải cũng hoàn toàn ngây ngốc, hắn kinh ngạc nhìn Phương Giật Thiên thầm nghĩ. Hắn là bạn trai Uyển Nhi.
Sao có thể, nhìn bộ dạng nghèo khổ rách dưới của hắn cũng xứng làm bạn trai Uyển Nhi sao?
Nói thật, Phương Giật Thiên trong lòng có cảm giác khiếp sợ không kém gì Triệu Hải, hắn thầm nghĩ rằng cô bé Uyển Nhi hôm nay có phải đầu óc hồ đồ hay không, sao lại ở nơi công cộng dễ dàng nói ra những lời liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình như vậy.
Phương Giật Thiên không khỏi buồn cười, bản thân từ khi nào lại trở thành người mà cô bé này thích.
Tiếp đó, hắn chú ý đến sắc mặt Triệu Hải. Đối phương đang dùng một loại ánh mắt cừu hận lạnh băng nhìn hắn, hiển nhiên, trực tiếp liệt hắn vào hàng ngũ kẻ địch.
Uyển Nhi bốn em bốn.
Phương Giật Thiên ngập ngừng, câu nói kế tiếp không nói được,
bởi hắn nhìn thấy Tô Uyển Nhi đang chớp chớp đôi mắt trong veo với hắn, tựa hồ ám chỉ điều gì đó. Hắn lập tức hiểu ra ý từ ánh mắt của Uyển Nhi, mau diễn kịch cùng nàng, nói cách khác phải giả thành bạn trai Tô Uyển Nhi, giúp nàng cắt cái đuôi Triệu Hải này. Khu khu năm. Ho khan hai tiếng, Phương Dật Thiên không chút hảo ý cười, nói. Uyển Nhi, em làm vậy là không đúng rồi, lúc trước không phải thỏa thuận chuyện của chúng ta không cần công khai sao. Vị bạn học này nhìn qua có vẻ sức chịu đựng không được tốt lắm, em xem, bị câu nói của em đả kích như vậy. Ách, vị bạn học này, ngươi không sao chứ? Sao lại trưng ra bộ mặt như mông khỉ như vậy? Ai, không phải Uyển Nhi chỉ nói một câu ta là người nàng thích thôi sao? Xem ngươi thẹn thùng như vậy ba thật giống như đàn bà. Khó trách Uyển Nhi không thích ngươi. Phương Dật Thiên trêu đùa Triệu Hải một phen, làm hại Triệu Hải kia khuôn mặt hết đỏ lại trắng, trong mắt bắn ra hai đạo sát khí dày đặc. Biến hóa của Triệu Hải đều bị Phương Dật Thiên nhìn thấy, bất quá hắn vẫn không thèm để ý, đối mặt với một cậu học trò, hắn một đặc công đứng đầu của Long Tổ đương nhiên không thèm để ý. Tô Uyển Nhi nghe Phương Dật Thiên nói xong trong mắt không khỏi toát ra một tia vui vẻ, trong lòng nàng biết rõ Phương Dật Thiên phần nhiều là diễn trò, nhưng mà, dù là diễn trò nàng cũng thích nghe, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào nhẹ nhẹ. Âu Dương Toa Toa xinh đẹp dịu dàng đôi môi anh đào vẫn cong lên, thủy chung duy trì nụ cười ngọt ngào, không chút kinh sợ trước lời nói của Tô Uyển Nhi. Ngược lại, nàng thật ra rất tò mò âm thầm đánh giá Phương Dật Thiên, nhìn xem nam nhân này có gì đặc biệt khiến cho mỹ nữ hoa hậu giảng đường Tô Uyển Nhi cũng phải ái mộ. Có lẽ để gia tăng độ chân thực cho vở kịch, Tô Uyển Nhi tiêu sái đi đến cạnh Phương Dật Thiên, thuận lý thành chương ôm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ, nhìn về phía Triệu Hải nói. Triệu Hải, về sau không cần làm phiền ta, ta đã nói với ngươi nhiều lần ta đã có người mình thích. Sắc mặt Triệu Hải nhất thời biến thành màu gan heo, hắn âm trầm nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên. Nói, tiểu tử, ngươi cứ chờ đó cho ta với ngươi chưa xong đâu. Nói chưa hết đã xoay người bước đi. Đứng lại. Phương Dật Thiên đột nhiên lạnh lùng quát lớn. Giọng nói lạnh băng kèm theo một tia sát khí khiến lòng người run sợ, nhiều người đang chờ xe buýt bởi nghe tiếng quát này của Phương Dật Thiên mà quay đầu nhìn hắn. Triệu Hải vốn đang bước đi nghe tiếng quát này trong lòng đồng kinh hãi, có cảm giác tim đập loạn nhịp, hắn không nhịn được thầm mắng bản thân sợ cái gì mà sợ. Dựa vào thân phận mình có cần phải sợ tiểu tử này không? Tiếp đó, Triệu Hải xoay người, nhìn Phương Dật Thiên. Ngươi trước mặt ta chỉ là trẻ con không hiểu gì, không cần dùng cái giọng đó nói chuyện với ta, ngươi còn nhỏ, lúc này ta không cùng ngươi so đo. Lần sau, nếu còn có lần sau, ta sẽ cho ngươi nằm trên giường bệnh một tháng cũng không xuống được. Phương Dật Thiên chậm rãi nói từng chữ một. Triệu Hải hơi cúi mặt, ánh mắt âm trầm, bỏ lại một câu, chờ xem, rồi đi thẳng. Dễ ạ, Phương ca ca thật lợi hại a, giúp em đuổi tên quỷ đáng ghét kia đi. Tô Uyển Nhi kích động, cánh tay mềm mại trắng non vẫn ôm chặt lấy cánh tay Phương Dật Thiên, dường như không có ý định buông ra. Nha đầu, nhớ kỹ, lần sau không được vin cái cớ này nữa. Phương Dật Thiên tức giận cười nói. Tô Uyển Nhi cũng sửng sốt, hỏi. Cái gì mà không được vin cớ nữa a? Đương nhiên là mấy lời em nói anh là người em thích, em là một tiểu nha đầu, ở nơi công cộng nói vậy không xấu hổ sao. Hơn nữa, nếu người khác hiểu lầm vậy chẳng phải làm chậm trễ tuổi thanh xuân của em sao? Phương Dật Thiên nói. Nhưng mà em ba. Tô Uyển Nhi nhìn Phương Dật Thiên, vốn nàng định nói nhưng mà em thích anh, nhưng cuối cùng không nói ra được khỏi miệng, trong lòng đông cảm thấy có chút mất mát. Phương Dật Thiên nói tiếp. Đúng rồi, Uyển Nhi, em có rảnh hay không? Có rảnh a, đâu có bận gì. Tô Uyển Nhi đáp. Vậy cùng anh đến cửa hàng bách hóa kia mua đồ, anh muốn mua một chiếc xe đạp màu phấn hồng. Hi hi. Âu Dương Toa Toa nhịn không được cười ra tiếng, sau đó cảm thấy mình thất thố nàng nội ngừng cười, hỏi. Xe đạp màu phấn hồng. Quá đáng yêu nha. Ách bốn. Là như này, hôm qua là sinh nhật một cô bé 7 tuổi, anh đáp ứng mua cho nàng một chiếc xe đạp nhỏ. Phương Dật Thiên giải thích. À, thì ra là vậy, ha ha. Âu Dương Toa Toa ý thức được nàng ban đầu hiểu lầm Phương Dật Thiên, nàng vốn nghĩ hắn muốn mua xe cho chính mình. Cô bé 7 tuổi. Là ai a? Tô Uyển Nhi không nhịn được hỏi. Chính là Thi Thi, hôm qua là sinh nhật nàng. Phương Dật Thiên đáp. À. Thì ra là Thi Thi, hôm qua em còn ở trường, em cũng quên mất, được rồi, em cùng anh đi mua, thuận tiện mua chút quà tặng cho nàng. Tô Uyển Nhi nói xong nhìn về phía Âu Dương Toa Toa hỏi. Toa Toa, bạn thì sao? Có muốn đi cùng chúng mình không? Âu Dương Toa Toa nghe vậy liếc nhìn Phương Dật Thiên, ánh mắt hơi cong lên như vầng trăng khuyết, mỉm cười nói. Tốt, cùng đi đi, dù sao mình cũng không có việc gì. Toát mồ hôi, Phương Dật Thiên vốn muốn Tô Uyển Nhi cùng hắn đi một chút là xong. Ai ngờ cuối cùng còn kéo theo một mỹ nữ cùng làm bạn, cái này ba cuối cùng là phúc hay là họa. Chương 61, nói ra tâm sự. Đối với Phương Giật Thiên, người dành hầu hết thời gian tuổi trẻ của mình để huấn luyện trong bộ đội đặc chủng mà nói, đối mặt với Tô Huyền Nhi cùng Âu Dương Toa Toa thiếu nữ chỉ có trên dưới 18, 19 tuổi, thật sự mà nói mới chỉ là nữ sinh vừa trưởng thành, Phương Giật Thiên không khỏi cảm thấy chính mình đã già. Nhịn không được thầm than một tiếng, 5 tháng thời gian trôi qua vô ích, tuổi thanh xuân đã là quá khứ. Nếu nói ra, đây mới là lần đầu tiên cùng Phương ca ca đi dạo, ai? Tô Huyền Nhi hoán giận nói, giọng điệu cô bé này hú hoán tựa như đã nhiều năm rồi không cùng nam nhân của mình cùng chung chăn gối, không khác gì khuê phòng oán phụ. Phương Giật Thiên nhất thời xấu hổ, bản thân dù sao cũng là thanh niên 24-25 tuổi, lại mang theo một tiểu nữ sinh nhà bên cạnh vừa qua tuổi 18 đi dạo phố. Thế này ba khẳng định sẽ bị người khác gác ý phỏng đoán mình có ý đồ xấu xa gì đây. Bình thường nhìn qua cửa thông gió trong vé đút cờ nhìn trộm cô bé Tô Huyền Nhi trong phòng thay quần áo bại lộ Xuân Quang đã coi là có ý dâm với cô gái vừa mới trưởng thành là tội ác tại trời rồi, hắn cũng không muốn làm cho tội nghiệp của mình càng nặng thêm. Cái kia Huyền Nhi không phải đều vội vàng đi học để sớm có việc làm sao, hơn nữa, Phương ca ca phải nhanh chóng làm việc kiếm tiền, tiết kiệm, dồn đủ tiền rồi sớm cưới vợ, sinh cho cha anh một thằng cháu nội mũm mĩm, đỡ phải nghe ổng hàng ngày lại nhải bên thai chuyện hương khói tổ tiên. Phương Giật Thiên nghiêm trang nói. Âu Dương Toa Toa nghe vậy mở miệng mỉm cười, nàng phát giác ra Phương Giật Thiên tiếp xúc với nàng thật khác với nhiều đàn ông khác. Nàng tiếp xúc với nam nhân mỗi ngày đều thấy là những người cực kỳ dối trá, trước mặt nàng đều tìm mọi cách che giấu khuyết điểm của mình, tạo ra phong thái hào hoa phong nhã thực chất là khoe mẽ, mà sự thực là hoàn toàn ngược lại. Mà Phương Giật Thiên, tuy mới biết còn chưa đến một giờ, nhưng nàng cảm nhận được trên người Phương Giật Thiên cũng không dối trá giống như nam nhân khác, ít nhất, Phương Giật Thiên có vẻ chân thật. Cũng không cố ý che giấu hoặc khoe mẽ, hành động cùng lời nói đều rất tự nhiên. Nhưng mà, Âu Dương Toa Toa có thể nhìn ra được, Phương Giật Thiên thể hiện tác phong bình tĩnh thoải mái, hoàn toàn là người trải qua thăng trầm trong cuộc sống có đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm mới có thể hun đúc thành tâm tính, vì vậy, nàng càng hiếu kỳ nam nhân này đã trải qua những gì. Nờ bờ, mấy em 18 đã tinh mắt thế. Tô Huyền Nhi nghe Phương Giật Thiên nói vậy, trong lòng không khỏi âm thầm bối rối, không biết làm sao, nàng đột nhiên mở miệng ra. Rất là bá đạo nói. Không được, Phương ca ca anh không được cưới vợ nhanh như vậy. Lời này, Phương Giật Thiên so với lúc trước nghe được Tô Huyền Nhi nói thích mình càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, nhịn không được quay đầu sang, nhìn về phía Tô Huyền Nhi đang khoe ra khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần làm cho người ta cảm giác hít thở không thông, cười khổ, nói. Huyền Nhi à, em không cho Phương ca ca cưới vợ không phải là bắt Phương ca ca làm thái giám sao, Phương ca ca già rồi, nếu không tìm đối tượng kết hôn chắc ghế mất. Tô Huyền Nhi đột nhiên cũng ý thức được lời nói của mình vừa rồi có chút nóng nổi, nhịn không được mặt hơi đỏ lên cười cười, giận dữ nói. Xã hội bây giờ nam nhân hơn 3-40 tuổi mới kết hôn là chuyện bình thường à, Phương ca ca, em nghĩ trước mắt nên lập nghiệp trước rồi lập gia thất sau, khi sự nghiệp thành công lập gia thất cũng không muộn mà. Huyền Nhi, trước hết Phương ca ca thực cảm ơn em khích lệ anh, bất quá Phương ca ca có lẽ làm cho em thất vọng rồi. Anh cũng không phải rồng phượng gì, cho nên không thể nhất phi trùng thiên. Cứ như vậy cả đời làm một người bình thường đã là tâm nguyện lớn trong lòng rồi. Phương Giật Thiên thản nhiên nói, ngữ khí có vẻ cô đơn. Đúng vậy, những năm gần đây hắn vẫn mang ngoài danh chiến lang trên thế giới chuyên chấp hành các loại nhiệm vụ có độ khó S cấp, không ngừng trảm thủ giết định trên chiến trường. Những tháng ngày đó tắm máu kẻ địch khiến lòng hắn có chút mệt mỏi, thật sâu trong nội tâm cảm thấy mệt mỏi, hắn đã sớm muốn quy ẩn trở thành một người bình thường có cuộc sống bình thường. Mà với cái chết của Trần Cương lại càng làm cho hắn hạ quyết tâm quy ẩn. Trở về đô thị làm một người bình thường, bởi vậy, quá khứ của hắn cũng không kể cho bất kỳ một ai, thậm chí người kia trên danh nghĩa chỉ phúc vi hôn, vị hôn thê Lam Tuyết hắn cũng chưa từng nói qua. Nếu thực sự là một người bình thường, muốn trải qua cuộc sống bình yên không có gì khó khăn, nhưng mà, đối với một người bất phàm, chống tội phạm quốc tế, trong giới đặc công thanh danh đại trấn chiến lang mà nói, nếu muốn hoàn toàn lùi về sống cuộc sống bình thường nói dễ hơn làm. Ngay lúc Phương Giật Thiên nói ra những lời này, bên cạnh Âu Dương Toa Toa nhạy bén sâu sắc đã nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ cô đơn, đó là người chỉ có trải qua sóng to gió lớn thăng trầm của đời người mới có vẻ cô đơn trầm lặng đó, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim mình hơi run lên. Phương ca ca, anh như thế nào có thể nói ra những lời hao mòn ý chí như vậy, em tin tưởng anh nhất định có thể làm được. Tô Huyền Nhi sâu kín nói. Ha ha, anh không phải là không có chí khí, mà là xác định rõ vị trí chính mình, sống tuân theo pháp luật, không nhất định phải giàu có nhiều tiền. Cũng có thể sống thanh thản, như vậy, mới có thể cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống đích thực. Phương Giật Thiên thản nhiên nói, rồi hướng phía trước mà đi. Phương Giật Thiên nói lời này làm Âu Dương Toa Toa cùng Tô Huyền Nhi có chút suy nghĩ, Âu Dương Toa Toa chợt cười, nói. Phương Giật Thiên, kỳ thật anh không hiểu ý của Huyền Nhi. Phương Giật Thiên sửng sốt, quay đầu lại nhìn Âu Dương Toa Toa, hỏi. Nga! Nói như vậy là thế nào? Huyền Nhi không cho anh cưới vợ sớm là có nguyên nhân, ít nhất trong vòng 4 năm anh chưa thể cưới vợ, bởi vì, Huyền Nhi còn muốn học xong 4 năm đại học. Âu Dương Toa Toa giảo hoặc cười, thản nhiên nói. Toa Toa bạn! Huyền Nhi xấu hổ thật sự, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên, Âu Dương Toa Toa vừa rồi nói có ý tứ gì nàng đương nhiên hiểu nên bối rối. Chính là nàng không cho Phương Dật Thiên lấy vợ sớm là vì phải chờ nàng học xong 4 năm đại học sau đó để Phương Dật Thiên kết hôn với mình. Trong lúc nhất thời Tô Huyền Nhi bị nói trúng tâm sự, mặt liền nóng lên, sắc đỏ càng ngày càng đậm. Phương Dật Thiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Âu Dương Toa Toa, nhìn Tô Huyền Nhi cúi thấp đầu, vẻ mặt đỏ bừng làm hắn cũng thấy có chút xấu hổ. Khu khu. Hắn ho nhẹ, nói. Hôm nay thật đúng là nóng à, đúng rồi, chúng ta đi nhanh lên đi, vào trong cửa hàng còn có điều hòa. Phương Dật Thiên nói xong liền bước nhanh lên phía trước, phía sau hắn, Tô Huyền Nhi tức giận trừng mắt nhìn Âu Dương Toa Toa, âm thầm véo một cái vào chiếc eo thon nhỏ của Âu Dương Toa Toa, tựa hồ là đang trách Âu Dương Toa Toa vừa rồi không giữ mồm giữ miệng. Âu Dương Toa Toa cũng giảo hoạt nở nụ cười tươi, một nụ cười mê đắm lòng người không thể nghi ngờ có rất nhiều nam nhân ao ước người yêu mình có nụ cười như vậy. Chương 62, Thiếu nữ sùng bái. Mỹ nữ sở dĩ được gọi là mỹ nữ bởi vì vô luận các nàng đi đến nơi nào cũng đều thu hút ánh mắt của mọi người, trở thành tiêu điểm tập trung ánh mắt xung quanh. Chỉ cần một mình Tô Huyền Nhi đã khiến mọi người kinh động, điên đảo chúng sinh, càng không nói bên cạnh lại còn thêm một mỹ nữ ôn nhu điềm đạm Âu Dương Toa Toa. Kết quả là, vừa ở vào cửa hàng bách hóa không thê khác hơn là nhanh chóng thu hút ánh mắt của phần đông đám nam nhân sắc lang. Bất quá, đám sắc lang này đều cảm thấy một thứ không hài hòa chính là kẻ đi giữa hai mỹ nữ này. Một bộ mặt mang nụ cười vẻ vải, nhìn qua lại chẳng có gì xuất chúng. Càng làm cho đám sắc lang này không chịu nổi, chính xác là ghen tị, chính là, hai mỹ nữ lại rất nhiệt tình với nam nhân này, không một chút tị hiểm ôm cánh tay nam nhân lôi kéo, giờ khắc này, đám sắc lang trong cửa hàng ngay cả ý nghĩ giết người cũng có. Đi cùng một mỹ nữ như vậy đã là phúc khí tu tám đời, càng không nói đến là hai mỹ nữ, cái này tuyệt đối là người hận trời oán a. Tuy trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng đám sắc lang này cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn Phương Dật Thiên cùng hai đại mỹ nữ chuyện trò vui vẻ dạo quanh, vài, người so với người mà sao bất công a. Dọc đường đi, Tô Huyền Nhi vẫn kéo cánh tay của Phương Dật Thiên muốn rút ra mà không được, không có biện pháp, đành phải đón nhận ánh mắt ghen tị của phần đông đám sắc lang, tùy ý để Tô Huyền Nhi kéo cánh tay mình làm nũng. Đi cùng hai mỹ nữ ở đây, hắn thật sự thuận lợi mua rẻ được chiếc xe đạp màu phấn hồng, vốn giá là 258 đồng. Nhưng hai mỹ nữ liên hợp mặc cả, và lại chủ cửa hàng lại là nam nhân, Tô Huyền Nhi cùng Âu Dương Toa Toa mặc cả dây dưa, làm chiếc xe đạp được mua với giá cực kỳ thấp có 185 đồng. Cuối cùng, lúc trả tiền xong chủ cửa hàng nói với Phương Dật Thiên. Lao huynh anh đi nha, chiếc xe này xem như ta bán cho anh lô vốn, bất quá anh thật sự là rất lợi hại, tìm được hai mỹ nữ thay anh chém giá, tôi thực sự là không dây dưa nổi cùng các nàng. Phương Dật Thiên cười, cũng không nói gì thêm. Hắn trong lòng thừa biết lao bản nói bán lô vốn cho hắn bất quá chỉ là lời khách sáo mà thôi, chiếc xe này tuyệt đối giá không đến 185 đồng, nói lô vốn là giả, chẳng qua là không kiếm được nhiều lời lãi mà thôi. Phương Dật Thiên dắt theo xe đạp cùng Tô Huyền Nhi, Âu Dương Toa Toa đi ra ngoài, hắn cười nói. Hôm nay thật may mắn là có các em, không ngờ các em trả giá lợi hại như vậy, xem ra anh về sau muốn mua cái gì phải nhờ các em cùng nhau hỗ trợ ép giá. Hắc hắc, Phương ca ca. Con gái bọn em khi dạo phố thích nhất là mặc cả giá, trả giá thành công sẽ có cảm giác rất vui sướng. Tô Huyền Nhi cười nói. Kỳ thật đây đều là công của Huyền Nhi, em có giúp được gì đâu, Phương Dật Thiên anh còn chưa biết, Huyền Nhi mặc cả rất là lợi hại nha. Âu Dương Toa Toa cười nhẹ nói. Toa Toa chỉ cần có em đứng ở bên cạnh, chủ cửa hàng thấy em xinh đẹp đã hoa mắt chóng mặt, hơn nữa lại có Huyền Nhi xinh xắn ở bên trả giá, chủ cửa hàng làm sao chống đỡ nổi. Phương Dật Thiên cười cười, ngầm khen Âu Dương Toa Toa xinh đẹp. Đương nhiên, nhân tiện cũng khen Tô Huyền Nhi, nếu không, chỉ sợ sẽ khiến cho Huyền Nhi nổi cơn ghen. Quả nhiên, Âu Dương Toa Toa tựa hồ là rất thoải mái, trên mặt nụ cười càng thêm tươi sáng. Tô Huyền Nhi cũng vậy vì người nàng thích là Phương ca ca khen nàng xinh đẹp nên rất vui vẻ, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Nam. Ra khỏi cửa hàng, Tô Huyền Nhi đang muốn đi đến trạm xe buýt, nhưng Phương Dật Thiên lại nói. Huyền Nhi, không cần ngồi xe buýt, anh lái xe đến đây. Nói xong. Phương Dật Thiên liền đưa hai cô gái nhỏ đến bãi đỗ xe của cửa hàng đậu chiếc Mercedes-Benz, đầu tiên là lấy ra chìa khóa xe mở cốp sau, bỏ chiếc xe đạp mới mua vào, sau đó mở cửa xe cho Tô Huyền Nhi cùng Âu Dương Toa Toa. Phương Dật Thiên lên xe một lát, Tô Huyền Nhi ngạc nhiên hỏi. Phương ca ca, anh mua xe từ bao giờ vậy? À, chiếc xe này không phải của anh, là chủ tịch công ty cấp cho anh sử dụng khi làm việc. Phương Giật Thiên thuận miệng trả lời. Khi làm việc thì sử dụng. Tô Huyền Nhi giật mình, nàng nhớ rõ lần trước Phương Giật Thiên nói với nàng hắn đang làm bảo an mà, hiện nay bảo an cũng được trang bị một chiếc xe Mercedes. Không phải quá kinh người sao? Vì thế nàng nhịn không được hỏi. Phương ca ca, lần trước nói đi làm bảo an mà, bảo an cũng được trang bị xe sao? Ách là như vậy, ngày đầu tiên làm bảo an đã bị chủ tịch nhìn trúng, nên muốn anh làm vệ sĩ cho con gái ông ấy, trong thời gian ông ấy đi ra nước ngoài, lo lắng con gái gặp chuyện bất trắc, anh không từ chối được đành phải đáp ứng. Để thuận tiện cho công việc, liền cấp cho anh chiếc xe. Phương Giật Thiên thành thực trả lời. À thì ra là như vậy. Ngừng lại một chút, Tô Huyền Nhi như nhớ ra vấn đề gì đó rất quan trọng, vội vàng hỏi. Phương ca ca, anh làm vệ sĩ cho con gái chủ tịch, có phải cô ấy rất xinh đẹp không? Phương Giật Thiên có chút xấu hổ, thầm nghĩ cô bé này thật quan tâm hơi nhiều, trả lời không cẩn thận sẽ khiến nàng mất hứng, vì thế hắn cười cười, nói. Phải nói thế nào nhỉ, bình thường nhìn qua cũng không tồi, nếu so với em thì lại trở nên bình thường. Tô Huyền Nhi sắc mặt nhất thời tươi như hoa, mơ hồ nổi lên một chút thường hồng, Âu Dương Toa Toa nghe vậy, nhịn không được thầm than trong lòng Phương Giật Thiên kỹ thuật vỗ ngông ngựa thật xảo diệu, không để lại chút dấu vết ta. Đúng rồi, Phương ca ca, làm vệ sĩ nhất định phải có bản lĩnh chứ. Bằng không ông chủ cũng sẽ không coi trọng anh, Phương ca ca, anh nói thật đi, có phải là rất lợi hại không? Tô Huyền Nhi vội vàng hỏi. Rất lợi hại. Cái gì rất lợi hại? Phương Giật Thiên ngạc nhiên hỏi. Làm vệ sĩ cho người ta không phải thân thủ rất lợi hại sao? Em biết hai ngày trước trên báo đăng một anh hùng vô danh chính là Phương ca ca. Tô Huyền Nhi thẳng thắn nói. Huyền Nhi, em nói bậy bạ gì đó, cái gì anh hùng vô danh, em xem ta giống sao? Phương Giật Thiên thản nhiên nói. Giống. Cực kỳ giống, chính là Phương ca ca. Trên báo chí miêu tả hình ảnh dáng vẻ anh hùng vô danh so với anh hoàn toàn ăn khớp, anh không cần phải chối, thì ra Phương ca ca là cao thủ thâm tàng bất lộ nha. Tô Huyền Nhi vui sướng cười, trong mắt toát ra vẻ sùng bái. Âu Dương Toa Toa không nhịn được vội hỏi. Huyền Nhi, cái gì anh hùng vô danh? Toa Toa bạn không nhớ à, chính là mấy ngày trước trên báo có đăng tin anh hùng vô danh chế phục 4 tên cướp, mình dám khẳng định anh hùng vô danh kia chính là Phương ca ca. Tuy rằng anh ấy thề thốt phủ nhận, nhưng mình vẫn khẳng định là Phương ca ca. Tô Huyền Nhi ngữ khí kiên định nói. Ô hát, để mình nhớ lại đã. Âu Dương Toa Toa đột nhiên nhớ ra, nghĩ vậy, hứng thú hỏi. Phương Giật Thiên, anh hùng vô danh kia thật là anh sao? Huyền Nhi nói linh tinh mà em cũng tin à? Em thấy anh giống anh hùng sao? Phương Giật Thiên hỏi. Giống. Lúc này đây, Tô Huyền Nhi cùng Âu Dương Toa Toa hai người đúng là chăm miệng một lời nói. Phương Giật Thiên một hồi không nói gì. Thầm nghĩ chẳng lẽ trực giác nữ nhân thật sự chuẩn xác như vậy sao? Chương 63, cùng nhìn lén. Phương Giật Thiên trước tiên lái xe đưa Âu Dương Toa Toa về, gia đình Âu Dương Toa Toa ở trong khu nhà Tân Thành Ngân Tọa. Tân Thành Ngân Tọa chính là khu nhà đắt đỏ có tiếng ở thành phố Thiên Hải, trong này mỗi căn nhà đều rộng hơn 100 mét vuông. Âu Dương Toa Toa ở khu nhà đắt đỏ này có thể biết được bối cảnh nhà nàng không đơn giản. Âu Dương Toa Toa xuống xe liền vẫy tay tạm biệt với Phương Giật Thiên và Tô Huyền Nhi trong xe. Phương Giật Thiên cảm thấy khi Âu Dương Toa Toa cười lại càng xinh đẹp dịu dàng đến cực điểm, thầm nghĩ nếu mình trẻ lại vài tuổi chắc chắn sẽ theo đuổi tiểu mỹ nữ này. Sau khi Âu Dương Toa Toa đi rồi, Phương Giật Thiên liền lái xe hướng ngã tư gần nhà trọ của mình chạy như bay. Phương ca ca, nếu mỗi cuối tuần anh đều đến đón em về nhà giống như hôm nay thì thật tốt biết bao à, như vậy em cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tô Huyền Nhi vẻ mặt ao ước nói. Nếu Phương Giật Thiên có xe yêu cầu này thật sự cũng không quá phận, Phương Giật Thiên suy nghĩ một chút. Nói, à thế này đi, nếu cuối tuần anh không phải làm vệ sĩ, có thời gian sẽ đón em, được không? Thật sao? Vậy thật quá tuyệt, ha ha. Tô Huyền Nhi cao hứng nở nụ cười. Phương Giật Thiên nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tô Huyền Nhi tươi cười hạnh phúc, bởi nàng cười khiến bộ vị mềm mại trước ngực có chút run rẩy. Tuy rằng đang ở độ tuổi phát dục nên không lớn lắm, nhưng chẳng phải vẻ tràn trề nhựa sống càng kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân hay sao? Tiếp đó, trong đầu Phương Giật Thiên không khỏi hiện ra cảnh mỗi lần hắn rình coi xuân sắc của Tô Huyền Nhi trong phòng thay quần áo, làn da trắng như tuyết, phía trước ngực hơi nhô lên, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như lá liễu. Đương nhiên mỗi lần như vậy, ánh mắt Phương Giật Thiên đều dừng tại bộ ngực đang thời phát dục kia, cảm giác đó thật sự rất kích thích à. Phương Giật Thiên đột nhiên phát giác bản thân thật sự quá ghê tởm, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng thật sự không thể phủ nhận, thử nghĩ. Trốn ở trong vê đút cờ rình coi một cô gái đang tuổi trưởng thành thay quần áo, điều này khác hẳn với bề ngoài nhã nhặn thường ngày của hắn, ngoài ghê tởm còn có thể dùng từ gì khá hơn. Cực kỳ may mắn là Huyền Nhi không biết chút gì. Phương Giật Thiên trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, lúc này Tô Huyền Nhi thình lình hỏi. Đúng rồi, Phương ca ca, có một lần em ở trong phòng hình như nhìn thấy anh trong vé đút cờ nhìn ngó xung quanh, anh nhìn cái gì vậy?
A.
Phương Dật Thiên nhất thời kinh ngạc thầm kêu, một giây trước còn nghĩ thầm, rằng cô bé Huyền Nhi không phát hiện ra mình có hành vi bất lương, thế mà chỉ một giây sau liền bị cô bé này hỏi một câu như vậy. Đời thật không thể đoán trước điều gì. Nhìn qua gương chiếu hậu, Phương Dật Thiên thấy trong mắt cô bé này lộ vẻ giảo hoạt, hắn xấu hổ cười cười, lập tức trấn tĩnh thản nhiên nói. Anh ở trong vê đút cờ không phải để giải quyết nỗi buồn còn có thể nhìn cái gì?
Không phải a, em nhìn thấy Phương ca ca, tựa hồ là ở nhìn lén.
Không đúng, Phương ca ca sao có thể nhìn lén chứ, bất quá em lại cảm giác anh đang nhìn về phía phòng em.
Tô Huyền Nhi trên mặt hiện lên nụ cười giảo hoạt.
Tô Huyền Nhi nói đến mức này, nếu là người khác đã sớm đỏ mặt, nhưng Phương Dật Thiên lại cười cười hỏi ngược lại.
Được lắm, thì ra em thường ở trong phòng mình nhìn lén anh, có phải hay không muốn nhìn lén Phương ca ca tắm rửa trong vê đút cờ à?
Cái gì?
Tô Huyền Nhi kinh ngạc hô lên một tiếng, nàng không nghĩ tới ra mặt Phương Dật Thiên dày đến mức này, đổi thắng thay đen nói nàng nhìn lén, nàng tức giận nói.
Hừ, rõ ràng là Phương ca ca nhìn lén người ta.
Sao có thể?
Anh một chính nhân quân tử đẹp trai phong độ sao có thể làm chuyện nhìn lén hạ lưu kia chứ? Anh ngay cả việc trên mông em có một cái bớt nhỏ.
Cũng không biết gì hết.
Phương Dật Thiên trong lòng quýnh lên, buột miệng nói, nói xong, hắn mới ý thức được là lòi cái đuôi chuột.
A,
khuôn mặt xinh đẹp của Tô Huyền Nhi bỗng đỏ rực giống như mặt trời lúc hoàng hôn, cả nửa ngày sau mới yếu ớt nói.
Hừ, anh còn muốn chống chế, anh làm sao biết em trên mông có bớt.
Nhất thời không khí trong xe có chút quỷ dị.
Cái đó.
Ách, cái đó là anh đoán mò thôi.
Phương Dật Thiên mồ hôi lạnh, đến mức này, nói cái gì đều là dư thừa, muốn chống chế cũng không được.
Phải không?
Vậy anh vì sao lại nói là trên mông mà không phải trên thân, mặt hay vị trí nào khác ra?
Tô Huyền Nhi biết mình chiếm được thế thượng phong, liên tục hỏi dồn.
Trong lòng biết chống chế không được, Phương Dật Thiên cũng đành đơn giản thừa nhận, nói.
Ách, Huyền Nhi, là như vậy, có một ngày cửa thông gió trong vê đút cờ hỏng, anh trèo lên sửa đồng thời phát giác có thể thông qua cửa nhìn vào phòng của em. Hôm đó lại đúng lúc em ở trong phòng thay quần áo, anh liền.
Ách, kỳ thật cũng không có thể trách anh, Huyền Nhi lúc em thay quần áo vì sao không kéo rèm lại?
Là có ý gì đây?
Anh.
Tô Huyền Nhi sắc mặt càng đỏ, hừ một tiếng, nói.
Phương ca ca anh rình coi người ta có phải để ý?
Anh có phải thấy hết toàn bộ hay không?
Toàn bộ.
Phương Dật Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng nói.
Sao có thể, anh chỉ liếc mắt một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt lại. Anh không phải loại người như vậy.
Trên người em rất nhiều vị trí anh đều không có nhìn.
Phương ca ca đây là ý gì?
Thân thể người ta còn chưa bị nam nhân nào nhìn qua đâu.
Mấy lời cuối Tô Huyền Nhi dần nói nhỏ như mũi kêu, khẽ cắn môi dưới, túi thấp đầu xuống, khuôn mặt đỏ rực, vô hình trung tăng thêm một tia quyến rũ.
Còn chưa có bị nam nhân nào nhìn qua.
Huyền Nhi em có ý gì đây?
Phương Dật Thiên trong lòng hơi hơi sửng sốt, ho khan, cười nói.
Huyền Nhi, nếu không như vậy đi. Lúc anh tắm rửa sẽ báo trước cho em, sau đó em cũng nhìn lén anh là được rồi, như vậy là hòa nhau, em thấy thế nào?
A,
em không cần, em cũng không mặt dày như Phương ca ca.
Tô Huyền Nhi trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói.
Vậy mới nói à, Huyền Nhi về sau em lúc thay quần áo nhất định phải kéo rèm lại, nếu là một nam nhân khác anh bảo đảm hội mỗi ngày đều trực ở cửa thông gió nhìn em thay quần áo, Phương ca ca thì không như vậy, chỉ là...
Ách, nói sai rồi, không chỉ là gì hết.
Phương Dật Thiên phát giác chính mình vừa rồi tí nữa nói lộ ra hết, may mắn ngừng lại đúng lúc.
Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy đúng không?
Tô Huyền Nhi cười giảo hoạt, giống như một tiểu yêu tinh.
Phương Dật Thiên trong lòng buồn chồn, dứt khoát là ngậm miệng không nói nữa, hắn phát giác cô bé này cũng thật khó lường.
Lại nói, về sau không còn cơ hội qua cửa thông gió trong vé đút cờ nhìn Huyền Nhi thay quần áo, nghĩ tới đây trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Phương ca ca, anh thật sự hy vọng sau này em kéo rèm lại sao?
Tô Huyền Nhi đột ngột hỏi. Phương Dật Thiên nghe xong, trong lòng hốt hoảng, xém chút nữa đụng xe.
Chương 64, chinh phục nữ nhân.
Phương Dật Thiên lái xe về tới ngã tư, vì ngõ này khá hẹp nên khó khăn lắm mới lái xe vào được. Phương Dật Thiên dừng xe trước cửa phòng trọ, xuống xe, lấy chiếc xe đạp nhỏ màu phấn hồng từ trong cốp ra.
Tô Huyền Nhi cũng xuống xe, trên tay nàng cầm một con gấu đông lớn, đây là quà nàng mua tặng Thi Thi.
Phương Dật Thiên cùng Tô Huyền Nhi hướng nhà Liễu Ngọc đi tới, gõ gõ cửa, mở cửa chính là Liễu Ngọc. Trên người nàng mặc trang phục công sở màu đen, hiển nhiên là vừa tan tầm về còn chưa kịp thay quần áo, nàng thấy Phương Dật Thiên cùng Tô Huyền Nhi đứng ở ngoài cửa thoáng hơi sửng sốt, sau đó nhìn trên tay hai người cầm theo quà tặng nhất thời hiểu ra.
Gì, Thi Thi có ở nhà không ạ?
Tô Huyền Nhi hỏi.
Huyền Nhi tỷ tỷ, em ở trong này.
Thi Thi từ phòng khách chạy đi vội ra, khuôn mặt mập mạp đỏ rực, cực kỳ đáng yêu.
Hoa, Thi Thi, lại đây, chị ôm em một cái nào.
Tô Huyền Nhi nói xong liền đi tới ôm lấy Thi Thi, hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
Giật Tiên, em đây là...
Liễu Ngọc ngạc nhiên hỏi.
Ngọc tỷ, tối hôm qua em đáp ứng tặng Thi Thi một chiếc xe đạp.
Phương Giật Thiên khẽ mỉm cười, nhìn toàn thân Liễu Ngọc từ trên xuống dưới mặc trang phục công sở thật là dáng người thành thục, hắn không khỏi nghĩ đến tình huống ám muội tối hôm qua cùng Liễu Ngọc trong ve đốt cờ.
Liễu Ngọc vội vàng nói.
Em mua làm gì, Thi Thi đồ chơi rất nhiều rồi, không cần mua cho nó nữa.
Gì, sinh nhật Thi Thi đương nhiên phải có quà tặng chứ, này, Thi Thi, con gấu đông này tặng em. Lúc em ngủ có thể ôm nó nha, có thích hay không?
Tô Huyền Nhi cười hỏi.
Thích, cảm ơn chị.
Thi Thi vui vẻ cười nói, sau đó cô bé thấy Phương Giật Thiên cầm chiếc xe đạp trong tay, mặt tươi hớn hở, nói.
Hoa, Phương ca ca, đây là chiếc xe đạp hứa tặng em sao?
Đúng vậy, Phương ca ca đã đáp ứng em mà, lại đây, thử xem có thể đi được không?
Phương Giật Thiên cười nói.
Được ạ.
Thi Thi từ lòng Tô Huyền Nhi chạy ra, cao hứng ngồi lên chiếc xe đạp Phương Giật Thiên mới mua. Nhưng phòng khách nhỏ quá, nên cũng chỉ đi được một đoạn ngắn, chỉ cần thế thôi, Thi Thi đã vô cùng vui vẻ.
Liễu Ngọc nhìn bộ dạng vui vẻ của con gái, ánh mắt của nàng tựa hồ hơi có chút ướt ướt, đột nhiên cảm giác xúc động muốn khóc, nhớ lại không biết đã bao lâu rồi, tình cảm ấm áp như vậy quả thật không có được, cũng rất ít khi nhìn thấy nữ nhi của mình vui vẻ sáng lạn đến vậy. Mà tất cả những điều này, đều là từ khi Phương Giật Thiên đến ở đối diện với nhà nàng mới có a. Trong tiềm thức nàng không chỉ có một tia cảm kích đối với Phương Giật Thiên.
Thi Thi, còn không mau cảm ơn Phương ca ca cùng Uyển Nhi tỷ tỷ.
Liễu Ngọc xoay người lại, nhẹ nhàng cười, nói.
Cảm ơn Phương ca ca, Uyển Nhi tỷ tỷ, quà anh chị tặng Thi Thi rất thích, cảm ơn anh chị.
Thi Thi cười nói.
Thi Thi, ngày hôm qua Uyển Nhi tỷ tỷ còn đang học ở trường, nên không thể dự sinh nhật cùng em, sang năm Uyển Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ đến dự, được không?
Uyển Nhi kéo bàn tay nhỏ nhắn của Thi Thi, cười nói.
Vâng, được ạ.
Thi Thi gật gật đầu.
Lại đây, Giật Thiên, Tiểu Huyền, lại đây ngồi đi, uống gì đó nhé.
Liễu Ngọc mời sau đó lại bảo Thi Thi.
Thi Thi, đi lấy đồ uống cho Huyền Nhi tỷ tỷ.
Phương Giật Thiên uống lon thiết quan âm Liễu Ngọc đưa, thiết quan âm như là dung hợp với dáng vẻ thành thục trên người Liễu Ngọc, Phương Giật Thiên uống vào mùi thơm ngát mãi không thôi.
Liễu Ngọc ngồi phía đối diện, Phương Giật Thiên nhìn hai ngọn đồi cao ngất ẩn dưới bộ trang phục công sở như đang muốn phá tung ra, so sánh với Huyền Nhi, Liễu Ngọc lúc này mới thật đúng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mới được gọi là nữ nhân thành thục đặc biệt gợi cảm quyến rũ. Tối hôm qua nhẹ chạm vào, Phương Giật Thiên đã phán đoán hai ngọn đồi no tròn đó chắc chắn hẳn phải là cỡ dê, cỡ này tuyệt đối làm cho nam nhân mê mẩn tâm hồn. Đương nhiên, Phương Giật Thiên không phải là kẻ ngu ngơ mới vào đời, ánh mắt của hắn không trực tiếp nhìn chăm chú vào bộ ngực của Liễu Ngọc, mà ánh mắt lơ đãng quỷ không hay thần không biết liếc qua liếc lại, ngay cả Tô Huyền Nhi ngồi bên cạnh cũng không biết ánh mắt của hắn không thành thật.
Gì? Nếu trên đường không gặp Phương ca ca đi mua xe đạp cho Thi Thi cháu cũng không biết là sinh nhật em ấy, may mà cháu gặp được Phương ca ca, cho nên cháu cũng thuận tay mua quà luôn.
Tô Huyền Nhi cười nói.
Tiểu Huyền, cháu chỉ cần có tâm ý là gì đã rất cao hứng rồi, lần sau không phải quà cắp gì đâu.
Liễu Ngọc cười nhẹ nói.
Phải mua quà chứ ạ, Thi Thi còn nhỏ, ngày sinh nhật phải khiến em ấy vui vẻ, như vậy tuổi thơ của em ấy mới hạnh phúc.
Phương Giật Thiên nói.
Liễu Ngọc trong lòng rung động, đảo mắt về phía hắn. Cặp mắt nhu tình như nước chớp động nhẹ nhẹ chứa vài tia cảm kích, khẽ cười, nói.
Năm nay sinh nhật Thi Thi rất vui vẻ, cái này thật sự phải cảm ơn các em.
Nữ nhân thành thục mỹ lệ mỉm cười không phải người trẻ tuổi huyết khí phương cương như Phương Giật Thiên có khả năng đề kháng. Nhìn Liễu Ngọc nở nụ cười quyến rũ, Phương Giật Thiên cảm thấy khó có thể chống đỡ. Nữ nhân độ tuổi này có lực sát thương rất lớn đối với nam nhân. Dù như vậy, sắc mặt Phương Giật Thiên cũng không có chút mất tự nhiên, vẫn như trước bình tĩnh tự nhiên cực kỳ. Hắn cười cười. Đột nhiên nhớ ra, vội nói.
Nga, thiếu chút nữa quên, hôm nay còn phải giúp Ngọc tỷ sửa cánh cửa vê đút cờ.
Phương Giật Thiên nói như vậy, Liễu Ngọc không khỏi nhớ tới tình cảnh tối hôm qua trong vê đút cờ liền xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp nóng lên, có chút thường hồng.
Phương Giật Thiên nói xong đã đứng dậy, đi vào vê đút cờ, hắn kiểm tra cẩn thận một lượt, kỳ thật không có vấn đề gì lớn, cũng chỉ là mấy cái ốc vít rơi ra, chỉ cần mua vài cái vặn lại như cũ là được ngay.
Ngọc tỷ, như vậy đi. Em ra ngoài mua vài cái ốc vít về vặn lại là được, chờ em một chút.
Phương Giật Thiên nói.
Ai, Giật Thiên, cửa hàng kim khí cách nơi này cũng khá xa, hay là thôi đi.
Liễu Ngọc vội vàng nói.
Không sao Ngọc tỷ,
Em có xe. Phương Giật Thiên nói xong liền đi ra ngoài. Có xe? Hắn có xe từ khi nào vậy? Liễu Ngọc ngạc nhiên hỏi. Gì, là như thế này, Phương ca ca vừa đi làm vệ sĩ cho Thiên Kim tiểu thư của chủ tịch công ty, sau đó chủ tịch liền trang bị cho anh ấy một chiếc xe Mercedes-Benz. Tô Huyền Nhi giải thích. Ô hát, thì ra là như vậy a. Liễu Ngọc chợt hiểu ra, không biết tại sao, trong lòng ngoài một tia cảm kích đối với Phương Giật Thiên còn có một tình cảm lạ lùng dâng lên, cảm giác kỳ lạ này khiến lòng nàng rung động mãnh liệt, giống như về lại thời thiếu nữ mới lớn é thẹn trong sáng. Giờ gờ, yêu rồi, nhầm hồi xuân. Kỳ thật, chinh phục một nữ nhân cũng không quá phức tạp và khó khăn, chỉ cần một chút chân tình, nữ nhân cũng không cần ngươi phải có hành động vĩ đại gì, chỉ cần bắt đầu từ những điểm nhỏ nhặt, giống như nước chảy đá mòn chậm rãi đả động đến nội tâm nàng. Chương 65, nhận làm con rể. Rất nhanh, Phương Giật Thiên liền đi tới cửa hàng kim khí mua ốc vít rồi trở về, Liễu Ngọc lấy ra kìm và tuốc nơ vít trong nhà mình đưa cho Phương Giật Thiên, Phương Giật Thiên nhận lấy sau đó liền đi sửa cánh cửa vê đút cờ. Sửa xong Phương Giật Thiên thử một chút xem coi ổn không, đến lúc xác định đã chắc chắn gần như ban đầu Phương Giật Thiên mới dừng tay, quay lại phía Liễu Ngọc nói. Ngọc tỷ, sửa xong rồi, chị xem đã được chưa? Liễu Ngọc nhìn, nở nụ cười nói. Ân, rất chắc chắn, cảm ơn em Giật Thiên. Ngọc tỷ không cần khách khí như vậy, về sau nếu có cái gì hỏng cứ bảo em, chẳng hạn như bóng đèn bị cháy hay gì đó. Phương Giật Thiên nói. Liễu Ngọc nhẹ nhàng cười, không nói cái gì nữa. Nàng phát giác ở bên cạnh Phương Giật Thiên có cảm giác rất vui vẻ, nụ cười cũng hiện nhiều trên khuôn mặt. Nga, đúng rồi, Giật Thiên, Tiểu Uyển, hay các tối nay ở lại ăn cơm nhé, chị đi nấu ngay, được không? Liễu Ngọc nhớ ra, vội vàng nói. Gì, không cần đâu, cháu vừa ở trường về còn chưa qua nhà, cháu phải về nhà ăn cơm. Tô Uyển Nhi nói. Ngọc tỷ, em cũng phải đi bây giờ, cho nên cũng không có thời gian, để lần sau vậy. Phương Giật Thiên cười nói. Liễu Ngọc cười. Nói. Ú, vậy cũng được. Sau đó Phương Giật Thiên cùng Tô Huyền Nhi tạm biệt Liễu Ngọc ra về, trước khi đi Phương Giật Thiên còn vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Thi, nói. Thi Thi, phải nghe lời mẹ biết không? Phương ca ca về đây, nhớ phải nghe lời, bằng không Phương ca ca đánh vào mông em đó. Em không sợ đâu, Phương ca ca mỗi lần đánh nhẹ đều, không đau chút nào. Thi Thi cái miệng nhỏ nhắn cong lên, bộ dạng cực kỳ đáng yêu nói. Phương Giật Thiên nghe vậy cảm thấy nao nao. Liễu Ngọc và Tô Huyền Nhi cùng ha hả cười rộ lên. 3. Đi ra khỏi nhà Liễu Ngọc, Tô Huyền Nhi len lén nhìn nghiêng gương mặt Phương Giật Thiên, phát giác khuôn mặt này càng nhìn lâu càng thấy cuốn hút, tim nàng nhẹ nảy lên một cái, nói. Phương ca ca, nếu chưa phải đi thì đến nhà em chơi nhé, ba em suốt ngày nói muốn tìm anh chơi cờ. Phương Giật Thiên nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ chiều, lúc này đi trang viên mân tôi, nờ bờ, mân tôi cho đẹp, phỏng chừng vẫn còn sớm, 8 giờ Lâm Thiên Tuyết mới đi dự tiệc, và lại. Nhìn ánh mắt đầy vẻ mong chờ của Tô Huyền Nhi, Phương Giật Thiên không nỡ cự tuyệt, cười cười nói. Được rồi, cũng đã lâu rồi không nói chuyện cùng chú Tô. Thật nhá. Vậy tốt quá. Tô Huyền Nhi nhất thời cao hứng, liền kéo cánh tay Phương Giật Thiên đi tới. Phương Giật Thiên không nhịn được cười cười trêu ghẹo nói. Em xem em kìa, một hoàng hoa khuê nữ, ai đợi hơi một tí là lôi kéo tay một nam nhân hả? Em không thấy xấu hổ nhưng anh cảm thấy xấu hổ thay a. Tô Huyền Nhi nao nao. Lát sau vẻ mặt tinh quái như tiểu hồ ly cười rộ lên, nói. Em đúng là muốn lôi kéo tay anh, hừ, em lôi kéo rồi những nữ nhân khác không thể nắm tay anh à. Phương Giật Thiên chả biết không nói gì, hắn không đoán được trong lòng cô bé này đang nghĩ gì. Đi đến nhà Tô Huyền Nhi, Tô Huyền Nhi nhanh chân chạy vào trước, gọi to. Ba ba, ba ơi. Phong phòng khách một trung niên dáng trầm ổn nho nhã chừng hơn 40 tuổi đang ngồi đọc báo ngẩng đầu lên khẽ cười nói. Huyền Nhi, con về rồi à? Người trung niên này đúng là phụ thân của Tô Huyền Nhi tên Tô Trấn Quốc. Dạ, ba ba xem, Phương ca ca cũng đến đây này. Tô Huyền Nhi cao hứng nói. A. Tô Trấn Quốc ngước mắt lên, thấy Phương Giật Thiên đang đi vào, liền buông tờ báo xuống, đứng lên cười nói. Tiểu Phương đã lâu không đến, mau lại đây ngồi đi. Ha ha, đã lâu rồi không tới thăm chú Tô dạo này có bận bịu gì không? Phương Giật Thiên cười nói. Vẫn như vậy thôi, công việc hành chính là như vậy, có việc liền bận rộn. Không có thì cũng nhàn nhã. Tô Trấn Quốc cười cười, nâng ấm trà lên rót cho Phương Giật Thiên một chén. Đúng rồi Tiểu Phương, nghe Huyền Nhi nói gần đây cháu rất bận a. Tô Trấn Quốc hỏi. Bận chút chuyện nhỏ thôi ạ, đúng rồi, cô không có nhà hả chú? Phương Giật Thiên hỏi. Cô đi ra ngoài mua đồ ăn, trở về ngay thôi. Tô Trấn Quốc nói xong cười cười, hỏi. Tiểu Phương, hay là làm ván cờ nhé? Được ạ, lần trước đánh 3 ván với chú thua 2 ván, hôm nay phải gỡ lại. Giật Thiên cười nói. Sau đó,
Tô Chấn Quốc bày xong bàn cờ cùng Phương Dật Thiên bắt đầu đánh, Tô Chấn Quốc các nước đi đều trầm ổn lão luyện, cẩn thận thủ thắng, còn Phương Dật Thiên linh hoạt đa dạng, kết hợp thế trận, dùng tấn công giành thắng lợi, hai người hai trường phái, đúng là càng chơi càng hứng thú. Tô Huyền Nhi bưng tới đĩa trái cây, ngồi ở bên cạnh xem hai người chơi cờ, đối với cờ tướng nàng cũng không có hứng thú, khiến cho nàng phá lệ ngồi bên cạnh chỉ bởi vì có Phương Dật Thiên, thỉnh thoảng nhìn bộ dáng Phương Dật Thiên suy nghĩ nội tâm nàng lại thấy ấm áp, đây là điển hình tâm tư của con gái. Chỉ một lúc sau, Trần Mỹ Linh mẹ của Tô Huyền Nhi đã trở về, nàng đầu tiên là nhìn thấy Phương Dật Thiên liền ngẩn người, lập tức cười nói. A, tiểu Phương cháu đến chơi à, Huyền Nhi nhà ta suốt ngày nhắc tới cháu, cuối cùng cháu cũng tới. Thấy mẹ nói năng không kiêng kỵ gì, Tô Huyền Nhi sắc mặt đỏ lên, sang giọng: Mẹ, nói gì vậy, thật là, ai thèm nhắc tới hắn. Cô đã về, ha ha, thời gian vừa rồi cháu hơi bận, cho nên không có thời gian tới chơi. Phương Dật Thiên cười nói. Nga. Vậy tối nay ở đây ăn cơm nhé, hôm nay cô mua rất nhiều đồ ăn. Trần Mỹ Linh nói. Dạ thôi ạ, cháu còn có việc, cùng chú Tô đánh hết ván cờ là phải đi rồi, thật sự là không thể ở lại. Phương Dật Thiên nói. Có việc à, vậy để lần sau, nhớ lần sau sang đây ăn cơm. Trần Mỹ Linh nói. Dạ, không thành vấn đề. Phương Dật Thiên đáp lời, một chút phân tâm, bị Tô Chấn Quốc song pháo tấn công, ăn mất xe, sau đó chiếu tướng, một mã lại tới, Phương Dật Thiên đành thua cuộc. Phương Dật Thiên cười khổ một tiếng, nói. Thua, so ra vẫn kém chú Tô đánh cờ cẩn thận a. Ha ha, đó là cháu không chú tâm, đánh cờ như lời người, chỉ cần hơi không chú tâm liền hỏng việc, phàm là làm việc đều phải cẩn thận a. Khi Tô Chấn Quốc đẩy thâm ý nói. Phương Dật Thiên có chút suy nghĩ, gật đầu cười nói. Chú Tô dạy phải, à, mới hai ván mà đã 6:30, 8 giờ cháu có việc, cháu đi trước đây ạ. Không sao, không sao, có việc bận cứ đi. Lúc nào rỗi lại tới chơi. Tô Chấn Quốc đứng dậy tiễn. Vâng, chú Tô không cần tiễn, cô ơi, cháu đi đây. Phương Dật Thiên nói xong tạm biệt Tô Huyền Nhi, Tô Huyền Nhi cố ý tiễn Phương Dật Thiên tới cửa, cho đến khi Phương Dật Thiên đi xa nàng mới đi vào. Ba chơi cờ cũng không nhường cho Phương ca ca, anh ấy về sau cũng không dám đến đây chơi nữa. Tô Huyền Nhi có chút hờn giận nói. Tô Chấn Quốc hơi hơi ngạc nhiên, sau đó ha hả cười nói. Nhìn xem, con gái giận dỗi kìa. Không phải là thích tiểu Phương đấy chứ? Tô Huyền Nhi mặt nhất thời đỏ lên, vội vàng nói. Chưa, đâu có. Tiểu Phương là người không tồi, bất quá sự nghiệp chưa thành, mà Huyền Nhi còn nhỏ, còn phải chuyên tâm vào việc học, đừng nghĩ nhiều đến việc này. Trần Mỹ Linh từ trong bếp đi ra, tiếp lời nói. Úc, mẹ nó nói phải, Huyền Nhi, trước mắt tập trung vào học cho tốt, việc khác không nên suy nghĩ nhiều. Về phần tiểu Phương, nếu chờ được 4 năm nữa sau khi con tốt nghiệp, cha thật sự nhận hắn làm con rể Tô gia. Nói thật, cha cũng thích người thanh niên tiểu Phương này, khí chất trên người hắn rất khác với người bình thường, nếu nắm được thời cơ, nhất định có thể nhất phi trùng thiên A. Tô Chấn Quốc chậm rãi nói. Cái gì mà nhận con rể, không nghe cha mẹ nói nữa, con về phòng đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Huyền Nhi nhất thời đỏ lực lên, tim đập thình thịch, trên mặt cũng dần hiện ra vẻ vui sướng. Tô Chấn Quốc một câu nhận làm con rể là thể hiện ông đã chấp nhận Phương Dật Thiên, điều này sao lại không làm cho Tô Huyền Nhi cảm thấy vui sướng kích động chứ? Nàng cũng hy vọng, giấc mộng trong lòng sớm thành sự thật a. Chương 66, trở lại trang viên mân tôi. Phương Dật Thiên lái xe hướng tới trang viên mân tôi như bay. Hắn cũng không biết, khi hắn rời khỏi nhà Tô Huyền Nhi thì cha của Huyền Nhi đang đàm luận về hắn xem như hắn là con rể tương lai đến nhà chơi, nếu hắn biết điều này, khẳng định là sẽ bị dọa mất hồn. Đùa gì chứ? Huyền Nhi còn nhỏ như vậy, so với mình đâu chỉ nhỏ hơn vài tuổi đâu, làm con rể của Tô ra tới cửa hỏi cưới Tô Huyền Nhi sao? Như thế nào lại thấy có vẻ hiểm nghi như là trâu già đòi gặm cỏ non. Tình cờ có thể cầm bàn tay nhỏ chân nhắn, mềm mại kia của Tô Huyền Nhi được một tấc lại muốn tiến xa thêm một thước, được voi đòi tiên, có thể thông qua cửa thông gió của vê đút cờ mà dình coi thấy cảnh xuân khi Huyền Nhi thay quần áo, hắn đã thấy cực kỳ thỏa mãn hắn rồi. Nhưng mà, hắn cũng không thể ngờ rằng, hết thể những điều đó đối với Tô Huyền Nhi mà nói thì còn chưa đủ, xa xa cũng không đủ. Giống loại đặc công quy ẩn lui về trốn đô thị như Phương Dật Thiên thì không thể hiểu rõ được tâm tư của các cô gái như kiểu Tô Huyền Nhi, hắn cũng không muốn tốn nhiều thời gian đi tìm hiểu, so sánh một chút, hắn đối với Liễu Ngọc thì cảm thấy có hứng thú hơn một ít. Ai bảo hắn là một nam nhân cợt nhà đây? Khi Phương Dật Thiên lái xe trở về đến mân tôi trang viên cũng là hơn 7:15. Hắn lái xe tiến vào trước sân biệt thự. Dùng xe rồi xuống xe. Nô mụ đến trước nên đón cười nói Tiểu Phương, cháu trở về rồi. Ừ, Nô mụ. Lâm tiểu thư đâu? Phương Dật Thiên hỏi. Tiểu thư nàng đang ở trên lầu tắm đấy đúng rồi Tiểu Phương.
Cháu ăn cơm chưa vậy? Ngô Mụ Ân cần hỏi. Phương Dật Thiên sau khi nghe Ngô Mụ hỏi mới nhớ ra hắn từ trưa tới giờ chưa có ăn gì, bụng đã có chút đói. Bèn nói thật cháu vẫn chưa ăn. Chưa ăn à? Vậy nhanh vào ăn cơm đi. Chúng ta cũng vừa mới ăn xong. Bác đi giúp cháu hâm nóng lại món ăn. Ngô Mụ nói. Phương Dật Thiên nghĩ Lâm Thiên Tuyết vẫn còn đang tắm rửa. Vậy thì nhân lúc này ăn cơm cũng tốt. Liền cười nói được ạ, vậy thì đa tạ Ngô Mụ rồi. Ôi dào, đa tạ cái gì? Nhanh vào trong ngồi. Ngô Mụ vừa nói xong liền đi vào nhà bếp hâm lại đồ ăn. Phương Dật Thiên ngồi tại chiếc bàn ăn to như vậy. Ngô Mụ rất nhanh chóng đã đem đồ ăn hâm nóng đến, đồ ăn căn bản đều là những món ăn nhẹ và dễ tiêu. Dù sao đối với gia đình có tiền như Lâm gia mà nói, bọn họ đa phần đều là không ăn những món ăn thịt to cá lớn. Bọn họ lại có khuynh hướng ăn những món ăn nhẹ. Đây chính là gia đình phú quý xác thực so với nhà giàu bình thường khác nhau. Gia đình nhà giàu mới nổi lên trên bàn ăn đều là các loại thịt to cá lớn, sơn hào hải vị, tựa hồ lấy cái này để làm rõ lên là mình có tiền. Không biết những gia đình phú quý chân chính đều là hết sức bó buộc đối với những món những ăn mặn như thịt cá đương nhiên là không để tâm. Bất quá đối với Phương Dật Thiên mà nói, hắn thả bưng lên những món ăn tôm hùm bảo ngư. Bởi vì từ thực chất bên trong hắn cảm thấy hắn là một tên tục nhân, người bình thường. Hắn càng thích cái loại khoái cảm một tay cầm đùi gà một tay cầm tôm hùm cắn miếng lớn. Rất nhanh, Phương Dật Thiên đã ăn no. Cơm rau trứng tuy nói là món nhẹ nhưng cũng không thể phủ nhận, nấu rất là tinh xảo hợp khẩu vị. Bất quá làm cho Phương Dật Thiên thoáng cảm thấy có chút khó chịu cơm thì đã ăn rồi mà Lâm Thiên Tuyết còn chưa xuống. Hắn nhất thời có chút thôi thúc muốn chạy lên lầu thúc giục Lâm Thiên Tuyết mau lên một chút. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến quy ước thứ nhất trong ba quy ước của Lâm Thiên Tuyết chính là không được lên tầng 2. Như thế hắn mới bỏ đi ý niệm này trong lòng. Tắm có một cái mà lâu như thế. Không phải là tắm rửa thôi sao? Dội nước lên người mà mất thời gian lâu như thế này à? Phương Dật Thiên âm thầm nghĩ đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ Lâm Thiên Tuyết tắm rửa lâu như vậy, chẳng lẽ là ở trong phòng tắm? Ông trời làm chứng. Giờ khắc này, hắn nghĩ đến một từ chính là tự an ủi, hé hé, thẩm du. Hắn đem việc Lâm Thiên Tuyết tắm lâu như thế cùng tự an ủi liên hệ cùng với nhau. Thế là ngay sau đó trong đầu hắn xuất hiện ra một hình ảnh, Lâm Thiên Tuyết trong tay cầm vòi phun, phun vào thân hình trần truồng trắng như tuyết của mình đang rửa rửa. Lâm Thiên Tuyết đem đầu vòi phun đang cầm trong tay để xuống bên dưới, á á á. Sau đó, khuôn mặt khuynh nước khuynh thành kia của Lâm Thiên Tuyết bắt đầu ửng đỏ, trong miệng bắt đầu rên rỉ từng chữ cái tiếng Anh. A ba ho ba e ba. Cứ nghĩ Phương Dật Thiên trong đầu đầy tư tưởng xấu xa. Tên gia hỏa này ra vẻ chân chính, khoe miệng nổi lên một điệu cười đều giả, thì thào nói, ai, không phải là muốn tìm khoái cảm sao, làm gì cần phải tự lực cánh sinh thế, ý là cần gì phải tự làm, để ta làm thay cho hiệu quả sẽ hơn gấp 10 gấp hàng trăm lần rồi. Mấy từ tiếng Anh trên là cách phát âm của tiếng Trung mà đọc. Nếu như, Lâm Thiên Tuyết biết được trong đầu Phương Dật Thiên hắn đang nghĩ như vậy thì khẳng định nàng sẽ tức tới mức cầm dao cắt rau truy đuổi trong miệng mắng chửi một trận sáu. Trực tiếp đem Phương Dật Thiên tên xuất sinh này tống cổ và xua đuổi cách nàng cả ngàn dặm. Khi hẹn hò, nam nhân nên là ngồi đến khi trai mông mà đợi nhà gái. Cái này tựa hồ đã hình thành một quy luật phổ biến. Cũng như Phương Dật Thiên lúc này, hắn thật sự cảm thấy có chút đau mông rồi. Phương Dật Thiên đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Hắn quay đầu nhìn lại. Cảm ơn thời đất, Lâm Thiên Tuyết cuối cùng cũng đã đi xuống rồi. Lâm Thiên Tuyết trên người mặc một bộ váy da màu xanh nước biển. Nơi ngực hơi hơi hiện ra hình chữ V. Cơ hồ lộ ra một chút tuyết trắng bóng loáng để cho tuyệt đại đa số nam nhân nhìn vào đều phát cuồng lên. Vẹn vẹn là từ tòa băng sơn trước ngực này có thể suy đoán sự to và độ vun cao của nó. So sánh một chút. Nàng khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ không hề tì vết kia càng là tô điểm lên vẻ đẹp mỹ lệ đến kinh tâm động phách. Tô Huyên Nhi cùng Âu Dương Toa 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 cùng Lâm Thiên Tuyết đều là cực phẩm mỹ nữ có thể nói là không thể dễ mà gặp được. Nhưng mà so sánh một chút, Lâm Thiên Tuyết so với Âu Dương Toa Toa và Tô Huyển Nhi lại hơn một phần về độ thành thục diêm dúa. Dù sao Tô Huyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa cũng là dạng cô gái đang trong giai đoạn phát triển. Bất quá sự thành thục của Lâm Thiên Tuyết so với sự thành thục của Liễu Ngọc lại không giống nhau. Sự thành thục của Liễu Ngọc là kiểu tràn trề khiến người ta nhìn một cái thì huyết mạch liền sôi sục. Mà sự thành thục của Lâm Thiên Tuyết là không giấu vết lờ mờ nhưng là lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Hơn nữa thân hình của Lâm Thiên Tuyết còn có một loại khí chất trời sinh cao quý. Cái này cùng với việc nàng sinh ra trong gia đình phú quý là có quan hệ nhất định. Trên cổ nàng đeo một sợi dây vòng cổ quý báu lại càng nâng cao khí chất cao quý trên người nàng đến cực hạn. Không thể không nói. Quá trình Lâm Thiên Tuyết dày công trang điểm là cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt Phương Dật Thiên cũng nhìn thẳng. Chương 67, đưa Lâm Thiên Tuyết đi dự tiệc.
Lâm Thiển Tuyết thấy Phương Dật nhìn mình chằm chằm như vậy, trong tâm không thấy có gì, bất quá sâu trong nội tâm cũng không che giấu được có chút vui sướng kích động nho nhỏ. Có thể làm cho một người nam nhân như thế nhìn mình chằm chằm, điều đó chứng minh rằng mị lực của mình cũng rất lớn, rất xinh đẹp, rất gợi cảm, theo ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là gián tiếp khẳng định bản thân mình xinh đẹp, bởi vậy Lâm Thiển Tuyết đương nhiên cảm thấy vui mừng cao hứng. Ở một trình độ cao, mức độ xinh đẹp của một người phụ nữ đờ cờ quyết định bởi ánh mắt của nam nhân, nếu một người phụ nữ ở trong một trường hợp nào đó chiếm được phần lớn ánh mắt chú ý của nam nhân. Như vậy nữ nhân này tuyệt đối là đẹp nhất, gợi cảm nhất, hấp dẫn nhất giữa đám đông. Lâm Thiển Tuyết trong lòng tuy nói có chút vui sướng tự hào nho nhỏ, nhưng khuôn mặt không đổi, trừng mắt hung hăng liếc Phương Dật Thiên, nói nhìn cái gì mà nhìn. Lưu manh. Khu khu sáu. Phương Dật Thiên ho khan hai tiếng, nói là như vậy, ta phát giác đêm nay ngươi cùng lúc trước có chút thay đổi, cho nên phải nhìn nhiều một chút. Ồ, có cái gì thay đổi? Lâm Thiển Tuyết lạnh lùng hỏi, trong lòng cũng nghĩ đến, hắn khẳng định là cảm thấy mình đêm nay quá mức xinh đẹp, cho nên cảm thấy cùng trước đây khác biệt đây. Nam nhân A. Đều là loại này. Ách bốn có thể nói với ngươi một chút, không chú ý thấy ngực của ngươi cũng to phết. Phương Dật Thiên một bộ dáng muốn nói lại thôi, vẻ mặt kia rõ ràng là phân minh đến cực hạn. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy liền biến sắc, túi đầu nhìn thấy, chính mình phía trên ngực thoáng lộ ra một chút miếng silicone, chắc là miếng che núm, bên trong, nhất thời, nàng kia trên khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng, trong mắt không khỏi toát ra một tia ngượng ngùng. Ngươi bốn không cho ngươi xem, đại sát lang. Lâm Thiển Tuyết thấy Phương Dật Thiên còn trừng mắt nhìn nàng. Nhất thời không nhịn được nói, tiếp theo nàng rầm rầm chạy lên trên lầu, vừa chạy vừa nghĩ, mình như thế nào lại không cẩn thận như vậy. Thực đang chết, vẫn là tên hỗn đản, thế là bị hắn phát hiện, hắn khẳng định là vẫn nhìn chăm chăm vào ngực mình sáu. Thật sự là trời đánh con kiếp. Dưới lầu vẻ mặt Phương Dật Thiên thật ủy khuất, vốn có ý tốt nhắc nhở nàng, để tránh thời điểm nàng bị người khác nhìn thấy rõ xương mà xấu hổ, không biết sáu. Thực con mẹ nó là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú A. Cuối cùng, Lâm Thiển Tuyết đi xuống. Lúc này, nàng kiểm tra phía trước phía sau thật cẩn thận, cảm thấy không có gì vấn đề lớn mới đi xuống dưới, trên mặt một chút ửng hồng còn chưa có mất đi hoàn toàn, nhìn qua càng thêm quyến rũ động lòng người. Sau khi xuống lầu cặp mắt thu thủy xinh đẹp của nàng trừng mắt hung hăng liếc nhìn Phương Dật Thiên một cái, Phương Dật Thiên mặc kệ, xuất khẩu kháng nghị nói ta nói Lâm tiểu thư, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ta cũng không yêu cầu ngươi cảm ơn ta cái gì, nhưng không đến mức nhìn ta hung ác như vậy chứ. Chẳng lẽ nói cho ngươi biết bị lâu ngực là cố ý? Để khi đi tiệc tối cố ý làm cho người ta xem, cho nên ngươi đang trách tội ta nhắc nhở ngươi. Nếu thật sự là như vậy ta còn con mẹ nó đáng chết ta. Phương Dật Thiên nói phản đối một hồi làm cho Lâm Thiển Tuyết trong lòng nháy mắt lại nổi lên ức khí, khuôn mặt xinh đẹp liền băng xương, đóng băng, cứng đơ, thở phì phì nhìn Phương Dật Thiên, nói cảm tạ ngươi. Hừ, ta vì cái gì phải cảm tạ ngươi? Ta thích thế nào mặc thế ấy, ngươi quản được sao? Phương Dật Thiên nghe vậy hơi hơi sửng sốt, đành cười khổ, không nói gì nữa. Hắn cuối cùng cũng hiểu, thân mình Lâm Thiển Tuyết chính là một cái thùng chứa đầy thuốc nổ, tùy thời tùy chỗ đều có thể tưởng bùng nổ giống như núi lửa, nếu muốn làm cho chỗ này núi lửa không bùng nổ hoạt động biện pháp tốt nhất chính là tận lực không cần trêu chọc đến nàng. Ta lái xe hả? Phương Dật Thiên vẫn nói. Nói nhảm, chẳng lẽ muốn ta lái xe cho ngươi nữa sao? Thật không biết ngươi làm bảo tiêu như thế nào? Lâm Thiển Tuyết tức giận nói. Được rồi Lâm hiểu tình, mời. Phương Dật Thiên chạy vội tới mở cửa nhà xe. Lấy xe của ta đi thôi. Lâm Thiển Tuyết nói xong đem chìa khóa xe Porsche thể thao màu đỏ đưa cho Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên nhận lấy liền đi qua mở cửa xe Porsche thể thao, đợi Lâm Thiển Tuyết lên xe hắn mới ngồi vào chỗ tay lái, đưa xe chạy ra khỏi biệt thự. Nô mụ nhìn xe chạy hẳn ra ngoài mới đóng cửa biệt thự lại, trong miệng thì thảo tự nói vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, xem ra thật đúng là một đôi hoan gia. Phòng trừng Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiển Tuyết nghe được nô mụ nói như vậy có lẽ hộp máu mà chết. Sau khi xe đi ra ngoài Phương Dật Thiên vẫn nói đi đâu? Quán ba quán bình. Lâm Thiển Tuyết trả lời, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh như băng như cũ. Ủn Phương Dật Thiên ứng thanh, nói Lâm tiểu thư, ta tựa hồ chưa thấy ngươi cười đến một lần a. Nhìn thấy ngươi là đã bực mình rồi, ngươi cảm thấy ta còn có thể cười được à? Lâm Thiển Tuyết nói. Ai, thật sự là đáng tiếc. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, nói cho dù là một cô gái xinh đẹp một khi không tươi cười cũng sẽ trở thành không còn đáng yêu nữa. Thật có lỗi. Ta sẽ cười, nhưng không phải là lúc nhìn thấy ngươi. Lâm Thiển Tuyết không lưu tình chút nào đã kích nói. Xem ra ngươi đối với ta oán hận rất sâu à, nhưng là ngươi nghĩ tới không nếu trước mặt ngoài ngươi đối với ta còn có thần sắc oán hận như vậy, thực dễ dàng để cho người khác sinh ra hiểu lầm. Phương Dật Thiên làm như thật nói. Lâm Thiển Tuyết tựa hồ đã bị lời nói của Phương Dật Thiên gợi lên chút hứng thú, quay đầu hỏi sinh ra hiểu lầm gì.
ta xem tivi thường xuyên thấy có cảnh nữ nhân bị nam nhân bội tình bạc nghĩa, khi đối mặt với nam nhân này trên mặt luôn có thần sắc oán hận, như vậy ta cũng không muốn cho người khác đối với ta sinh ra hiểu lầm như vậy, đây chính là tổn hại sự trong sạch của ta. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói. Người sáu. Lâm Thiển Tuyết trong lòng quả thực là bực mình, nàng cảm giác tên hôn đả này luôn đem chuyện ra nói, giống như tất cả sai lầm đều là của nàng, giống như bị bắt nạt. Ngươi yên tâm đi, nhìn dáng vẻ của ngươi không ai có thể liên tưởng đến ngươi bội tình bạc nghĩa ta đâu, ngươi không có bản sự như vậy đâu. Lâm Thiển Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái, nói. Ồ, vậy thật sự là quá tốt rồi, ta còn lo lắng ta phải đội lên đầu cái mũ hoa tâm bội tình bạc nghĩa, ngươi phải biết rằng. Ta còn chưa cưới vợ đội mũ như vậy cũng không phải là cái chuyện tốt đẹp gì. Phương Dật Thiên cười, nói. Lâm Thiển Tuyết trong lòng phát hoảng, trong lòng hờn dỗi lại không có chỗ để phát, chỉ có âm thầm hung hăng đánh xuống chỗ ngồi. Lâm Tiểu Thư, ngươi sẽ không đem xe trở thành chỗ chút bực chứ? Ngươi nếu muốn đánh thì đánh ta này không phải đang ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Bực mình cứ việc hướng ta mà xả, đem ta làm nơi chút giận cũng không có việc gì đâu, đàn ông mà, phải độ lượng như vậy chứ ngươi nói xem. Phương Dật Thiên nghiêm nghị đại nghĩa nói xong, một câu liền đem hắn trở thành cực kỳ vĩ đại. Lâm Thiển Tuyết nghe Phương Dật Thiên nói, cuối cùng vẫn là nhịn không được nở nụ cười khổ, nàng không nghĩ ra mình kiếp trước đến tuột cùng là tạo cái gì nghiệt, kiếp này như thế nào đụng phải tên vô lại này. À, ngươi cười, nói thật tâm, ngươi cười thật đúng là xinh đẹp, may mắn không phải cười đối với ta, nếu không ta bảo đảm là đầu góc choáng váng. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Lâm Thiển Tuyết lắc lắc đầu, khẽ thở dài thanh, nói Phương Dật Thiên. Ngươi có thể không nói hay không? Im lặng mà lái xe biết không? Ta không phải sợ ngươi buồn sao, ngươi đã nói như vậy ta im miệng vậy. Phương Dật Thiên vẻ mặt vô tội nói. Ngươi sớm nên im miệng. Lâm Thiển Tuyết trừng mắt liếc nhìn hắn một cái nói. Phương Dật Thiên cười cười, quả thực không nói thêm gì nữa, hắn cuối cùng là hiểu, cùng mỹ nữ đấu võ mồm, thật là thích thú à. Chương 68, ý kiến của Lâm Thiển Tuyết. Bình Ba quán ba nổi danh nhất thành phố Thiên Hải, lúc này đã đầy người. Bình Ba nổi danh xa hoa cao quý, quán ba được trang trí đẹp mắt và hiện đại, hơn nữa DJ, mấy thèn quẹt đĩa đó, trong quán đều là người nổi tiếng, ngẫu nhiên còn có thể có một ít tiết mục ca hát xen giữa của các ca sĩ nhất nhì, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Bình Ba tiêu phí so với các quán ba thông thường cao hơn một ít. Bởi vậy, đến Bình Ba chơi phần lớn đều là quan chức hoặc là công tử nhà giàu của khu phố Thiên Hải. Một chiếc xe thể thao bọc màu đỏ dừng lại trước mặt quán Bình Ba, Phương Dật Thiên đi xuống xe, mở cửa xe bên trái bừng lái. Lâm Thiên Tuyết cao quý xinh đẹp như nàng công chúa nhẹ nhàng xuống xe, được Phương Dật Thiên hộ tống đi vào trong quán bar. Thời điểm Lâm Thiên Tuyết đi vào quán bar, ánh mắt nam nhân trong quán nhất thời đều như ngừng lại trên người Lâm Thiên Tuyết. Xác thực, cơ thể Lâm Thiên Tuyết đầy đặn, hấp dẫn không thể che giấu vùng chữ V hấp dẫn dưới chiếc váy ngắn nóng bỏng, nhất loạt toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Thiên Tuyết, vẻ mặt đầy ham muốn. Phương Dật Thiên theo sau Lâm Thiên Tuyết, tuyệt không cấp cho đám nam nhân kia một cơ hội tới gần, bất quá chính hắn cũng thực là vô sỉ tận dụng cơ hội. Tự mình thưởng thức cặp mông tròn xoe của Lâm Thiên Tuyết, cùng với vòng eo nhỏ bé mềm mại của nàng, trông thật là ngon. May mắn là trên đường đi Lâm Thiên Tuyết cũng không có quay đầu lại, nếu không vừa quay đầu lại nhìn mà thấy ánh mắt khinh bỉ của Phương Dật Thiên đang không ngừng nhìn chằm chằm phía sau thân thể nàng thì có thể tưởng tượng được, tính cách dữ dằn của đại tiểu thư nhất định sẽ bạo phát. Lâm Thiên Tuyết hướng một gian ghế VIP xa hoa tôn quý phía trong quán bar đi tới, khi ở trong xe trên đường đến đây nàng đã phone cho bạn của nàng, thông báo bao chọn gian lô ghế VIP. Đi tới này gian lô ghế VIP, Lâm Thiên Tuyết tự mình mở cửa, đi vào, lô ghế này quả thực xa hoa, cũng rất lớn, có dàn ca ra ok, bên trong thiết kế một sàn nhảy, trên trần có đèn quay 5 màu nhấp nháy, nhìn qua rất là sành điệu. Lâm Thiên Tuyết đi về lô ghế ở phía sau ngồi xuống sofa, một cô gái trẻ tuổi lập tức đi tới, cười nói. Thiên Tuyết, cô lại tới. Cô gái này mặc một bộ váy nâng ngực, dáng người thực không kém, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Bất quá trên thân thể của nàng tựa hồ có nhiều hơn một chút thành thục hồng trần, ít đi một chút tinh khiết. Hứa Thiến, cô tới sớm ha, như thế nào lại có nhiều người như vậy? Lâm Thiên Tuyết nhìn cô gái trước mặt, hỏi. Hứa Thiến cười, nói. Có một vài bằng hữu của tôi mang thêm bạn đến, không có việc gì đâu, vui vẻ là được rồi. Gì? Vị này là? Hứa Thiến xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phương Dật Thiên. À, hắn là bảo tiêu mà bầy bạ ta tìm cho tôi, không cần để ý đến hắn. Coi hắn như không khí là được. Lâm Thiên Tuyết thản nhiên nói. Phương Dật Thiên hướng Hứa Thiến cười nhẹ, xem như chào hỏi, hắn chú ý thấy trên sổ phả đã có 4 nam 3 nữ, thêm Hứa Thiến cùng Lâm Thiên Tuyết như vậy là 4 nam 5 nữ. Bây giờ, tác giả học đếm, 4 nam 5 nữ thì tha hồ mà sướng nhé. Hứa Thiến lôi kéo Lâm Thiên Tuyết đi tới lô ghế trong, nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết đến, 4 gã trẻ tuổi tựa hồ có chút xôn xao nho nhỏ. Thiên Tuyết,
giới thiệu cho chị, Trần Khải cùng Hàn Lực chắc chị cũng đã biết sẽ không cần giới thiệu nữa, còn hai bạn này phân biệt là Dương Tuấn và Vương Lôi. Hứa Thiến đối với bốn nam tử tuổi trẻ kia giới thiệu xong xuôi, tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, nói. Người bên cạnh tôi chính là Lâm Thiên Tuyết, vừa là một đại mỹ nữ lại là đại tài nữ à nha, ha ha. Chào Lâm tiểu thư. Dương Tuấn đứng lên, lịch sự chào đón Lâm Thiên Tuyết, tiếp theo Vương Lôi cũng đứng lên đồng dạng chào đón, Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, xem như trả lời. Còn lại ba nàng kia nhân phân biệt là Lý Yến, Từ Nhã, Vương Tư Miểu, các nàng cùng Lâm Thiên Tuyết đều là đã quen biết nhau. Ánh mắt Phương Dật Thiên dừng lại trên người Vương Tư Miểu nhiều hơn một chút, nữ nhân này làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên chính là thực thanh nhã và yên tĩnh, có cảm giác như một loại chim nhỏ nép vào người, hé ra vẻ mặt điềm tĩnh, ôn nhu, nhìn thật là thư thái. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên cảm ứng được ánh mắt bọn Trần Khải bốn người ngồi đối diện nhìn hắn một hồi, đây là điều không thể tránh khỏi, hắn cùng Lâm Thiên Tuyết đi đến đây, khó trách khiến cho bốn người này chú ý. Hứa Thiến, cô tựa hồ còn quên một vị kia chưa có giới thiệu. Trần Khải khẽ mỉm cười, nói. Hứa Thiến ngẩn người, đảo mắt nhìn thấy, người ở bên cạnh chỗ Lâm Thiên Tuyết ngồi là Dật Thiên, liền cười duyên, nói. Anh chàng dễ nhìn này là Thiển Tuyết mang đến, để cho Thiển Tuyết tự giới thiệu đi. Lâm Thiên Tuyết nghe vậy sau thản nhiên nói. Hắn chính là bảo tiêu của tôi, tên là Phương Dật Thiên. Ô hát. Trần Khải ý vị ô hát lên, chụm đầu ghé thai cùng người ngồi bên cạnh là Dương Tuấn thì thầm. Trong đám công tử ở thành phố Thiên Hải thì Trần Khải cùng Dương Tuấn là hai người có danh tiếng cực vì vang dội. Trần Khải chính là con nhà giàu, có nhiều bất động sản ở Thiên Hải, ăn uống, công nghiệp giải trí. Hắn chính là con trai của một gia đình giàu có, quán Bình Ba này chính là một phần trong tập đoàn Trần Thị trong nhà Trần Khải. Còn Dương Tuấn lại là con một của thị trưởng thành phố Thiên Hải Dương Hùng. Thị trưởng Dương Hùng là người gốc sinh sống ở Thiên Hải, từng bước một lên tới vị trí thị trưởng. Bởi vậy ở thành phố Thiên Hải, mối quan hệ của Dương Hùng tuyệt đối là rộng rãi và mạnh mẽ, đại bộ phận quan viên thành phố Thiên Hải đều là bộ hạ cũ của hắn, bởi vậy ngay cả bí thư thị ủy đối với Dương Hùng cũng phải nhường nhịn ba phần. Về phần Hàn Lực cùng Vương Lôi hai người thì một tên là con trai của lão trùm ô tô công nghiệp, một tên là con trai cục trưởng cục quy hoạch thành phố Thiên Hải. Có thể nói, bốn người này đều có mặt mũi là con nhà giàu hoặc con cái nhà quan chức. Trên bàn đã bày ra nhiều loại nước uống có cồn, mâm đựng sờ nặc trái cây và tương tụ, rượu đều là loại ngon, vang pháp đỏ, rượu hít kỳ tự nấu, hiên ni thi, chắc là hẹn mại kẻn, bia tuyến, các mâm đựng trái cây đồ uống cũng được đưa lên. Dương Tuấn tự mình rót nửa ly vang đỏ, đối với Lâm Thiên Tuyết ở xa nâng ly lên nói. Lâm tiểu thư, lần đầu gặp mặt, chén rượu tôi này mời cô. Cảm ơn. Lâm Thiên Tuyết cầm lấy cốc bia trắng, đối với Dương Tuấn lễ phép cười, liền uống một ngụm. Dương Tuấn nhìn khuôn mặt tươi cười trắng trẻo xinh xắn của Lâm Thiên Tuyết, trong ánh mắt toát ra một tia nghiền ngẫm, đem ly vang đỏ một ngụm uống hết. Sau đó, Lâm Thiên Tuyết cùng Hứa Thiến, Vương Tư Miểu các nàng nói chuyện phiếm, mục đích chính của nàng chuyến này là cùng đám bạn nữ của nàng cùng nhau tâm sự, nên cũng không có tiếp nhận sự nhiệt tình của Dương Tuấn, càng không có chú ý tới ánh mắt của Dương Tuấn luôn luôn đảo quanh trên thân thể nàng. Tất cả đều bị Phương Dật Thiên trông thấy, hắn chỉ lặng lặng ngồi, tự rót tự uống, cảm thụ âm nhạc, khóe miệng toát ra một tia cười thản nhiên. Hắn nhìn ra được Dương Tuấn ở phía đối diện đối với Thiên Tuyết có ý tứ, bất quá nếu có chủ ý muốn tán Lâm Thiên Tuyết thì có hay không phải qua cửa của hắn. Chương 69, ngồi sao sáng chói. Từ từ, không khí trong lô ghế cũng trở nên nhiệt liệt lên dần, Trần Khải và Hứa Thiến cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm, Lý Yến, Từ Nhã phân biệt cùng Hàn Lực, Vương Lôi chơi xúc xắc, còn Lâm Thiên Tuyết thì cùng Vương Tư Miểu đang cười nói chuyện phiếm. Dương Tuấn chậm rãi uống ly vang đỏ, ánh mắt lạnh nhạt, tao nhã nhìn Lâm Thiên Tuyết. Chú ý nụ cười của Lâm Thiên Tuyết, ánh mắt có thể nói là giống như đang được thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Phương Dật Thiên lặng lặng ngồi, một mình uống rượu, không có người làm phiền đến hắn, hắn cũng không định làm phiền ai, chính là ngẫu nhiên, ánh mắt hắn thản nhiên liếc qua trên người Dương Tuấn, khóe miệng nở một tia cười biếng. Một lúc sau, Hứa Thiến đi tới trước dàn karaoke cầm lấy microphone, hóa ra là muốn làm MC, nàng nhìn về phía Vương Tư Miểu nói. Tư Miểu, lên đây hát nào, đến đây. Hai đứa mình cùng nhau hát. Vương Tư Miểu cơ bản không có nghĩ đến, bất quá cũng không từ chối được sự thúc giục của Hứa Thiến liền nhẹ nhàng cười, đi lên trên đài cầm lấy mịt rổ phồn cùng hát với Hứa Thiến. Đây là bài nhất thủ Lương Tĩnh Như, hai người cùng hát này, cùng hát lên giọng hát nhẹ nhàng, ý nhị, động lòng người. Hát xong một đoạn, trong lô ghế liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hứa Thiến cầm mịt rổ phồn nói. Kỳ thật, Thiên Tuyết hát là lợi hại nhất, nàng ca hát nghe rất sướng hay, mọi người hoan nghênh để Thiên Tuyết hát cho chúng ta một đoạn nào. Hay. Toàn bộ lập tức tăng thêm niềm hứng khởi, nhiệt liệt mời Lâm Thiên Tuyết lên đài hát một đoạn. Lâm Thiên Tuyết khẽ cười, mặt hơi hơi đỏ, thực ra cũng không thể từ chối được, nàng đành phải đứng lên,
nhất thời, tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Lâm Thiên Tuyết chỉ Vương Phỉ, nhạc đệm nhẹ nhàng mơ hồ vang lên, không biết ai đi điều chỉnh đèn chiếu sáng của lô ghế, ánh sáng tôi dần xuống, đèn chiếu thắng trên người Lâm Thiên Tuyết, ánh đèn năm màu trên thân thể của nàng nhẹ nhàng di chuyển, hết thể tựa như mộng ảo, hiệu ứng như trên sân khấu. Đứng ở dưới ánh đèn, Lâm Thiên Tuyết tựa như một ngôi sao chiếu ra ánh sáng chói mắt mà cao quý đẹp đẽ. Tại giờ khắc này, mọi người đều im lặng, không hẹn mà cùng như nín thở, đều nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, như đắm chìm trong khung cảnh mộng ảo. Cuối cùng, đôi môi anh đào Lâm Thiên Tuyết cũng hé mở, hát lên. Nỗi nhớ là một điều gì đó bí ẩn, như một cái bóng, im lặng đến trong lòng. Chớp mắt lại chìm trong đêm tối. Ta vô lực chống cự bóng đêm. Nhớ anh muốn ngừng thở. Chỉ mong được chạy đến bên anh. Muốn hét to với anh rằng, em làm điều đó vì anh. Em sẽ làm điều đó vì anh. Em không cần anh phải biết tên em. Chỉ mong anh một chút trong lòng. Dù thế giới có mất đi cũng không hề hối tiếc. E làm điều đó vì anh. E sẽ làm điều đó vì anh. E không cần anh biết tên em. Chỉ mong đáp lại chút tình em. Em làm điều đó. Em sẵn sàng làm mọi điều vì anh. Âm thanh như tiếng thiên nhiên đẹp đẽ nhẹ nhàng vang lên, giống như dòng suối róc rách rót vào trong nội tâm mỗi người như đều đắm chìm trong tiếng ca duy mỹ này của Lâm Thiên Tuyết, lặng lặng nghe, lặng lặng cảm thụ thanh âm thanh cao vút, ôn nhu này. Sau khi Lâm Thiên Tuyết hát xong một đoạn, mọi người vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, Phương Dật Thiên cũng nhẹ nhàng cười, cử động đầu tiên lúc này của hắn là không thể tiết kiệm những tràng vỗ tay. Tiếng vỗ tay của Phương Dật Thiên làm kinh động những người khác, theo sau, trong lô ghế tiếng vỗ tay ầm ầm vang dội. Không riêng là vì tiếng ca tuyệt vời của Lâm Thiên Tuyết mà càng bởi vì nàng giống như một viên ngọc kim cương xinh đẹp, cao quý tỏa ánh hào quang sáng chói tỏa ra bốn phía. Lâm Thiên Tuyết nói cảm ơn rồi trở lại sofa ngồi xuống. Hát hay đấy nhưng so với tôi còn cần phải cố gắng thêm nhiều. Phương Dật Thiên đối với Lâm Thiên Tuyết cười nói. Kinh nhờ, nói đến anh á, chỉ nghe thấy tiếng anh nói thôi thì tôi liền có cảm giác buồn nôn, đừng nói là ca hát. Lâm Thiên Tuyết chấp lấy cơ hội đối với Phương Dật Thiên đả kích một phen không hề lưu tình. Phương Dật Thiên tập mãi cũng thành thói quen, không nói gì cả, chỉ cười cười. Lúc này Dương Tuấn phía đối diện đứng lên, sau khi đi qua cái bàn bên cạnh liền đi tới chỗ Lâm Thiên Tuyết, hai bên Lâm Thiên Tuyết là Phương Dật Thiên cùng Vương Tư Miểu, hắn có cảm giác không thể nào chen chân, liền mỉm cười, đối với Phương Dật Thiên nói. Phương Tiên Sinh, có thể nhường tôi một chút được không, tôi muốn cùng Lâm Tiểu Thư nói chuyện. Dương Công Tử, tôi là bảo tiêu của Lâm Tiểu Thư, đối với nàng tự nhiên là một tấc cũng không rời, trong người có nhiệm vụ. Thứ cho ta không thể đáp ứng được thỉnh cầu của Dương Công Tử. Phương Dật Thiên thản nhiên nói. Dương Tuấn trên mặt vẫn lộ nụ cười tao nhã như cũ, bất quá sâu trong mắt ánh lóe lên một tia hàn quang, hắn nói. Ồ hát, Phương Tiên Sinh nói đúng, là thế này, Lâm Tiểu Thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ một bài hay không? Thật có lỗi, tôi đêm nay không muốn khiêu vũ. Lâm Thiên Tuyết thản nhiên từ chối thỉnh cầu của Dương Tuấn. Ách, như vậy hy vọng lần sau có thể may mắn được nhảy một bài cùng Lâm Tiểu Thư, đúng rồi. Lâm Tiểu Thư có hay không hứng thú chơi xúc xắc? Dương Tuấn lại hỏi. Không có hứng thú, tôi chỉ muốn cùng bạn bè vui vẻ nói chuyện phiếm. Lâm Thiên Tuyết nói. À được. Dương Tuấn vẫn tuấn lãng như trước, tao nhã mỉm cười, cũng không có vì Lâm Thiên Tuyết liên tiếp cự tuyệt mà tỏ ra mất tự nhiên. Sau khi Dương Tuấn trở về chỗ ngồi ngồi của mình, hắn nghiêng đầu, nói vào trong thai Trần Khải cái gì đó, ánh mắt Trần Khải lập tức hướng Phương Dật Thiên bên này nhìn nhìn, Phương Dật Thiên ra vẻ không biết, trong lòng cũng là cho là không đúng cười cười. Hoàn toàn không để trong lòng. Một lúc sau Phương Dật Thiên cảm giác được có điểm quá mót, liền đối với Lâm Thiên Tuyết nói. Ách, tôi đi toilet chút, kéo nữa lại vào. Lâm Thiên Tuyết có điểm bất ngờ, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Đi đi, về sau loại sự tình này không cần thiết nói với tôi. Phương Dật Thiên cười cười, liền đứng lên hướng tới vê đút cờ nam bên ngoài lô ghế đi đến. Chính là lúc này hắn cũng không có chú ý tới khi hắn rời khỏi lô ghế thì Trần Khải cũng đứng lên ra khỏi chỗ ngồi. Chương 70 Âm mưu của Dương Tuấn. Ồn ào trong vê đút cờ như vậy một lúc lâu, quay đi quay lại đã hơn 10 phút, sau khi đi vê đút cờ ra Phương Dật Thiên lập tức trở về lô ghế. Làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, khi hắn đi về lô ghế nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết, Vương Tư Miểu thế nhưng lại đang cùng Dương Tuấn chơi xúc xắc, hắn không khỏi thấy nao nao, thoáng rời đi có hơn 10 phút mà Dương Tuấn đã thừa dịp đến gần, hơn nữa thuyết phục thành công Lâm Thiên Tuyết cùng Vương Tư Miểu cùng hắn chơi xúc xắc. Xem ra Dương Tuấn người này đối phó với nữ nhân cũng rất cao tổ ải ỉ. Phương Dật Thiên đã sớm nhìn ra Dương Tuấn người này có ý đồ xấu với Lâm Thiên Tuyết, hắn bất động thanh sắc tiêu sái ngồi trên sofa, Dương Tuấn bây giờ đã chiếm vị trí ban đầu của hắn, ngồi ở bên cạnh Lâm Thiên Tuyết. Dương Tuấn nhìn thấy Phương Dật Thiên bình yên vô sự, tiêu sái như vậy trở về, sắc mặt tựa hồ có hơi chút sửng sốt, hắn chỉ chớp mắt,
cũng không có nhìn đến Trần Khải, theo bản năng hắn cảm giác được sự tình có điểm không thích hợp. Phương Dật Thiên liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tuyết, thấy sắc mặt của nàng hơi hơi ửng đỏ, thần sắc cảm giác tựa như có chút phấn khởi, xem ra là uống rượu, hơn nữa không chỉ uống một ly. Lâm tiểu thư, cô uống rượu? Phương Dật Thiên mở miệng hỏi nói. Anh đã quay lại, ân, xúc sắc đâu, anh muốn chơi không? Chơi vui lắm, chính là chơi 7-8-9, đổ được 7 điểm thì phải châm rượu, đổ được 8 thì phải uống nửa chén, đổ được 9 thì phải uống một chén. Lâm Thiên Tuyết nói. Phương Dật Thiên vừa nghe xong nhớ lại không phải tối hôm qua hắn cùng Lâm Hiểu Tình chơi xúc sắc ở quán ba sao, xem ra Dương Tuấn cũng muốn sử dụng cách này để tán gái. Phương Tiên Sinh muốn chơi cùng chứ? Dương Tuấn khẽ mỉm cười, trong mắt chớp động một tia thâm ý. Lâm tiểu thư, cô đổ đi, tôi uống rượu thay cô. Phương Dật Thiên thản nhiên nói, đồng thời trong lòng hơi có chút kinh ngạc, theo lý mà nói người giống như Lâm Thiên Tuyết thường xuyên đi ra ngoài tiểu lượng hẳn là không kém mới đúng. Như thế nào mới uống chưa được bao nhiêu liền nhìn thấy sắc mặt của nàng ửng đỏ như thế, hơn nữa sắc mặt ẩn ẩn còn có một chút hưng phấn. Chẳng lẽ Dương Tuấn động thủ vào trong rượu? Nghĩ song sâu trong ánh mắt Phương Dật Thiên hiện lên một tia hàn quang, tuy nhiên mặt ngoài hắn ở vẫn như cũ là không có gì khác lạ. Anh không chơi à? Lâm Thiên Tuyết hỏi, tiếp theo đến phiên nàng đổ xúc sắc, đêm nay nàng không có may mắn lắm, đổ được 9 điểm, nói cách khác nàng phải muốn uống một chén rượu. Như thế nào lại là 9 điểm, lại là tôi uống? Lâm Thiên Tuyết lẩm bẩm, đang muốn cầm lấy chén rượu, lúc này Phương Dật Thiên cầm lấy chén rượu trước, nói. Lâm tiểu thư, tôi thay cô uống, nói như thế nào đi nữa thì tôi cũng là bảo tiêu của cô, việc này tôi vẫn nhớ. Lâm Thiên Tuyết mặt hơi ửng đỏ, say không nhận ra phương hướng, đồ vật, nét mặt cười nao nao, lập tức chậm chạp cười nói. Tốt, vậy anh uống rượu thay tôi đi, Dương công tử không ngại chứ. Dương Tuấn trong mắt tựa hồ có chút không muốn, tuy nhiên nghe Lâm Thiên Tuyết nói như vậy hắn đành phải mỉm cười. Nho nhã hào phóng nói. Đương nhiên không ngại, Lâm tiểu thư cũng cần phải được trợ giúp, cũng đừng làm cho bảo tiêu của cô uống rượu đến say mất. Phương Dật Thiên đột nhiên mang chén rượu đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, rượu cũng không có vị gì lạ, hắn đầu tiên nhẹ nhấp một chút ít, cũng không có cảm thấy có thuốc ngủ hay thuốc mê, tuy nhiên vị rượu này có chút rất không giống bình thường, tựa như là rất nóng. Phương Dật Thiên sắc mặt không thay đổi đem chén rượu uống vào, chén rượu vào bụng thấy nóng bỏng, theo sau thân thể đúng là cảm thấy một tia hưng phấn, hắn âm thầm nhíu nhíu mày. Theo lý mà nói loại rượu vang này không có khả năng có độ rượu như vậy, có một cách giải thích duy nhất chính là bên trong rượu này đúng là đã bị người tôi động tổ ý động chân. Uống xong rượu cũng không thấy buồn ngủ hay đau đầu, xem ra bên trong rượu này phải có một ít thuốc kích thích gì đó, hiển nhiên đây là Dương Tuấn động tổ ải ủy chân, mục đích của hắn chính là muốn cho Lâm Thiên Tuyết uống rượu uống mà thêm hưng phấn. Phương Dật Thiên âm thầm cười lạnh. Là một nữ hải tử uống rượu tăng thêm hưng phấn thì một lúc sau cho dù bản tính của nàng có rụt rè như thế nào thì nàng cũng sẽ dần dần buông thả, nói cách khác chính là cuồng dã, nói ví dụ như không để ý mà nhảy điệu nóng bỏng mời mọc nam nhân, hoặc là lên vũ đài nhảy thoát y v.v. Phương Dật Thiên phỏng mục đích đoán Dương Tuấn làm vậy là muốn cho Lâm Thiên Tuyết thêm hưng phấn, như vậy khi hắn một lần nữa yêu cầu cùng nhảy một khúc nào đó đối với Lâm Thiên Tuyết thì Lâm Thiên Tuyết sẽ không cự tuyệt hắn nữa. Chỉ tiếc. Phương Dật Thiên bình yên vô sự trở lại trong lô ghế tựa hồ đã phá hủy âm mưu này của hắn. Trên thực tế, âm mưu của Dương Tuấn đúng là như thế, thừa dịp khoảng thời gian Phương Dật Thiên đi về nút cờ, hắn động thủ vào một chai rượu vang, cho vào một ít thuốc gây hưng phấn, sau đó đến chơi xúc sắc cùng bọn Lâm Thiên Tuyết các nàng, mục đích của hắn là muốn làm cho Lâm Thiên Tuyết uống đến khi trạng thái hưng phấn, như vậy thì hắn sẽ nhân cơ hội đưa ra một ít yêu cầu mà Lâm Thiên Tuyết sẽ không thể không đáp ứng. Hắn như thế không có sợ hãi là có nguyên nhân. Thời điểm Phương Dật Thiên đi về đút cờ hắn cố ý cho Trần Khải đi theo, mục đích muốn Trần Khải mang theo vài người đi cảnh cáo Phương Dật Thiên, làm cho Phương Dật Thiên không còn xen vào việc của người khác nữa. Ở trong mắt Dương Tuấn, Phương Dật Thiên cũng chỉ là một tên bảo tiêu nho nhỏ mà thôi, chỉ cần Trần Khải mang theo vài người thì khẳng định là có thể thu phục Phương Dật Thiên, hắn tin tưởng Phương Dật Thiên bị quyền thế uy hiếp tất nhiên sẽ trở nên ngoan ngoãn, tuyệt không dám nữa quấy rầy kế hoạch tán gái của hắn nữa, bởi vậy hắn mới động chút tổ ý chân ở bên trong rượu. Sau đó đi tới cùng Lâm Thiên Tuyết và Vương Tư Miểu chơi xúc sắc. Chẳng qua, Dương Tuấn thật không ngờ là, Trần Khải mang theo 4 đả thủ đi một chuyến tưởng cảnh cáo được Phương Dật Thiên, cuối cùng thành ra kết cục bị sỉ nhục uống nước tiểu. Phương Dật Thiên đem chén rượu uống một ngụm, sau hé miệng, thản nhiên nói. Hảo tiểu, bất quá này rượu hương vị tựa hồ là có chút không thích hợp, rượu rất nồng, uống vào cảm giác có chút hưng phấn, nếu là thức đêm suốt đêm để uống rượu như vậy thật là rất tốt. Nghe Phương Dật Thiên nói như vậy cũng khiến cho Lâm Thiên Tuyết hiểu ra, nàng nói. Đúng vậy, anh nói như vậy tôi cũng thấy rượu này có chút kỳ quái, uống vào cảm thấy có chút cảm giác hưng phấn. Sắc mặt Dương Tuấn hiện lên một tia xấu hổ, rất nhanh hắn liền khôi phục thái độ bình thường, cười nói.
hình như là có chút kỳ quái, nếu như vậy thì lên đổi bình rượu khác đến chơi tiếp. Phương Dật Thiên âm thầm nhìn sắc mặt Dương Tuấn, trong lòng cười lạnh một trận, bất quá không thể không nói người này năng lực ngụy trang quả là không tồi. Lúc này di động của Dương Tuấn kêu lên, hắn cầm lấy thấy, là Trần Khải gọi tới, hắn liền nói. Thất lỗi, tôi đi nghe điện thoại chút. Hắn nói xong liền đứng lên rồi đi ra ngoài. Phương Dật Thiên nhìn theo bóng dáng Dương Tuấn, âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình cùng đám công tử này dây dưa với nhau, này Trần Khải cùng Dương Tuấn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đi như vậy. Cũng tốt, ta thật ra cũng muốn xem bọn chúng có năng lực gì. Chương 71, âm mưu và đối sách. Sau khi Dương Tuấn đi ra lô ghế lập tức có hai gã tráng hán nên hướng về phía hắn, hơn nữa còn rất cung kính nói. Dương ca, mời qua bên này. Dương Tuấn gật gật đầu, hai gã tráng hán này lập tức đem Dương Tuấn dẫn tới một phòng kín rất xa hoa, trong đó chỉ có một mình Trần Khải. Trên người Trần Khải đã thay một bộ quần áo mới, bộ quần áo lúc trước bị dính vài giọt nước tiểu của Phương Dật Thiên, điều này làm cho hắn vô cùng oán giận. Đến nay bộ vị trên người hắn bị Phương Dật Thiên đánh vẫn còn đau âm ỉ. Sau khi thay đổi quần áo mới hắn liền đi vào lô ghế này, gọi điện thoại cho Dương Tuấn, phân phó người đưa Dương ca đến chỗ này. Quán bar này vốn là một phần tài sản trong tập đoàn Trần Thị, Trần Khải một đại thiếu gia như vậy thì thuận miệng yêu cầu một căn phòng cũng dễ như trở bàn tay. Hắn mời Dương Tuấn lại đây là muốn thương nghị có liên quan đến chuyện của Phương Dật Thiên. Lúc đầu, bốn đả thủ hắn mang theo đi tìm Phương Dật Thiên vốn tưởng rằng có thể nắm chắc việc hung hăng giáo huấn Phương Dật Thiên một chút. Ai biết được lại là gieo gió gặt bão, ngược lại còn bị Phương Dật Thiên tiến hành một trận giáo huấn làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục nhất từ khi chào đời tới nay. Thu này hắn đương nhiên sẽ không thể bỏ qua như vậy, hắn âm thầm thề nhất định phải hoàn lại Phương Dật Thiên gấp trăm lần. Dương Tuấn đi vào sau tấm di đồ, rèm, nhìn thấy Trần Khải mặt hơi hơi sưng, sắc mặt rất khó coi, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi. A Khải, sao lại thế này? Dương ca, ải, cái thằng kia thật không đơn giản, sau lúc đó... Ban đầu ta mang theo bốn người đi tìm nó, kết quả lại lật thuyền trong mương, con mẹ nó, hơn nữa thằng này còn làm nhục ta một chút, thật sự là rất bất ức. Trần Khải vừa căm phẫn vừa nói. Dương Tuấn nghe vậy sắc mặt nao nao, nói. Đem tình huống lúc đó nói lại cho ta nghe. Trần Khải nghe vậy sau liền mồm năm miệng mười kể chuyện hắn mang theo bốn tên đi tìm Phương Dật Thiên trong vé đút cờ nam, chuẩn bị cho Phương Dật Thiên một chút giáo huấn, cho đến lúc cuối cùng trái lại bị Phương Dật Thiên trong nháy mắt đánh ngã bốn ga hắn mang theo. Hơn nữa hung hăng làm nhục hắn, tất cả chuyện tình trải qua đều nói ra hết, đương nhiên, chuyện Phương Dật Thiên ấn đầu hắn xuống buồn tệ thì hắn không nói ra, dù sao loại chuyện này nói ra cũng không hay ho gì. Dương Tuấn nghe xong toàn bộ sự tình cũng không kìm được, thoáng cảm thấy giật mình, nhíu mày hỏi. Ngươi nói là nó chỉ trong chớp mắt thời gian liền đem bốn đả thủ ngươi mang theo đều đánh ngã. Đúng vậy, hơn nữa sau còn nói cái gì dùng 6 giây, còn than rằng thân thủ của hắn bị chậm xuống, rất đáng giận. Trần Khải căm phẫn nói. Xem ra thằng này cũng không đơn giản đâu. Dương Tuấn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Có cái gì đâu, đệ xem hắn cũng chính là có chút công phu thôi. Dương ca huynh nói chúng ta nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ phải chịu nhịn đủ. Không đánh chết nó đệ không cam lòng. Trần Khải trầm giọng nói. Dương Tuấn cười lạnh, nói. A Khải, không cần xúc động, đánh người cũng phải cần thủ đoạn chứ, cũng không phải người nào cũng đều có thể đánh. Hơn nữa nếu muốn đem một người đánh chết như vậy thì đầu tiên phải thăm dò tất cả thông tin của người này, cho nên trước mắt chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ý Dương ca là? Trần Khải hỏi. Ngày mai đệ phái người tìm hiểu rõ ràng hết thảy tư liệu chi tiết của thằng này, xem thân phận hắn có gì đặc biệt hay không hay chỉ đơn giản là bảo tiêu của Lâm Thiên Tuyết, nhớ kỹ, phải tránh đả thảo kinh xà. Hoàn toàn điều tra rõ thân phận của hắn thì mới biết được có nên động thủ hay không và phải động thủ như thế nào. Nếu tiểu tử này chỉ là trên người có chút công phu thì cũng không đáng sợ gì, chỉ sợ hắn có dung có mưu, như vậy sẽ có chút khó đối phó. Dương Tuấn trầm ngâm nói. Vẫn là Dương ca lo lắng chu toàn, như vậy đi, ngày mai đệ cho người đi điều tra thằng này, tuyệt đối sẽ không quên. Trần Khải ngữ khí kiên định nói. Cho nên trước tiên chúng ta nên án binh bất động, cho hắn tưởng bình an vô sự, để gây mê cho hắn, đợi đến khi điều tra rõ ràng chi tiết hắn thì mới quyết định, nhớ lấy, không thể thấp thỏm khác thường, vương vàng. Bình tĩnh một chút, như vậy thần không hay quỷ không biết đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dương Tuấn ánh mắt trầm xuống, thản nhiên nói. Dương ca nói rất đúng, về sau đệ còn phải học tập Dương ca nhiều lắm. Trần Khải nói lấy lòng, tiếp theo cười, nói.